Chương 304, chống cự chương 304, chống cự đợi cho tia sáng tán đi trong nháy mắt, trong không khí còn lưu lại tím xanh năng lượng va chạm nóng rực khí tức. Lúc này Bỡ Lạc Kệ triệu hoán đầu sói hư ảnh đã mất đi lúc trước dữ tợn, thậm chí có thể nói là tàn phá không chịu nổi. Thanh lam sắc quang mang ảm đạm đến gần như trong suốt, ngoại tầng năng lượng thể che kín giống mạng nhện vết rách, giống như là nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ triệt để vỡ vụn. Senna thậm chí không có túi đầu nhìn cái kia tần nát đầu sói một chút. Hắn lơ lửng giữa không trung, thân thể hơi rung nhẹ, rủ xuống đầu ngón tay chỉ tùy ý nhỏ xuống ba lượng điểm màu bực điểm sáng. Theo những điểm sáng kia chạm đến không khí trong nháy mắt, lại hóa thành ba đạo tráng kiện màu tím đen lôi điện, mang theo xé rách không khí gào thét, thẳng tắp đánh tới hướng đầu sói hư ảnh. Cao cấp ma pháp lôi uyên, chỉ bất quá giờ phút này Senna triệu hắn lôi điện rõ ràng bày biện ra một loại quỷ dị sát thái, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu nó cái kia kinh khủng uy áp. Cái kia màu tím đen lôi điện còn chưa hoàn toàn rơi xuống, không khí chung quanh đã bị nhuộm thành ám trầm tím, liền Bỡ Lạc Kệ bên cạnh đá vụn cũng bắt đầu có chút rung động. Bỡ Lạc Kệ nhướng mày, tại to lớn sét đánh rơi xuống trong nháy mắt, đem nguyên bản bao vây lấy hắn cùng Ôn Nhĩ Phỉ ạ đầu sói bỗng nhiên co vào, linh khí dần dần hội tụ nơi tay. Linh khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trùng sáng mặt ngoài quấn quanh lấy nhỏ vụn phong nhận. Dù vậy Bỡ Lạc Kệ vẫn không có nắm chắc có thể chính diện đón lấy đối phương một kích này, cho nên hắn không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà là mượn đầu sói co vào trong nháy mắt, đem ánh sáng đoàn hung hăng chụp về phía mặt đất. Phút chốc, xanh lam quang đoàn ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo hướng lên khí lưu, khó khăn lắm đem hắn cùng Ổn Nhĩ Phỉ ạ thân thể hướng lên nắm nâng nửa mét. Chính là cái này nửa mét khoảng cách, đạo thứ nhất màu tím đen sét đánh xoa bên chân của bọn họ đện ở mặt đất, vang một tiếng nổ ra đường kính mấy thước hô sâu, đá vụn cùng màu đen khói bụi bay ra, mặt đất vết rách thuận hố xuôi theo điên cuồng lan tràn. Còn không đợi Bỡ Lạc Kệ ổn định thân hình, đạo thứ hai, đạo thứ ba sét đánh đã theo nhau mà tới, mục tiêu tinh chuẩn khóa chặt không trung hai người. Nhân cơ hội này, Bỡ Lạc Kệ một cái tay khác đống nhiên đem co vào đầu sói hư ảnh đẩy về phía trước đi, miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ thành một loại quang thuẫn hình thái. Ken, sét đánh nện ở quang thuẫn bên trên, chói hai tiếng va chạm chấn động đến Bỡ Lạc Kệ đau cả màng nhĩ, quang thuẫn bên trên vết rách trong nháy mắt lại sâu một chút, thanh lam sắc quang mang ảm đạm đến cơ hồ muốn nhìn không thấy. Màu tím đen dòng điện thuận quang thuẫn biên giới tràn ra, sát qua Bỡ Lạc Kệ cánh tay, trong nháy mắt tại ống tay áo của hắn bên trên đốt ra cháy đen đốn ký, trong lúc nhất thời, nóng rực cảm giác đau cơ hồ là thuận làn da tiến vào cốt tủy, làm hoàn toàn đón lấy sèn nạ ba đạo lôi điện lúc. Bỡ Lạc Kệ dưới chân thổ địa đã sớm bị sóng xung kích lật tung, trần trụi bùn đất hòa với đá vụn không ngừng lan lộn. Nhưng hắn vẫn gắt gao nắm chặt đầu sói nguyên hóa quan thuẫn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ánh sáng tia thuẫn mặt ngoài đã che kín giống mạng nhện vết rách, thanh lam sắc quang mang lúc sáng lúc tối, giống như là một giây sau liền muốn tán loạn. Sen nạ chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung, năng lượng màu tím thấm lại so trước đó càng thêm cuồng bạo. Hắn rủ xuống đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống màu mực điểm sáng, những điểm sáng kia chạm đến không khí liền hóa thành giữ tận màu tím đen dây leo, mang theo gai ngược hướng Bỡ Lạc Kệ của tới. Càng đáng sợ chính là vừa mới theo sét đánh ở trung quanh trong không khí tràn ngập khí tức ngược lại tại sẹn nạ vô ý thức điều khiển bên dưới một lần nữa ngưng tụ, trong khoảnh khắc liền hóa thành mấy chục đạo nhỏ bé lại cực kỳ lực xuyên thấu màu tím đen quang tiễn, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng bắn về phía Bỡ Lạc Kệ yếu hại. Cơ hồ là trong chốc lát, Bỡ Lạc Kệ khỏe mắt quét nhìn liếc mắt sau lưng Ổn Nhĩ Phỉ ạ. Nếu như chỉ là một mình hắn lời nói hắn có lẽ có tự tin tránh thoát tất cả công kích, nhưng là cái kia đồng nghĩa với Ổn Nhĩ Phỉ ạ sẽ triệt để bại lộ tại đối phương như mật lưới trong công kích. Nghĩ đến cái này, Bỡ Lạc Kệ tay trái gắt gao đặt tại quang thuẫn bên trên, đem còn sót lại năng lượng màu xanh toàn bộ quán chú trong đó. Vốn là che kín vết rách quang thuẫn trong nháy mắt sáng lên chướng mắt kia sáng. Cùng lúc đó, Bỡ Lạc Kệ tay phải bỗng nhiên rút ra bên hông bội kiếm, theo ma lực thay đổi, đầu ngón tay màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây gió mang cùng màu tím nhạt lôi quang trong nháy mắt quấn quanh xen lẫn. Trong lúc nhất thời, thân kiếm tại hai cỗ ma pháp quán chú rung động ầm ầm, liền không khí đều bị đốt ra nhỏ xíu vết cháy. Phút chốc, chỉ thấy Bỡ Lạc Kệ mũi chân trái hung hăng đập đất, mượn phản xung lực đem bội kiếm cao cao giơ lên. Cánh tay cơ bắp kéo căng lên giữ tận đường cong, hướng phía lơ lửng giữa không trung sẹn nạ toàn lực ném mạnh ra ngoài. Xoẹt. Lôi quang cùng phong nhận bọc lấy thân kiếm của tay, bạch phá không khí gào thét mà ra. Trên không trung chỉ để lại một đạo tím xanh xen lẫn tàn ảnh, đâm thẳng sẹn nạ mi tâm. Ngay tại lúc Bỡ Lạc Kệ bội kiếm đâm gần sẹn nạ trong nháy mắt, sẹn nạ quanh thân năng lượng màu tím thấm đống nhiên của cuộn. Một đạo nặng nề năng lượng bình phong nằm ngang ở mi tâm trước. Keng. Kim loại cùng năng lượng va chạm tiếng vang chấn động đến không khí đều đang phát run, bội kiếm bên trên lôi quang điên cuồng toán loạn. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phong nhận càng là đem hết toàn lực cắt chém lấy bình phong mặt ngoài, ở trong tối năng lượng màu tím tầng bên trên vạch ra từng đạo nhỏ vụn vết rách. Nhưng cái kia bình phong tựa như ngưng kết mực nước, vỡ ra khe hở trong nháy mắt lại bị mới năng lượng màu tím thấm bổ khuyết mặc cho lưới kiếm phong lôi như thế nào va chạm, thủy chung một mực ngăn tại trước người Senna. Cứ như vậy rằng co trọn vẹn mấy giây, đến lúc cuối cùng một sợi lôi quang tại bình phong bên trên dập tắt, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phong nhận cũng triệt để tiêu tán lúc. Phút chốc, lưới kiếm bị bình phong đống nhiên bắn ra. Bình một tiếng cắm ở nơi xa trong đất bùn, thân kiếm còn tại rung động ầm ầm. Bội kiếm rơi xuống đất giòn vang còn chưa tiêu tán, tại chỗ đã không có Bỡ Lạc Kệ cùng Ổn Nhĩ Phỉ ạ tung tích. Chị bọn hắn tới chỗ nào? Sophia thuận thế dùng kiếm chống liếc mắt đưa tình trước gác lang hàng dưới, chỉ huy còn lại hộ vệ một lần nữa thành lập lên phòng tuyến. Nhưng là nguyên bản phòng tuyến đã bị lũ dã thú liều mình thế công cho triệt để tách ra, cho nên mong muốn một lần nữa thành lập cũng không dễ dàng. Sophia hiện tại có khả năng làm cũng chỉ là tạm thời bổ sung lỗ hổng miễn cưỡng chống lại đối phương thế công. Nhưng là nàng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy bị xông phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên cạnh hộ vệ đội trưởng cánh tay trái đã bị ác lang khai ra vết thương sâu tới xương, nhưng càng thêm nghiêm trọng là miệng vết thương dòng máu màu tím đang không ngừng hụ thực miệng vết thương của hắn. Cho dù dạng này hắn lại vẫn gắt gao nắm tấm chắn, đem một tên tuổi trẻ hộ vệ bảo hộ ở sau lưng. Sophia đại nhân, ma vật nhiều lắm. Cung tiễn sắp tiêu hao hết rồi, thuận trận không chống được bao lâu. Vừa dứt lời, lại một đầu hình thể càng lớn lợn rừng bỗng nhiên bọt tới tấm chắn mặt ngoài trong nháy mắt vỡ ra một cái khe. Hộ vệ đội trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sophia cắn chặt răng, cổ tay xoay chuyển, trường kiếm bạch ra một đạo hàn quang, cùng đệ Giannis phối hợp triệt để chặt đứt lợn rừng chân trước. Nhưng vừa giải quyết hết đầu này lợn rừng, trong rừng lại chuyển tới một trận tiếng bước chân nặng nề. Ba đầu hình thể càng tráng lợn rừng đỉnh lấy bén nhọn răng nanh, song song lao đến, móng đạp lên mặt đất chấn động đến mặt đất có chút phát run. Đội hộ vệ thật vất vả một lần nữa dựng lên thuẫn trận bị cố này lực trùng kích va chạm, trong nháy mắt có hai tên hộ vệ bị tung bay, thuẫn trận trực tiếp phá vỡ một lỗ hổng. Giữ vững lỗ hổng. Sophia chỉ huy nói, cùng lúc đó trường kiếm trong tay hung hăng đâm về phía trước nhất lợn rừng đôi mắt, nhưng da lợn rừng cậu thả thịt dày, mũi kiếm chỉ sát qua bề ngoài của hắn, lưu lại một đạo cảm ứng. Đệ Giannis giơ kiếm lớn chính diện đụng vào trong đó một đầu, lại bị lợn rừng vung vẩy đầu lâu đụng trúng bả vai, cả người lảo đảo lui lại mấy bước, kiếm trong tay suýt nữa tuột tay. Ma vật càng ngày càng nhiều, bọn hộ vệ thể lực sớm đã tiêu hao, có người cánh tay bị răng nanh quẹt làm bị thương, có người đùi bị lợn rừng móng đập trúng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sophia nhìn xem không ngừng co nhỏ lại vòng phòng ngự, trong lòng trở nên trầm thấp lên. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói các loại trợ giúp, bọn hắn tất cả mọi người muốn táng ở chỗ này. Đúng lúc này, một đạo màu lam nhạt ma pháp quang mang đột nhiên từ trên bầu trời sáng lên, ngay sau đó, mấy đạo gai đất từ hở ra, thẳng tắp đâm xuyên giá thú lồng ngực hoặc đầu lâu, đem nó mạnh mẽ đóng đinh tại chỗ. Cho dù dạng này cũng không có thể cướp đi nó sinh mệnh, nhưng cho dù bọn chúng gào thét muốn tránh thoát, bén nhọn gai đất lại giống như là đâm rễ tại tầng nham thạch bên trong, không chút sức mẻ. Màu tím đen huyết dịch thuận gai đất đường vân không ngừng nhỏ xuống, rất nhanh tại mặt đất đọng lại thành từng bãi tanh hôi vũng máu. Không đợi còn sót lại giá thú kịp phản ứng, trên bầu trời màu lam nhạt tia sáng lại đống nhiên ngưng tụ, hóa thành vô số đạo nhỏ bé băng nhận, như mưa to rơi xuống, tinh chuẩn phá vỡ mỗi một con dã thú cổ họng. Thấy cảnh này, Sophia nắm trường kiếm tay có chút buông lỏng, khó có thể tin quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy một đạo trường bào màu đen bóng dáng đang đứng ở trên tường thành, màu lam nhạt ma pháp quang choáng tại nàng quanh thân lưu chuyển, trong tay còn nắm nuốt chưa tiêu tán ma pháp đường vân. Đối phương rõ ràng là trước đó bởi vì tham dự hoàng thành phản loạn mà bị bắt trước cung đình ma pháp sư mị dạn đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 305, viện quân chương 305, viện quân bợ là kẻ con ôn nhỉ phi ạ, bước chân gần như sắp thành một đạo tàn ảnh. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nguyên tố phong tại chân hắn bên cạnh nhẹ nhàng nắm đỡ, miễn cưỡng giảm bớt lấy trọng lượng của hai người, khiến cho bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn di động càng xa khoảng cách. Hoàn cảnh chung quanh rắc rối phức tạp, rậm rạp nhánh cây lên đỉnh đầu sen lẫn thành lưới, pha tạp ánh sáng và bóng tối theo hắn chạy nhanh chóng lướt qua. Mà mặt đất trồng chất lá mục bên dưới còn cất giấu nhô ra rễ cây cùng bén nhọn đá vụn, hơi không lưu ý liền sẽ vấp vội vặn. Nhưng hắn không dám thả chậm bước chân, bởi vì hắn thông qua linh khí có thể cảm giác được, cổ khí tức quen thuộc kia đang từ sau lưng nhanh chóng tới gần. Senna đuổi theo tới, với lại tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn nắm thật chặt nâng Onifia bắt đuổi tay, trong đầu phi tốc suy tư biện pháp đối phó. Linh khí cũng không thể đối nó cấu thành thực chất tổn thương, mà ma lực còn thừa không có mấy. Trước đó tại cùng thánh nhân đối chiến bên trong tiêu hao, phèn mèo nước mắt, bên trong ma lực còn chưa kịp bổ sung. Lại thêm Senna bản thân cái kia thực lực cường đại, mong muốn liều mạng tuyệt không phần thắng. Mà đường vòng chạy trốn chỉ sẽ bị đối phương càng đuổi càng gần. Trước mắt tứ cố vô thân tình huống tới nói, trì hoãn thời gian cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xương rồng, thế mà lại ký sinh tại trên người Senna. Điểm này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tại nguyên kịch bản bên trong, xương rồng sinh ra vốn là chương 4, chương cuối nhất, địa tọa cốt long, dáng lâm khúc nhạc dạo, mà vốn nên trở thành nó vật chứa người. Vỡ là kẻ khỏe mắt đảo qua ghé vào trên lưng mình mê man Onifia, hầu kết không tự giác đông núc ních qua một cái. Xương rồng, lực lượng nhưng thật ra là thanh kiếm hai lưỡi, nó sẽ kéo dài ăn mòn chủ ký sinh tâm trí, đem nó kéo vào điên cuồng vực sâu. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng có thể giao phó chủ ký sinh đủ để phá vỡ chiến cuộc kinh khủng lục thể cường độ, cùng bổ sung cường lực độc tố chí mạng phương thức công kích. Theo lẽ thường, đối mặt loại tồn tại này, kéo dài khoảng cách đánh tiêu hao chiến vốn nên là ổn thỏa nhất sách lược. Nhưng bây giờ, Senna cường đại hoàn toàn phá hỏng con đường này. Đối phương cái kia mất khống chế lại bá đạo ma lực, không chỉ có thi triển tốc độ nhanh, lực phá hoại mạnh, càng có thể không nhìn thông thường khoảng cách hạn chế. Trước đó truy đuổi cùng giao phong sớm đã chứng minh, cái gọi là tiêu hao bất quá là đang cấp Senna sáng tạo triệt để nghiền ép hắn cơ hội. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại đối phương hoàn toàn là cái khó giải tồn tại. Như vậy muốn ứng đối dạng này một tên, rốt cuộc phải làm như thế nào đâu? Trước mắt mà nói, kẻ như vậy đối với nội dung cốt truyện tới nói hoàn toàn là bụt tồn tại. Ngay tại hắn lúc suy nghĩ, phía trước đột nhiên hiện lên bốn đạo thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị ngăn ở giữa đường. Vỡ là kẻ bỗng nhiên dừng bước, dưới tay phải ý thức sở về phía bên hông, lại chỉ mò đến trống rông vỏ kiếm, bộ kiếm còn rơi vào trước đó trên chiến trường. Hắn đem ổn nhỉ phỉ a bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phong nhận tại đầu ngón tay yếu ớt ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ứng đối công kích. Vỡ là kẻ ánh mắt tại cái này bốn cái da hỏa ở giữa theo thứ tự lướt qua. Con dịu to con rộng như gấu, cơ bắp đem áo choàng đen chống căng cứng. Dáng người gầy nhỏ người kia điệu thấp rụt lại bay, hai tay giấu ở trong tay áo, chỉ là chẳng biết tại sao, thân hình của đối phương để Bợ Lạ Kệ cảm thấy một chút quen thuộc. Ở giữa cao gầy người thân hình thẳng tắp, áo choàng đen cổ áo thêu lên ám văn, đầu ngón tay vô ý thức lướt về ống tay áo. Chân chính để hắn cảm thấy cảm giác gáp bách chính là cái cuối cùng. Cái kia lưng yêu dị đại đao, thân đao hiện ra lênh quang, trôi đao quấn đầy màu đậm vải, liền hô hấp đều nhẹ giống không có cảm giác tồn tại. Nhìn thấy cái này bốn cái gia hỏa đặc thù về sau, Bợ Lạ Kệ nhíu mày. Hắn vô ý thức làm xong xung đột chính diện chuẩn bị. Nhưng người áo đen nhưng không có ý tứ động thủ, cầm đầu cong đao người tiến lên nửa bước, trầm thấp mà khàn khàn giọng nữ từ mũ trùm bên dưới truyền ra, "Gia hỏa kia giao cho chúng ta." Vừa dứt lời, đối phương đưa cho còn lại ba người một ánh mắt, phút chốc bốn đạo bóng dáng đồng thời hướng hai bên lộ bộ, tại phía trước nhường ra một đầu thông qua con đường. Bợ Lạ Kệ nhìn xem bốn người, ánh mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác phức tạp. Nhưng ở phát giác được sau lưng cô kia dùng mình khí tức đã lửa xém lông mày, hắn không có thời gian do dự, đối người áo đen hơi hơi gật đầu, quay người con ổn nhỉ phỉ ạ bước nhanh xuyên qua. Mà Bợ Lạ Kệ vừa mang theo ổn nhỉ phỉ ạ rời đi không lâu, liền nghe được sau lưng liền chuyển đến chiến đấu va chạm tiếng vang. Xén nạ lơ lửng giữa không trung bóng dáng bỗng nhiên dừng lại, năng lượng màu tím thấm tại quanh thân quần quật đến càng cuồng bạo. Bốn đạo người áo đen ngăn tại trước mặt hắn, hiện lên hình quạt đem hắn vây quanh. Thật sự là dáng vẻ chật vật. Cầm đầu người áo đen mở miệng, thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng chế giễu, ánh mắt đảo qua Xẻn Nạ bởi vì mất khống chế mà có chút vặn bẹo khí tức, đưa tay rút ra phía sau chiến đao. Đều nói Xẻn Nạ là toàn bộ đế quốc cường đại nhất gia hỏa, nói đến còn không chính thức giao đấu qua. To con nắm chặt chiến phủ, trong giọng nói là kìm nén không được hưng phấn. Đừng lãng phí thời gian. Dáng người gầy nhỏ người áo đen thanh âm lanh lảnh, hai tay từ trong tay áo nhô ra, hai thanh sắc bén dao găm lóe ra lợi ánh sáng, nhắc nhở lấy, mục đích của chúng ta muốn đem hắn mang đi, quên rồi sao? Ngươi có nắm chắc thôi miên cái trạng thái này ra hỏa sao? Cao gầy nam nhân nhún nhún vai, trạng thái bình thường Xẻn Nạ khẳng định làm không được, chẳng bằng nói cái này trạng thái điên cuồng không thể tốt hơn. Vậy liền tạm thời để hắn trước thành thật một chút. Cầm đầu trong tay nữ nhân lưới đao hơi chấn động một chút. Phút chốc liền có đỏ tươi hỏa diễm thuận thân đao bốn lượn mà lên, trong nháy mắt đem trọn trôi đao bọc thành một đoàn thiêu đốt hỏa nhận. Nóng rực sóng khí hướng phía bốn phía quét tán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 306, mị dạn đi chương 306, mị dạn đi đám ma vật điên cuồng nào vào, nhưng lại bị theo nhau mà tới dày đặc ma pháp nơi bao bọc. Lam nhạt tường băng liên tiếp dựng thẳng lên, đem hàng phía trước ma vật đâm đến xương cốt đứt gãy. Xanh biết dây leo từ lòng đất thoát ra, cuốn chặt lại ma vật tứ chi, mặt bọn chúng răng nanh cắn xé cũng không cách nào tránh thoát. Ngẫu nhiên có lọt lưới ma vật xông phá ngăn cản, cũng sẽ bị một đạo tinh chuẩn lôi hồ bổ chúng, trong nháy mắt ngã xuống đất run rẩy. Cho dù đối phương số lượng vẫn như cũ to lớn, nhưng là không thể không thừa nhận, đối phương thế công sát thực đạt được cực lớn trình độ suy yếu. Chí ít trong phòng tuyến các binh sĩ đều chiếm được ngắn ngủi thở cơ hội. Nhưng nhìn thấy đứng tại trên tường thành bị giãn đi thi triển các loại ma pháp đến ngăn cản không ngừng ép tiến bảy ma thú. Sophia không chỉ có không có chút nào thư giãn, tâm ngược lại tại thời khắc này điên lặng nâng lên cổ họng. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên hộ vệ đội trưởng, là ai đem hắn thả ra? Mà hộ vệ đội trưởng bị Sophia hỏi lên như vậy đồng dạng là một mặt mơ màng, thế nhưng là điện hạ, ta coi là đây là ngài truyền đạt quyết định. Lời này để Sophia cau mày, nàng ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn qua trên bầu trời lít nha lít nhít ma pháp đường vân. Cũng may đối phương thi triển phạm vi công kích rõ ràng không có đem bọn hắn bao dung ở bên trong ý tứ, nhưng cái này không mời mà tới cứu viện, ngược lại để nàng đấy lòng bất an càng sâu. Dù sao đối phương đã từng tham dự hoàng thành phản loạn, thậm chí nghĩ xuống tay với cờ lậu, mà bây giờ đối phương chiếm cứ tường thành cao vị, cái này khiến nàng không thể không lo lắng. Hắn đến cùng là thế nào đi ra? Là có người cố ý mà bị, vẫn là chính hắn đột phá mà ra. Sophia nội tâm lâm vào suy tư. Thân là trước cung đình ma pháp sư, bị giãn đi thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nguyên nhân chính là như thế, giam giữ hắn nhà tù không chỉ có ở vào địa lao chỗ sâu nhất, thậm chí gian phòng cũng là đặc biệt chế tạo. Muốn theo nơi đó chạy trốn ra ngoài cơ hội là chuyện không thể nào. Trước mắt duy nhất giải thích hợp lý chính là có người thừa cơ nghĩ cách cứu viện ra hắn. Bởi vì phòng tuyến nhân thủ thiếu thốn, cho nên Sophia bất đắc dĩ điều động phần lớn thủ lao nhân viên, khả năng chính là bởi vậy bị đối phương bắt lấy lỗ thủng. So với Xẻn Nạ thực lực cường đại cùng tinh thông kết giới cùng cảm giác ma pháp mạt hủ phét, bị giãn đi chỗ cường đại ở chỗ hắn tinh thông ma pháp chủng loại. Thân là ba tên cung đình ma pháp sư một trong, so với còn lại hai người, nhỏ tuổi nhất hắn mặc dù không cách nào đem ma pháp vận dụng đến giống Xẻn Nạ như thế cực hạn, nhưng hắn lại giống như là đem cung đình trong thư viện tất cả ma pháp sách cổ ghi chép ma pháp đều khắc ở trong đầu. Vô luận là băng phong ngàn giảm hệ băng ma pháp, lửa cháy lan ra đồng cỏ đốt sạch hỏa hệ ma pháp, thậm chí thao túng dây leo một hệ ma pháp, hắn đều có thể hạ bút thành văn, thậm chí có thể trong đối chiến nhanh chóng hoán đổi ma pháp thuộc tính. Riêng là nắm giữ ma pháp chủng loại cùng đối ma pháp phương diện tri thức, còn lại hai người đều không thể tới bằng được. Cho nên vì để phòng trường hợp bất chắc, cung đình ma pháp sư hiệp hội còn tại mỹ giãn đi trên thân thực hiện nhiều đạo phong ấn đến phong ấn nó ma lực, từ đó từ trên căn bản hạn chế nó năng lực. Mặc dù trên người hắn phong ấn so ra kém tại trên người Alins thực hiện hợp lại phong ấn, nhưng là bằng vào hắn tự thân căn bản là không có cách độc lập đột phá. Nhưng từ giờ phút này đối phương rõ ràng có thể tự nhiên sử dụng các loại ma pháp đến xem. Cái này chút phong ấn tựa hồ đã bị tan rã. Hai giờ trước, địa lao chỗ sâu vách đá còn lưu lại cấm ma phủ chú lanh quang, bị dạn đi tựa ở ẩm ướt góc tường, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong khe đá rêu xanh. Cấm ma xiềng xích khóa lại cổ tay của hắn, liền cơ sở nhất ma pháp chấn động đều không thể ngưng tụ. Đúng lúc này, một trận cực nhẹ tiếng bước chân từ cuối thông đạo truyền đến, không giống ngục tốt nặng nề ùng ra, lặng yên không một tiếng động dừng ở cửa nhà lao bên ngoài. Bị dạn đi có chút dương mắt nhìn lên, mờ tối chỉ có thể nhìn rõ hai đạo mơ hồ hình bóng. đối phương toàn thân bị màu đen áo choàng bao vây. Mị Dạn đi ánh mắt dừng lại, nhưng rất nhanh liền tắc hưng mà cúi thấp đầu, sâu kín mở miệng, nếu như các ngươi là đến nghĩ cách cứu viện ta, như vậy ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, mặc dù không biết các ngươi là thế nào vòng qua trông coi ánh mắt chui vào đến, nhưng là kế hoạch đã thất bại, cho dù đem doanh ta cứu ra ngoài cũng việc làm vô ích. Hắn vô ý thức coi là đối phương là đến cứu mình còn sót lại nhân viên cho nên giơ tay lên một cái cổ tay gông xiềng, trung thực thẳng thắn lộ, cho dù ta hiện tại đi ra cũng chỉ là người bình thường. Liên tự bảo vệ mình cũng khó khăn, càng chưa nói giúp các ngươi làm cái gì. Chúng ta có thể đem người cứu ra. Đối phương lạnh như băng giọng điệu để Mị Dạn địa ý thức được một chút không đúng, hắn một lần nữa dùng ánh mắt bắt đầu xem kỹ hai người. Ngay sau đó, hình bóng lại lặp lại một lượt trước đó, giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, chúng ta có thể đem ngươi cứu ra, bao quát trên người ngươi phong ấn cũng không phải vấn đề. Nghe được cái này, Mị Dạn địa ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người này, các ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Người cao hình bóng không có trực tiếp trả lời, ngược lại lúc này tiến lên một bước, đầu ngón tay tại lao trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhỏ xíu khí lưu màu đen thuận lan can lan tràn, lại tại cấm ma phủ chú bên trên thực ra một cái lỗ hổng nhỏ. Một màn này tự nhiên bị Mị Dạn đi nhìn ở trong mắt. Hiện tại hoàng thành chính diện gặp lấy nguy cơ. Các ngươi vì sao ai cho là ta sẽ lo lắng cái này? Mị Dạn đi nhún vai, nói thực ra, ta hiện tại hoàn toàn chính là cái tại nhà tù chờ đợi tử hình tù phạm. Mà ngươi bây giờ cho là ta sẽ hy vọng ra ngoài cứu vớt đây hết thể người khởi sướng. Ngươi phản bội là cơ đầu, không phải quốc gia này. Chỉ là đơn giản một câu liền để Mị Dạn đi trầm mặt lại, sau một lúc lâu cười ha ha. Nhìn như vậy đến các ngươi tựa hồ cũng biết cỡ lão bí mật cái kia chút hoạt động. Mị Dạn đi nhếch miệng, ngươi vừa mới nói hoàng thành tràn ngập nguy hiểm, làm sao? Cỡ lão gia hỏa kia đến cuối cùng vẫn là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Ta không chịu trách nhiệm giải thích những thứ này. Hình bóng hiển nhiên không có kiên nhẫn giải thích. Vô luận ngươi là dự định đi cứu vớt hoàng thành vẫn là thoát thân, thậm chí báo thù, cái kia đều không tại giao dịch của chúng ta không khí bên trong. Thanh âm của bóng đen có chút trầm xuống, chúng ta chỉ để ý ngươi có thể hay không làm đến điều kiện chúng ta đưa ra. Ồ. Mị Dạn đi nhìn xem hai người, đôi mắt khẽ híp một cái. Trong lòng không hiểu có một chút suy đoán, không nghĩ tới nàng thế mà thật từ sẹn nạ lao ra hỏa kia trong tay còn sống, nhưng nói thực ra, nàng để cho ta cảm thấy rất tức giận. Mị Dạn đi giọng điệu mang theo rõ ràng u hoán, nếu như không phải nàng thời khắc mấu chốt đột nhiên nhảy vào đến chặn ngang một ước, cớ lao ra hỏa kia đã sớm chấm dứt. Có thời gian nói nhảm đến phàn nàn sự bất lực của mình, không bằng nhanh lên làm quyết định. Hình bóng không nhịn được nhắc nhở, người tốt nhất nhanh lên cân nhắc, bởi vì giải trừ trên người phong ấn còn yêu cầu thời gian, nhưng rất đáng tiếc, hiện tại hoàng thành đã tràn ngập nguy hiểm. Mị Dạn đi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 307, ác chiến chương 307, ác chiến oanh. Ken. Nặng nghề lưỡi búa mang theo phá phong gào thét bổ về phía Sẹn Nạ đầu vai, lại bị Sẹn Nạ chỗ cổ tay dọc theo xương trắng sắc ngoài Ken bắn ra, chấn động đến hắn miệng hổ run lên. Cái này lao cốt đầu làm sao cứng như vậy? Châu, hoán trách. Phút chốc, Sẹn Nạ quanh thân xương trắng đột nhiên nô lên gai nhọn, đâm thẳng bụng của hắn, thích khách thấy thế lập tức giáng đất lăn lộn, dao găm hàn quang lóe lên vẻ hướng Sẹn Nạ đầu gối khớp nối, ý đồ đánh gãy nó hành động lực. Nhưng bọc sẹn nạ thân thể xương trắng như sắt thép cứng rắn, chỉ để lại một đạo cản ấn. Gia hỏa này đơn giản như là cái con nhím. Tại chuột cùng châu bị gai nhọn xương trắng bức bách không thể không thả người sau nhảy lúc, long thả người bật lên. Thân đao liệt diễm thiêu đốt rảnh rỗi khí bằng mèo, hung hăng bổ về phía sẹn nạ cái cổ. Một kích này ngưng tụ nàng lực lượng toàn thân, lại tại xương trắng bên trên bổ ra một vết nứt. Cũng không có chờ nàng thừa thắng xông lên, sẹn nạ trống rỗng trong ánh mắt đột nhiên bỗng nhiên lấp lóe, cùng lúc đó quanh thân xương trắng khe hở bên trong tóe ra màu tím đen điện quang. Hắn cánh tay trái bỗng nhiên nâng lên, xương trắng đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn đôm đốp rung động lôi cầu, không đợi Long Thu đao lùi lại, lôi cầu đống nhiên nổ tung, vô số đạo to bằng cánh tay lôi điện như mạng nhện hướng phía nàng quanh thân cuốn đi. Long con ngươi đột nhiên co lại, đội vàng đem hỏa diễm đại đao đưa ngang trước người, thân đao liệt diễm tăng vọt ý đồ ngăn cản, nhưng lôi điện lực xuyên thấu cực mạnh, trong nháy mắt đánh xuyên màn lửa, xoa cánh tay của nàng đại qua, tại mặt đất nổ ra cháy đen hố sâu. Nàng bị dòng điện ảnh hưởng còn lại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, chờ nàng kéo ra đầy đủ khoảng cách về sau, chỉ cảm thấy nhận trên cánh tay truyền đến tê dại nhói nhói, tay cầm đao đều nới lỏng một chút. Châu kêu lên một tiếng đau đớn, chiến phủ bổ ra hai đạo sét đánh, sao hỏa cùng điện quang tại lưỡi búa bên trên văng khắp nơi. Nhưng vừa vọt tới trước người Sena, chỉ thấy đối phương cánh tay trái bỗng nhiên quét ngang. Cái kia cuốn quanh lấy lôi điện xương trắng cánh tay, lại mang theo ngàn cân lực đạo, hung hăng nện ở chiến phủ cán búa bên trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, lôi điện thuận đoạn trôi trôi lên, Châu cánh tay, hắn toàn thân run lên, cả người bị to lớn lực trùng kích tung bay, trùng điệp đụng bay ra ngoài. Sena lại không cho bất luận kẻ nào cơ hội thở dốc, chống rông hốc mắt chuyển hướng đối phương, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, mặt đất đột nhiên vỡ ra mấy đạo danh sâu, màu tím đen lôi điện thuận khe danh nhanh chóng chạy, hướng về đám người đánh tới. Chuột nhanh chóng di động, đang tránh né khe danh đồng thời nếm thử tiếp cận đối phương. Ngay cả Châu đều ở chính diện thua bởi đối phương, như vậy chính diện đột phá hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Thân ảnh của nàng như quỷ mị tại khe danh ở giữa xuyên qua, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, dao găm cầm ngược tại lòng bàn tay, ánh mắt gắt gao khóa chặt sẹn nạ phía sau lưng xương trắng vết rách. Đó là Long trước đó bổ ra sơ hở, cũng là dưới mắt duy nhất cơ hội. Ngay tại chuột sắp gần sát sẹn nạ phía sau lưng, dao găm hàn quang muốn đâm về vết nứt kia trong nháy mắt, sẹn nạ dưới chân mặt đất đột nhiên ông một tiếng rung động. Màu xanh sấm dây leo mang theo gai ngược từ lòng đất điên cuồng thoát ra, như vật sống cuốn về, chuột, mắt cá chân. Nàng chưa từng tới kịp trốn tránh, càng nhiều dây leo từ bốn phía bắt tới, trong chớp mắt liền đem eo của nàng bụng, hai chân một mực ôm lấy, đưa nàng cả người dán tại giữa không trung. Mắt thấy dây leo công kích lập tức đến nơi, một đạo nóng rực ánh lửa đột nhiên từ khía cạnh cuốn tới. Long đem toàn thân ma lực quán chú tiến đao, thân đao trong nháy mắt buộc phát ra chướng mắt liệt diễm, liền nàng quanh thân đều trùm lên một tầng thiêu đốt lửa vòng, nàng hai tay cầm đao, hướng phía cuốn lấy, chuột, dây leo hung hăng bổ ra một đạo hình cung hỏa nhận. Xoẹt. Hỏa nhận bay qua, màu xanh sẫm dây leo trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra tư tư khét lẹt âm thanh, cuốn ở, chuột, trên thân dây leo lên tiếng trả lời đứt gãy. Nhân cơ hội này, rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng không để ý vừa mới cánh tay cùng cổ chân bị tìm ra máu tươi, lập tức lần nữa hướng về sèn nạ khởi xướng tập kích. Tại khoảng cách gần như thế, chuột, đầu ngón tay đã chạm đến sèn nạ phía sau lưng xương trắng vết rách, dao găm hàn quang cơ hồ muốn đâm vào khe hở. Nhưng một giây sau, sèn nạ quanh thân đột nhiên sáng lên một tầng màu tím nhạt ma pháp che chắn. Dao găm ken một tiếng đâm vào bình phong bên trên, lại bị đánh đến rời tay bay ra. Giờ khắc này, chuột, trong ánh mắt có chút hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới sèn nạ lại có thể tại một cái chớp mắt bên trong thi triển bảo hộ kết giới. Phải biết đối phương lúc này đồng thời đang thi triển lấy lôi hệ ma pháp cùng dây leo ma pháp. Không chờ nàng phản ứng, bình phong đột nhiên hướng vào phía trong co bảo, một cỗ cường đại sức đẩy đưa nàng hung hăng đẩy ra, nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng bay thẳng ra ngoài. Cũng may, Châu rắn rắn chắc chắc tiếp nhận nàng. Chỉ thấy sèn nạ trống rỗng trong hốc mắt hiện lên một chút ý lạnh, tay phải nâng lên đối giữa không trùng một nắm, trước đó bị đánh bay dao găm lại bị màu tím đen lôi điện cuốn lấy, thay đổi phương hướng hướng phía hai người đối phương hướng vào tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, hỏa diễm đại đao chắn ngang ở phía trước, ken một tiếng đem dao găm đánh bay. Long lần nữa bước về phía trước một bước, quanh thân lửa vòng bởi vì ma lực kịch liệt tiêu hao mà hơi rung nhẹ. Cách xa một điểm, Châu gật đầu, ôm trong lực nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng quay người hướng về nơi xa chạy tới, đồng thời còn không quên thuận sách lên một mực đang bên ngoài xem cuộc chiến. Gà, nhanh lên rời đi cái này, ngươi cái này giúp không được gì ra hỏa. Nữ nhân đưa mắt nhìn ba người rời đi đầy đủ khoảng cách, căng cứng đầu vai mới có chút nuối lòng một cái trước mắt, một tay đem trên thân áo choàng kéo, lập tức lại đem hỏa diễm đại đao nắm chặt. Không có nỗi lo về sau, nàng quanh thân lắc lư lửa vòng một lần nữa ngưng tụ, thậm chí so trước đó càng tăng lên một chút. Sen nạ trống rỗng trong hốc mắt ý lạnh càng đậm, tay trái bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo sâu may, vô số cuốn lấy lôi điện cốt màu từ trong khe thoát ra, như mưa to hướng phía nữ nhân vào tới. Nữ nhân không tránh không né, hai tay cầm đao tại chỗ xoay tròn, thân đao hỏa diễm hóa thành một đạo hình khuyên tường lửa, cốt mâu đụng vào tường lửa trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, lôi điện cũng bị sóng lửa bức lui một chút. Cũng không có đợi nàng thở dốc, Sen nạ đã thuần di đến trước người nàng, xương trắng cánh tay mang theo lôi điện hung hăng đánh tới hướng mặt của nàng. Long con ngươi đột nhiên co lại, đội vàng nghiêng người trốn tránh. Cánh tay vẫn là bị lôi điện quẹt vào, đau đớn một hồi truyền đến. Nàng mạnh mẽ cắn răng, chịu đựng cánh tay kịch liệt đau nhức đem hỏa diễm đại đao giơ lên cao cao, quanh thân lắc lư lửa vòng đống nhiên bạo phát, hỏa diễm nóng rực thuận thân đao lan tràn lên phía trên, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một đầu dương nhanh múa vút hỏa diễm cự long. Hỏa long phần đầu đung xuống, vậy cá tại trong ngọn lửa hiện ra ánh sáng chói mắt, liền không khí đều bị nướng đến bặm mèo. Đúng. Quát khẽ một tiếng, nữ nhân hai chân đạp đất thả người bật lên, đại đao trong tay hướng về phía trước vừa rút, sau lưng hỏa diễm cự long lập tức phát ra một tiếng biết hai gào thét, đi theo động tác của nàng hướng phía sèn nạ bổ nhào mà đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, mặt đất đều bị thiêu đến cháy đen, liền sèn nạ quanh thân lôi điện đều bị sóng nhiệt làm cho run nhẹ nhẹ. Sèn nạ thấy thế, trống rông trong hốc mắt hiện lên một chút ngưng trọng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh thân xương trắng khe hở bên trong tuôn ra đại lượng màu tím đen sương mù. Sương mù trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn thuẫn xương mặt ngoài che kín phức tạp lôi điện đường vân, còn quấn quanh lấy mấy đạo màu xanh sẫm dây leo. Hiển nhiên đó là đem lôi, tối, gỗ tam hệ ma pháp dung hợp thành phòng ngự, với lại ma lực cường độ cực cao. Vâng. Hỏa diễm hóa thành cự long hung hăng đâm vào thuẫn xương bên trên, ánh lửa cùng điện quang trong nháy mắt bạo phát, to lớn sóng xung kích đem xung quanh cây cối chặn ngang bẻ gãy, cành lá thiêu đốt lên bay về phía giữa không trung. Mặt đất tức thì bị rung ra giống mạng nhện vết rách, đá vụn xen lẫn sao hỏa văng từ phía. Hỏa diễm cự long không ngừng trùng kích, ý đồ xông phá thuẫn xương, nhưng thuẫn xương bên trên dây leo lại như vật sống quấn chặt lấy thân rồng, lôi điện cũng thuận thân rồng lan tràn, từng điểm suy yếu hỏa diễm lực lượng. Nữ nhân treo giữa không trung, trên thân áo bào đã sớm bị nhiệt độ cao đốt đến rách nướp, trần trụi đầu vai cùng cánh tay tràn đầy sao hỏa cháy ra nhỏ bé vết thương, chảy ra giọt máu lại bị sóng nhiệt nướng đến tê bẩy. Nhưng nàng vẫn như cũ hai tay gắt gao nắm chặt hỏa diễm chôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hỏa diễm cự long quang mang càng ngày càng yếu, thân rồng bị giải lấy lôi điện dây leo quấn lấy càng căng cứng, liền nàng quanh thân lửa vòng cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối, ma lực cơ hồ muốn tiêu hao. Xén nạ trống rỗng trong hốc mắt tựa hồ hiện lên một chút buộc cận, tay trái nâng lên một chút, thuận xương bên trên lôi điện bỗng nhiên tăng gọn, thuận dây leo bỏ đầy thân rồng. Phút chốc, đôn lốp rung động dòng điện thậm chí xuyên tấu qua hỏa diễm, truyền đến long trên cánh tay, để nàng toàn thân run lên. Hỏa diễm cự long phát ra một tiếng hư nhược gào thét, đầu rồng bị thuẫn xương gắt gao chống đỡ, lại khó tiến lên nửa điểm. Ngay tại hỏa diễm cự long quang mang sắp triệt để dập tắt lúc, thuẫn xương đột nhiên hướng vào phía trong đống nhiên phát lực, xẻ nạ tay trái hung hăng đẩy, màu tím đen lôi điện cùng dây leo đồng thời bạo phát, trong nháy mắt đem thân rồng xé rách thành đầy trời sao hỏa. Mất đi ma pháp trèo chống long như giống như diều đứt dây bị to lớn phản tác dụng lực tung bay, thân thể đâm vào một gốc đốt cháy khét trên cành cây, phát ra ngột ngạt bành âm thanh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 308, mất khống chế chương 308. Mất khống chế long rẽ rủa lấy nghị đứng lên, lại phát hiện toàn thân xương cốt giống tan ra thành từng mảnh, trên cánh tay tê liệt cảm giác lan tràn đến toàn thân, liền đưa tay khí lực đều không có. vỡ vụn áo bào dưới, làn da tràn đầy đốt bị thương cùng điện giật vết cháy, máu tươi thuận thân cây chậm rãi nhỏ xuống. Senna chậm rãi cất bước đi hướng nàng, xương trắng đầu ngón tay ngưng tụ lôi cầu, trống rỗng trong hốc mắt không có chút nào nhiệt độ, hiển nhiên muốn triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Ngay tại lôi cầu sắp từ Senna đầu ngón tay ném ra trong nháy mắt, hai đạo tiếng xé gió đột nhiên từ hai bên truyền đến. Senna không thể không gián đoạn thi pháp, đưa tay ngăn cản. Tay trái bỗng nhiên ngưng tụ bình phong chặn lại đâm tới dao găm, mà tay phải dọc theo khung xương đồng thời mạnh mẽ đỡ được rơi xuống cự phủ. Keng! Dao găm đâm vào bình phong bên trên dẫn đầu bị đẩy lùi, chuột lảo đảo lui lại hai bước, nhìn xem Senna không chút sức mẹ bóng dáng, trong lòng phát chìm. Vừa rồi cái kia đã là nàng một kích toàn lực, lại ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Mà Châu hai tay nắm cự phủ, lưỡi búa kẹt tại xương trắng trong khe hở, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, lại chỉ có thể nhìn thấy Senna chống rông hốc mắt chuyển hướng mình, quanh thân lôi điện lần nữa bắt đầu từ từ rung động. Ngay tại Senna quanh thân lôi điện sắp của lấy Châu trong nháy mắt trốn ở phía sau cây bóng người đột nhiên nô ra thân thể, hắn lập tức lách mình đến Senna trước người, hắn giờ phút này đã lấy xuống bịt mắt lộ ra cái kia cực giống tua bin trong mắt, màu lam nhạt con ngươi phi tốc xoay tròn, một cỗ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt quét tán ra. Senna quanh thân lôi điện bỗng nhiên đình trệ, liền cái kia trống rỗng trong hốc mắt ý lạnh đều phai nhạt một chút, hiển nhiên bị bất thình lình tinh thần trùng kích quá yếu nhiều động tác. Khống chế lại hắn, ta lập tức liền tốt. Người tốt nhất nhanh lên. Cái này lao cốt đầu khí lực có chút lớn. Châu nắm thật chặt chiến phủ, hắn có thể cảm nhận được kẹt tại trong khe hở lưỡi búa đang bị Senna xương trắng man lực từng điểm hướng ra phía ngoài đỉnh, miệng hổ bị chấn động đến run lên, ngay cả cánh tay cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy. Ta biết, không cần thuốc. Lời còn chưa dứt, Senna quanh thân bỗng nhiên bắn ra chói mắt hào quang màu tím thẫm, ám văn tại tia sáng bên trong cuộn. Hiển nhiên chính ngang ngược xé rách tinh thần trói buộc. Một cái tay chống chọi, Châu, mà đổi thành một cái quấn quanh lấy đôn đốp lôi điện xương trắng cánh tay, như búa tạ hướng phía gà mặt đập tới. Keng, chói hai tiếng kim loại va chạm đột nhiên nổ vang. Thân đao hàn quang lóe lên, tinh chuẩn giữ lấy Senna mang theo lôi xương trắng cánh tay. Sấm sét màu tím trong nháy mắt bò đầy thân đao, từ từ thiêu đốt lấy lưỡi đao, lòng cánh tay cơ bắp căng cứng, liên thủ cổ tay đều bị chấn động đến run lên, lại mạnh mẽ đem cái kia thế lớn lực nặng một kích ngăn ở giữa không trung. Senna cứ như vậy bị hai người mạnh mẽ gác ở tại chỗ. Gà. Cái kia tua bin đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, rất nhanh, Long cùng Châu đều có thể rõ ràng cảm thụ đến Senna động tác dần dần cứng cứng. Theo Senna chống đỡ tại thân đao cùng lưỡi búa bên trên lực đạo yếu bớt, nguyên bản điên cuồng bặm bẹo xương thân thể dần dần cứng ngắc, liền quấn quanh thân màu tím đen lôi quang đều ảm đạm một chút, giống như là bị cái gì lực lượng lặng lẽ chế trụ. Cái này khiến mấy người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại kế hoạch thuận lợi thời gian tiến hành, biến cố phát sinh. Cầm đao Long trong nháy mắt nhận ra được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Giống rừng rậm chỗ sâu đột nhiên nổ vang thê lương thú giống, ngay sau đó cảnh cô đức gây răng rắc âm thanh dày đặc vang lên, mấy chục đạo hình bóng từ trong bụi cây vọt mạnh mà ra. Cái kia đúng là chút toàn thân bốc lên tím nhạt xương mù dã thú, sói màu xám thử lấy nhuốm máu răng nanh, dịch nhơn màu tím theo nó cơ hồ là treo hàm dưới chảy ra, đứt gãy chân trước xương trắng lộ ra ngoài, nhưng như cũ hung mãnh nào về phía Châu bên cạnh thắt lưng. Mà đồng thời gấu đen thi thể thiếu đi nửa bên da lông, xương sườn có thể thấy rõ ràng, phát ra rít lên một tiếng sau hiện ra tử quang cự trường trực tiếp hướng Long cầm đao cánh tay bổ tới. Mấy con hiệu đỉnh đầu bén nhọn sừng hiệu dính lấy máu đen, xếp thành một hàng hướng phía mấy người khởi xướng công kích, móng đạp ở trên mặt đất, tóe lên bụi đất đều bọc lấy nhàn nhạt xương mù tím. Cái này chút dã thú giống như bị thao túng, hướng về cứng rắn khống tại chỗ mấy người khởi xướng công kích. Bạch, gây nhỏ bóng dáng thoát ra, chuột nắm hai cái chùy thủ lóe hàn quang, bước chân nhẹ nhàng như gió. Nàng đầu tiên là nghiêng người tránh thoát đàn hiệu công kích, dao găm tinh chuẩn đâm vào trước nhất một con hiệu hốc mắt. Xương mù tím trong nháy mắt từ vết thương tràn ra, dao găm xuyên qua nó cổ họng, thuận thế chợt đi, hiệu lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Ngay sau đó nàng lại xoay người càng hướng cái kia nhào về phía Châu, sói xám mũi chân ôm lấy rễ cây mượn lực dâng lên, một cái khác dao găm ngang bạch qua sát sói cái cổ, đứt gãy đầu sói mang theo tím dịch nhờn quẳng xuống đất. Nhưng dã thú thi hải số lượng thực sự quá nhiều, vừa giải quyết ba cái lại có hai đầu gấu đen từ hai bên bọc đánh tới. Chuột liếc mắt đưa tay không cách nào di động ba người, cổ tay xoay chuyển, dao găm từ chính diện ngăn trở gấu đen đánh ra, lại bị lực lớn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay run lên. Nàng cắn răng mong muốn lại bổ một đao, vừa bạn phía sau trong rừng lại có hai cái sói xám đập ra, sắc nhọn móng vuốt cơ hồ muốn bắt đến phía sau lưng nàng. Cẩn thận. Ga, thanh âm mang theo gấp rút, nhưng hắn giờ phút này đang toàn lực áp chế Senna tinh thần, căn bản là không có cách phân tâm trợ rút. Chuột, chỉ có thể nghiêng người lăn lộn tránh né, dao găm trên mặt đất vạch ra một đạo tia lửa, lập tức cắt tổn thương sát sói xương đùi, đây cơ hồ đánh gãy nó gân cốt một kích khiến cho vô lực quỳ xuống đất. Nhưng chính là này nháy mắt trì hoãn, bên trái gấu đen đã lần nữa huy trưởng đánh tới, trùng điệp chụp về phía sau lưng nàng. Chuột, kịp phản ứng mong muốn trốn tránh, nhưng nàng cổ chân chỗ đâm nhói khiến nàng động tác phát sinh ngắn ngủi dừng lại. Nàng liếc mắt hiện tím mắt cá chân, lúc này mới ý thức được lúc ấy Senna triệu hoán dây leo bên trong mang theo độc tố, không cách nào né tránh, to lớn tay gấu rơi xuống, nàng chỉ có thể đem hai thanh dao găm dao nhau chính diện đón đỡ công kích của đối phương. Theo kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi vọt tới bên môi, cả người bị đập đến vọt tới bên cạnh thân cây, dao găm cũng tuột tay bay ra ngoài. Không có ngăn cản, còn lại dã thú thi hải giống như thủy triều phong tới Long cùng Châu. Một con hiệu góc nhọn hung hăng đâm vào lòng tay cầm đao bên trên, chấn động đến nàng cầm đao cánh tay lắc một cái, nguyên bản chống chọi Senna lực đạo trong nháy mắt nới lỏng một chút. Châu cũng bị hai cái sói xám cuốn lấy chân, chiến phủ vị trí chết đi, xẻn nạ xương trắng trên cánh tay trói buộc lập tức yếu bớt. Không tốt. Ga, trong lòng cảm giác nặng nề, vừa định tăng cường tinh thần lực, đã thấy xẻn nạ trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang màu tím thẫm. Hắn lại mượn này nháy mắt khẽ hở, triệt để tránh thoát tinh thần áp chế. Xẻn nạ quanh thân lôi điện trong nháy mắt tăng gọn, đôn đốp rung động dòng điện hình thành một đạo năng lượng to lớn đợt. Hắn bỗng nhiên đưa tay, năng lượng màu tím thấm từ lòng bàn tay phun ra ngoài, thẳng tắp đánh phía cách hắn gần nhất Long, Châu, cùng Gà, ba người. Né tránh. Tại cái này cố năng lượng bao phủ lại trong nháy mắt của mọi người, thân đao nổi lên lửa cháy hùng hực, hình thành lớp kín tầng lửa. Long ngang đao ngăn tại hai người khác trước người. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sóng khí màu tím hòa tan hòa diễm, to lớn lực trùng kích dưới, ba người như giống như diều đứt dây bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, trong miệng đồng thời phun ra máu tươi. Long đao tuột tay cắm ở nơi xa trong đất bùn, Châu, chiến phủ cũng bay ra ngoài, Gà, che ngực, tua bin trong mắt đã mất đi ngày xưa rực rỡ, hiển nhiên thụ trọng thương. Xén nạ chậm rãi nâng lên xương trắng cánh tay, vờn quanh nó xương trắng cổ động phát ra răng rắc giòn vang. Màu tím đen lôi quang tại đầu ngón tay một lần nữa ngưng tụ, lần này, mục tiêu của hắn trực chỉ ngã xuống đất không dậy nổi ba người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 309, vây công chương 309, vây công mắt thấy xén nạ chuẩn bị cho mấy người một kích cuối cùng lúc. Gào thét mà lên gió thổi lên đầy đất lá rụng, một thân ảnh phá vỡ gió màn, như chim ưng cực nhanh mà đến. Trong tay hắn hàn mang lóe lên, một thanh hiện ra văn bạc trường kiếm đâm thẳng xén nạ giữa lưng, động tác nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Xén nạ phát hiện sau lưng động tĩnh, thu chiêu trở lại đón đỡ, cốt trưởng cùng trường nhận đụng nhau trong nháy mắt, lôi quang văng khắp nơi, mà cốt trưởng bên trên lôi điện lại bị trên trường kiếm văn bạc chấn động đến biến mất một chút. Nguyên bản khí thế hung hăng ma pháp tại chạm đến lưỡi kiếm trong nháy mắt thế mà bị phút chốc tan rã. Xén nạ chống rông hốc mắt chuyển hướng mở lạc kẻ, quanh thân tím sẩm lôi quang lần nữa tăng gọn, xương trắng cánh tay bỗng nhiên vung ra, mang theo xé rách không khí gào thét hướng mở lạc kẻ mặt đập tới. Mở lạc kẻ cổ tay xoay chuyển, trường kiếm tinh chuẩn chống chọi xương cánh tay, văn bạc tại trong đụng chạm sáng lên ánh sáng nhạt, đem lôi điện gắt gao khóa trên thân kiếm. Hắn mượn lực sau nhảy, tránh đi xẻn nạ một cái khác xương tay đâm tới. Mũi chân lúc rơi xuống đất thuận thế lăn lộn, vỡ lạ kẻ nhặt lên long rơi trên mặt đất trường đao, trở tay ném hướng nào về phía Gà, sát sói. Trường đao như một đạo hàn quang bạch phá không khí, tinh chuẩn xuyên qua sát sói đầu lâu, xương mù tím từ vết thương phun ra ngoài, sát sói lên tiếng trả lời ngã xuống đất, lại không động tĩnh. Mà xẻn nạ cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Tại vỡ lạ kẻ rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn chống rông trong hốc mắt tử mang đống nhiên chuyển lạnh. Xương trắng bàn tay nâng lên, quanh thân màu tím đen lôi quang trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là thấu xương băng vụ. Vô số bén nhọn băng lăng chống rông ngưng kết, mang theo gào thét hàn khí hướng vợ lạ kẻ quanh thân bỏ tới. Vợ lạ kẻ con ngươi hơi co lại, vừa muốn rút kiếm đón đỡ, đã thấy xẻn nạ một cái khác xương tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất, một đạo băng phong vết rách thuận mặt đất phi tốc lan tràn, thẳng bước dưới chân của hắn. Vợ lạ kẻ mũi chân chỉ xuống đất hướng về sau nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm tránh thoát băng lăng cùng đất nước song trọng giáp công, phía sau lưng bị một sợi băng vụ đào qua, vải áo trong nháy mắt kết lên một tầng mỏng xương, hàn ý thẳng thấm cốt tủy. Mắt thấy xung quanh băng vụ dần dần nồng đậm, vợ lạ kẻ đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại màu xanh nhạt nguyên tố phong, một đạo xoay tròn phong nhận trong nháy mắt thành hình, hướng phía trước người băng vụ mãnh liệt bổ mà đi. Phong nhận cùng băng vụ chạm vào nhau, cuốn lên đầy trời nhỏ vụn băng tinh, tạm thời trước người xé mở một đạo không có xương mù khe hở, cản trở hàn khí tiến một bước xâm nhập. Nhưng là thừa dịp cái này khoảng cách, hắn đã cầm chuôi này có khắc rồng văn đao, sau đó xuất hiện ở lòng bên cạnh. Vợ lạ kẻ liếc mắt nữ nhân, còn có thể đứng lên sao? Nữ nhân đưa tay dùng sức xóa đi khóe miệng máu tươi, sau đó chậm rãi đứng lên, tiếp nhận vợ lạ kẻ ném qua đến đao. Nàng đầu ngón tay vừa chạm đến chuôi đao, lòng bàn tay ngưng tụ hỏa diễm trong nháy mắt thuận chuôi đao lan tràn, thân đao giấy lên màu đỏ cam liệt diễm, nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt quyết tán ra, đem quanh thân lượn lờ băng vụ đốt thành xương trắng, chậm rãi tiêu tán. Sương mù tan đi, nàng nhìn cả người bị uy nghiêm đáng sợ khí tức bọc, không bị thương chút nào xen nạ, khỏe mắt liếc mắt một bên bờ lạc kẻ. Ngươi định làm gì? Muốn hủy đi trên người hắn sương rồng? Hắn sẽ không đứng ở nơi đó để ngươi động thủ. Bờ lạc kẻ ánh mắt khóa chặt xen nạ, trường kiếm văn bạc theo hắn khí tức có chút tỏa sáng. Chờ một chút ta dẫn hắn ra chiều, ngươi nhắm ngay cơ hội dùng hỏa diễm bao lấy thân đao, bổ bộ ngực hắn đạo thứ ba xương sườn. Nơi đó khảm xương rồng hạch tâm, cũng là hắn nhất giòn địa phương. Vỡ lạ kệ lời nói để lòng khẽ nhíu mày. Người sao lại thế? Lời còn chưa dứt, xẻn nạ đột nhiên động. Hắn xương trắng cánh tay vung lên, băng vụ lần nữa cuộn cuộn, mấy chục đạo băng lăng như mưa tên phong tới. Ngay sau đó, hắn một cái khác cốt trưởng đống nhiên chụp về phía mặt đất, màu tím đen lôi quang thuận băng phong vết rách thoát ra, tại mặt đất dệt thành một tấm lưới điện. Càng đáng sợ chính là, xẻn nạ quanh thân uy nghiêm đáng sợ khí tức đột nhiên chìm xuống. Mặt đất kịch liệt rung động, mấy cây hiện ra tử quang gai đá từ bờ lạc kẻ cùng long dưới chân phá đất mà lên. Nhiều đạo ma pháp đồng thời tới ra, phong kín hai người tất cả né tránh phương hướng. Bờ lạc kẻ nhíu mày, vừa muốn có hành động, lại nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát khẽ tránh ra. Chỉ thấy Châu hai tay nắm cự phủ, từ một cây đại thụ trên cành cây thả người nhảy xuống, lưỡi búa mang theo phá phong gào thét, hướng xuống đất gai đá hung hăng bổ tới. Keng, kim loại cùng nham thạch va chạm tiếng vang nổ tung, hiện ra tử quang gai đá lên tiếng trả lời đứt gãy, đá vụn hòa với xương mù tím văng từ phía. Nhân cơ hội này, long trong mắt ánh lửa lóe lên, nắm chặt đốt liệt diễm trường đao đống nhiên quét ngang. Màu đỏ cam hỏa diễm thuận thân đao tăng vọt, hóa thành một đạo nóng bỏng sóng lửa quét sạch mà ra, đối diện đụng vào phóng tới bén nhọn băng lăng. Ầm. Băng lăng trong nháy mắt bị ngọn lửa liền bị hòa tan thành giọt nước, bốc hơi xương trắng cùng sóng lửa xen lẫn, tràn ngập trong không khí mở nóng ngất khí tức. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vợ Lạ Kệ trong mắt hàn quang đột nhiên nổi lên, quanh thân màu xanh nhạt nguyên tố phong trong nháy mắt tăng gọn, như một tầng lưu động hộ thuẫn bao lấy toàn thân. Mũi chân hắn chỉ xuống đất, thân hình hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, nắm trường kiếm trực tiếp đâm xuyên chưa tan hết xương trắng, hướng phía Xèn Nạ đội sông mà đi. Mặt đất lưới điện còn tại tư tư rung động, nhưng phong thuẫn đụng vào dòng điện trong nháy mắt, càng đem lôi quang mạnh mẽ hướng hai bên ép ra. Gió lưu động cắt nát dòng điện quy tích, để lưới điện lộ ra một đạo lỗ hổng. Vợ Lạ Kệ trong mắt lóe ra nhàn nhạt màu lam ánh sáng nhạt, trường kiếm trực chỉ Xèn Nạ tim, văn bạc ở trên đường càng lóa mắt. Xèn Nạ thấy thế, xương trắng bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, quanh thân uy nghiêm đáng sợ khí tức ngưng tụ thành một đạo màu tím đen bình phong, ý đồ ngăn cản trường kiếm thế công. Nhưng là bình phong tại tiếp xúc đến lưỡi kiếm trong nháy mắt, như là một trang giấy bị xuyên qua. Trên trường kiếm văn bạc sáng tối lấp lóe, tím sậm bình phong liền nửa giây đều không chống đỡ, liền hóa thành nhỏ vụn hạt ánh sáng tiêu tán. Xèn Nạ bỗng nhiên nhấc cánh tay, dùng cánh tay dọc theo sâm bạch xương trắng đón đỡ lưỡi kiếm. Keng! Chói hai tiếng kim loại va chạm chấn động đến không khí phát run, trường kiếm tinh chuẩn đâm trúng Xèn Nạ cẳng tay xương trắng. Văn bạc trong nháy mắt sáng lên, lại tại xương cốt bên trên bạch ra một đạo ngân sâu, xương mù tím thuận vết rách không ngừng tràn ra. Tại hai người giằng co thời khắc, nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng như quỷ mị lách mình đến Xèn Nạ phía sau. Chuột, mượn Xèn Nạ bị Vợ Lạ Kệ kiểm chế khoảng cách, lặng yên không một tiếng động vây quanh nó phía sau. Cổ tay của nàng xoay chuyển, dao găm hàn quang lóe lên, trực tiếp từ phía sau lưng đâm về Xèn Nạ ngực. Nhưng lại tại dao găm sắp chạm đến xương trắng trong nháy mắt, răng rắc một tiếng vang giòn đột nhiên nổ lên. Xèn Nạ tay phải lại lấy một loại vi phạm xương cốt lẽ thường tư thái hướng về sau xoay chuyển. Sâm bạch xương tay tinh chuẩn nắm lấy dao găm lưỡi lao, xương mù tím thuận khe hở tràn ra, đem dao găm một mực khóa tại lòng bàn tay. Lôi cuốn lên hỏa diễm đao từ trên trời giáng xuống. Long dẫm lên thân cây thả người bật lên, thân đao giấy lên tranh hồng sóng lửa giữa không trung vạch ra một đạo nóng rực đường vòng cung, tinh chuẩn bổ về phía Xèn Nạ nắm chặt dao găm xương tay. Ầm. Hỏa diễm trường đao xoa xương tay đánh xuống, mặc dù không có chặt đứt xương cốt, lại đem xương tay mặt ngoài xương mù tím đốt thành khói trắng, nhiệt độ cao càng làm cho xương trắng nổi lên cháy đen, nắm chặt dao găm lực đạo trong nháy mắt nới lỏng một chút. Chuột bắt lấy trong chớp nhoáng này khe hở, đột nhiên rút về dao găm, đồng thời mũi chân đạp hướng Xèn Nạ giữa lưng, mượn phản tác dụng lực hướng về sau nhanh chóng thối lui, tránh đi Xèn Nạ một cái khác xương tay phản kích. Mà châu cự phủ bung lên, sắc bén lưỡi búa rơi vào Xèn Nạ trên bờ bay, cùng cái kia sâm bạch xương cốt phát ra một tiếng chói tai hoành mình. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 310, từ đấu kết thúc. Chương 310, từ đấu kết thúc. Châu cự phủ hám sâu Xèn Nạ xương vai khe hở, lại bị cứng cỏi khớp xương gắt gao kẹt lại. Xèn Nạ một cái khác xương tay bỗng nhiên bị lật, hiện ra xương mủ tím xương ngón tay thẳng trụ, châu nắm đũa cổ tay lạnh leo thấu xương thuận kim loại cán búa lan tràn ra, châu mu bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ lại xương trắng. Hắn cắn chặt hàm răng, cánh tay nổi gân xanh, muốn mượn man lực đem cự phủ rút ra, có thể chỉ nhọn hàn ý thuận mạch máu hướng trong xương thủy chui, nắm đũa tay càng ngày càng nặng. Xèn Nạ trong cổ họng phát ra chói tai gào thét, xương vai bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc, răng rắc một tiếng đem kẹt lại cự phủ mạnh mẽ đẩy ra nửa tấc, đồng thời chế trụ châu cổ tay xương tay bỗng nhiên phát lực, hàn khí thấu xương trong nháy mắt nổ tung, châu cẳng tay kết đầy xương trắng. Cả người bị Xèn Nạ giống vung vật nặng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phiến đá vỡ vụn trong nháy mắt, Xèn Nạ một cái khác xương tay vung ra, hiện ra xương mù tím trường phong thẳng quét về phía sau lưng vừa ổn định thân hình, chuột. Chuột, miễn cưỡng nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn là bị trường phong quẹt vào đầu vai, bả vai máu tươi vẩy ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cả người lảo đảo vọt tới sau lưng bạc cây, dao găm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Long hai tay nắm chặt đao, đang muốn tăng thêm khí lực triệt để đem Xèn Nạ cái kia bị xương trắng bọc cánh tay chém đứt, nhưng một giây sau lại bị Xèn Nạ quanh thân đột nhiên bạo phát xương mù tím sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, thân thể của nàng giống diều đứt dây trên không trung vạch qua một đạo chật vật đường vòng cung, phía sau lưng trùng điệp đụng vào một gốc đứt gãy cây khô. Phốc phốc một tiếng, cành gãy hung hăng xuyên qua bụng của nàng, ấm áp máu trong nháy mắt thấm ướt màu đầm vải áo, thuận gai gô khe hở không ngừng nhỏ xuống, tại mặt đất ném ra điểm điểm đỏ thẫm. Vỡ là kẻ to mày, bàn chân của hắn đông nhiên đặt đất, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện đường vân, trường kiếm trong tay vụ vụ không ngừng. Màu xanh nhạt khí lưu như là vật sống quấn quanh thân kiếm, thuận lưỡi kiếm đỉnh cao điên cuồng tăng gọn, hình thành một đạo mấy thước dài sắc bén khí mang. Xèn Nạ chống rông trong hốc mắt bỗng nhiên hiện lên tử điện, hắn bị xương trắng bọc cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Đầu ngón tay ngưng tụ ra đôm đốp rung động lôi hổ, quanh một tiếng hướng phía Vợ Lạ Kệ ném ra. Tráng kiện sấm sét màu tím giống như rắn độc thoát ra, cùng trường kiếm khí mang ầm vang chạm vào nhau. Sóng gió cùng lôi điện lộn xộn trong nháy mắt, bộc phát ra chói mắt cường quang, sóng xung kích đem xung quanh đá vụn cùng cành gãy tung bay. Vô số nhỏ bé lôi ti thuận khí mang phản vệ mà lên, hung hăng bổ vào Vợ Lạ Kệ trên thân, y phục của hắn trong nháy mắt bị đốt ra cháy đen lỗ rách, làn da cũng lưu lại từng đạo dữ tợn vết máu, máu tươi thuận cánh tay bốn lượn nhỏ xuống. Nhưng Vợ Lạ Kệ ánh mắt lại dị thường kiên nghị, hắn cũng không rên rỉ một tiếng, chỉ là cánh tay nổi gân xanh, đột nhiên đem trường kiếm hướng về phía trước lại cho một chút. Màu xanh nhạt khí mang tuy bị lôi điện suy yếu, nhưng như cũng mang theo bất khuất tình thế, mạnh mẽ phá vỡ bộ phận lôi vóng, mũi kiếm khoảng cách Xèn Nạ xương trắng thân thể vẹn vẹn chỉ cách một chút. Ầm ầm. Lôi vóng cùng khí mang rằng co trong nháy mắt sụp đổ, kịch liệt nổ mạnh tại cả hai ở giữa nổ tung, đen đặc xương mù lôi cuốn lấy đá vụn cùng điện quang phóng lên tận trời, đem quanh mình cây cối chặn ngang bẻ gãy. Tại mọi người nín hơi nhìn chăm chú bên trong, tràn ngập xương mù, Vợ Lạ Kệ giống diều đứt dây bay rất ra ngoài. Trung điệp đâm vào nham thạch bên trên, một ngụm máu tươi tại chỗ từ trong miệng của hắn phun tung tóe mà ra. Cùng lúc đó, xương mù chưa tan hết, đã thấy Xèn Nạ cái kia đoạn xương trắng cánh tay đột nhiên cách cạch một tiếng vang dọn. Nguyên bản bao vây lấy xương mù tím khớp xương chỗ xuất hiện vết rách cấp tốc lan tràn, một giây sau, cả đoạn xương trắng cánh tay liền từ khuỷu tay đứt gãy, chỗ đứt thậm chí còn lưu lại màu xanh nhạt khí mang thiêu đốt vết tích. Senna nhìn phía xa Bợ Lạc Kệ, ánh mắt bình tĩnh, hướng về hắn chậm rãi đi đến. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn, xương mù tím điên cuồng xoay tròn ngưng tụ, điểm điểm lôi hồ tại trong xương mù lấp loé. Một cỗ so trước đó cường hãn hơn uy áp chậm rãi tản ra, quanh mình không khí đều phảng phất bị cỗ lực lượng này vặn mèo, cả mặt đất vết máu cũng bắt đầu có chút rung động. Long nắm chặt kiếm, tay nắm lấy đâm xuyên phần bụng cánh gãy, muốn tránh thoát, lại phát hiện không làm gì được. Hiển nhiên vừa mất máu quá nhiều là nàng bắt đầu kiệt lực. Nơi xa thấy cảnh này, chuột bưng bít lấy máu thịt bè bét bà bay, nếm thử nắm chặt dao găm, nhưng là trong nháy mắt đâm nhói để nàng lập tức hít sâu một hơi. Ngay tại Senna chuẩn bị đối Bợ Lạc Kệ phóng thích một kích cuối cùng lúc, một thân ảnh thừa cơ xuất hiện ở Senna trước mặt. Cái kia lại là gà. Chỉ thấy hai tay của hắn gắt gao đặt tại Senna bà bay, cùng lúc đó, cặp kia tua bin song đồng đống nhiên nổi lên như lưu ly rực rỡ. Chớp mắt, sức mạnh tinh thần vô hình như tinh mịn mạng nện, trong nháy mắt cuốn lên Senna xương cốt. Senna cái kia nguyên bản muốn rơi xuống xương khuỷu tay bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung, hiện ra xương mù tím xương ngón tay cứng đờ run rẩy, phản phất bị vô hình gông xiềng một mực khóa lại. Senna chống rống trong hốc mắt tử quang đại thịnh, như muốn tránh thoát giam cầm, quanh thân hàn khí lôi cuốn cái này lôi điện răng rắc tiếng tạch tạch bỗng nhiên tăng vọt, ý đồ đông kết cái kia chói buộc xương cốt tinh thần lực. Nhưng gà cắn chặt hàm răng, thái dương gân xanh có chút nổi lên, hai tay chăm chú đặt tại Senna trên bờ vai. Theo ánh mắt tới gần, tinh thần giam cầm bỗng nhiên nắm chặt, Senna khớp xương phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt giòn vang, liền quanh thân buốt lên xương mù tím đều ngưng trệ một chút. Nhưng cái này cực hạn tinh thần tiêu hao cũng làm cho gà hai mắt truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, hai đạo đỏ thâm huyết tuyến thuận khỏe mắt của hắn chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại Senna hiện ra hàn khí xương vai bên trên, trong nháy mắt buốt hơi thành một sợi khói trắng. Hắn cắn chặt răng lại không chịu xả hơi, trong cổ gạt ra khàn khàn quá khẽ, nhanh. Thừa dịp hiện tại, gà la lên, nhưng là thân hình của hắn vừa lúc ngăn tại Senna trước mặt, hai người dán chặt lấy gà. Phía sau lưng cơ hồ hoàn toàn chặn lại Senna ngược yếu hại. Đó là duy nhất có thể trọng thương Senna sơ hở. Muốn đâm trúng nơi đó, lưỡi đao trước hết xuyên thấu gà thân thể. Long khẽ cắn môi, không có chút gì do dự, theo một tiếng hừ nhẹ, nàng hai tay gắt gao đè lại xuyên qua phần bụng đoạn cây tàn nhánh, eo đột nhiên phát lực hướng về phía trước đỉnh đi. Phốc phốc một tiếng vang trầm, tàn nhánh bị mạnh mẽ từ trong cơ thể rút ra, mang theo nóng hổi máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất. Nàng không để ý tới phần bụng xuyên thủng nhói nhói, cực nhanh đứng người lên, nắm chuôi đao trên tay lần nữa lan tràn ra hỏa diễm nóng rực, một tay dẫn theo kiếm liền muốn hướng về hai người phóng đi. Nhưng là một thân ảnh trước nàng một bước, Bợ Lạc Kệ như mũi tên rời cung lướt qua Long bên cạnh thân, trường kiếm trong tay hiện ra lạnh lẽo ngân quang, không có nửa điểm chần chờ. Mũi kiếm đầu tiên là xuyên thấu gà phía sau lưng quần áo, mang theo đâm rách da thịt rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó liền hung hăng đâm vào sẹn nạ bị xương trắng chăm chú bọc được. Xương mù tím tại chỗ mũi kiếm kịch liệt bốc lên, phát ra từ thiêu đốt âm thanh. Thân kiếm màu trắng đường vân kịch liệt lóe lên, Bợ Lạc Kệ phần tay bỗng nhiên phát lực, trường kiếm tại sẹn nạ trong lồng ngực xoáy ra một đạo hàn quang. Răng rắc một tiếng, lưỡi kiếm bổ ra cuốn quanh ở ngực xương trắng. Đầu kia sâm bạch mảnh xương lên tiếng trả lời vỡ vụn một vết nước, vẩy ra trong nháy mắt, một viên lớn chừng quả đấm màu tím hạch tâm thình lình bại lộ bên ngoài. Kiếm đầu đâm đến cái kia hạch tâm màu tím, trong lúc nhất thời lại không thể đem nó đâm xuyên. Cái này như pha lê hạch tâm thế mà so phần ngoại xương cốt còn cứng rắn hơn. Đồng thời, tựa hồ là ý thức được tình huống nguy cơ, sẹn nạ nguyên bản rủ xuống xương tay bỗng nhiên nổi lên. Hiện ra xương mù tím xương ngón tay đâm thẳng Bợ Lạc Kệ mặt, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Nó lồng ngực kịch liệt chập trùng, màu tím hạch tâm cổ động tần suất đột nhiên tăng tốc, quanh thân hàn khí lôi cuốn lấy nhỏ vụn mảnh vụn xương điên cuồng bốc lên, tựa hồ là muốn mạnh mẽ tránh ra, gà, tinh thần giam cầm. Gà, sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng vết thương bởi vì phát lực mà xé rách, máu tươi thẩm thấu quần áo, lại gắt gao cắn răng không cho tinh thần lực buông lỏng, nhanh lên, ra hỏa này. Còn chưa chờ hắn dứt lời, một đạo nóng dực khí tức từ sườn phía sau vọt tới Long đã vọt tới Bợ Lạc Kệ bên cạnh thân. Phút chốc, nàng dính đầy máu tươi hai tay gắt gao đặt tại Bợ Lạc Kệ trôi kiếm phía cuối, lòng bàn tay hỏa diễm thuận thân kiếm lan tràn, cùng màu trắng đường vân quang mang sen lẫn thành ánh sáng chói mắt mang. Hai người đồng thời phát lực. Trường kiếm tại lực đẩy dưới của hai người bỗng nhiên hướng về phía trước đột tiến, mũi kiếm trong nháy mắt đâm xuyên màu tím hạch tâm, sền sệt tử quang thuận lưỡi kiếm phun ra ngoài, trên không trung hóa thành điểm điểm vải mang. Sen nạ xương thân thể kịch liệt rung động, hiện ra xương mù tím xương tay bỗng nhiên mất đi khí lực, trung điệp rủ xuống, quanh thân bốc lên hàn khí cũng giống như thủy triều thối lui. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 311, truy đuổi cũng không phải là của chúng ta sẹn nạ chương 311, truy đuổi cũng không phải là của chúng ta sẹn nạ theo lưới kiếm đâm nát cái kia hạch tâm màu tím, sẹn nạ xương thân thể kịch liệt rung động, hiện ra xương mù tím xương tay bỗng nhiên mất đi khí lực, trung điệp rủ xuống, quanh thân bốc lên hàn khí cũng giống như thủy triều tối lui. Một giây sau, hắn mất đi trèo chống thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, phanh nện ở mặt đất. Còn chưa chờ bụi đất tan hết, chăm chú bao trùm thân thể của hắn bộ bạch cốt kia liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Xương ngón tay trước hóa thành một bãi hiện ra ánh sáng nhạt sền sệt nước trắng, thuận mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Tiếp theo là cẳng tay, xương sườn liên đối lấy còn sót lại xương mù tím, đều cùng nhau dung nhập cái kia quạch nước trắng bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có một bãi tại mặt đất chậm rãi bốc hơi nước động, phảng phất vừa rồi cô kia giữ tận xương trắng thân thể chưa từng tồn tại. Chuyện chấm dứt, Bợ Lạc Kệ chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, mỗi một khối cơ bắp đều đang kêu gào lấy đau nhức, kéo lấy mọi mệnh thân thể từ từ ngã quỵ trên mặt đất. nhuốm máu bàn tay chống tại băng lánh trên mặt đất, mới có thể miễn cưỡng ổn định lay động thân thể, ngực bởi vì dồn dập thở dốc mà kịch liệt chập trùng, vừa rồi cùng Sen Nạ đối kháng lúc lưu lại vết thương, giờ phút này chuyện chính đến từng trận phòng. Long ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng là Bợ Lạ Kệ cũng không hề để ý nơi xa, tại châu nhìn soi mói, chuột chống đỡ thân thể một gối ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gà trên thân kiếm thương, ánh mắt cẩn thận đảo qua vết thương bên dưới, xác nhận cũng không thương tới yếu hại. Nàng lại đưa tay chỉ dò xét đến gà dưới mũi, cảm thụ được cái kia sợi yếu ớt lại chưa ngừng tuyệt khí tức, căng cứng bả vai mới có chút lòng. Sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng chậm chạp, còn sống. Lời này để một bên Châu thở phào một cái, nhịn không được phàn nàn, cái này làm loạn gia hỏa thật đúng là mạng lớn. Nghe nói như thế về sau, Long cũng yên lặng thu tầm mắt lại. Cộng đồng uy hiếp sau khi giải trừ, hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào một loại quỷ dị không khí. Song Phương chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác lấy đối phương, nhưng là tựa hồ cũng không có tính toán kéo lấy che kín thương tích thân thể tiếp tục động thủ dự định. Đi thôi. Thẳng đến, chuột, thay, gà, làm xong băng bó đơn giản xử lý về sau, Long cuối cùng lườm Bợ Lạ Kệ một chút, đối mấy người còn lại nói ra. Nàng một tay bưng bít lấy quần cuộn rướm máu phần bụng, giữa ngón tay đỏ sẫm không ngừng tràn ra, một cái tay khác nắm chặt trường đao chống tại mặt đất, trực tiếp quay người rời đi. Mà Châu thì túi người đem hôn mê gà vững vàng vác tại trên lưng, sau đó một cái tay giống như là xách gà con cầm lên hôn mê Sena, một đoàn người hướng phía rừng rậm chỗ sâu quay người rời đi. Vỡ là kẻ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, cũng không có bất luận cái gì muốn ngăn trở ý tứ, chỉ là đợi đến bọn hắn đi xa về sau, hắn mới chậm rãi đứng người lên, hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến. Không nghĩ tới lại là ngươi xuất thủ cứu ta. Ôn Nhĩ Phỉ Ả ngẩng đầu, nhìn về phía từ đằng xa đi tới Bợ Lạ Kệ, trong tay của hắn kéo lấy kiếm. Trên lưới kiếm còn dính lấy chưa khô xương mù tím cặn bã, dưới ánh mặt trời hiện ra yếu ớt điểm sáng. Mỗi kéo lấy một bước, mũi kiếm đều tại mặt đất vạch ra sâu cạn không giống nhau cạn ấn, mang theo không nói ra được nặng nề. Cái này khiến Ôn Nhĩ Phỉ Ả vô ý thức nhíu mày, nhìn không được ân cần thăm hỏi, "Uy, ngươi không có vấn đề à?" "Đã xử lý tốt." Bợ Lạ Kệ chỉ là đơn giản ứng phó nói, mà Ôn Nhĩ Phỉ Ả nhìn xem hắn nhuốm máu áo bào áp sát vào trên thân, trên cánh tay chưa khép lại vết thương còn tại thấm lấy giọt máu. Chân mày níu chặt hơn. Tình trạng của ngươi xem ra cũng không quá tốt, chỉ là có chút mệt mỏi. Vỡ là kẻ tại Ôn Nhĩ Phỉ Ả đối diện dưới một thân cây dựa vào chậm rãi ngồi xuống. Vừa mới tình huống nguy cấp, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem Ôn Nhĩ Phỉ Ả an trí ở chỗ này, đồng thời lưu lại giản dị phòng ngự kết giới. Cũng may mắn Ôn Nhĩ Phỉ Ả sau khi tỉnh lại cũng không có bốn phía đi lại, mà là ngoan ngoãn mà lưu tại nguyên chỗ. Thử, ưa thích cậy mạnh ra hỏa. Ôn Nhĩ Phỉ Ả có chút tức giận liếc mắt nhìn hắn, chờ ngươi bởi vì mất máu quá nhiều mà té xỉu thời điểm không cần trông cậy vào ta có ngươi trở về. Nghe có chút giở người. Vỡ là kẻ nói xong, đưa tay đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu miệng vết thương nhẹ nhàng nhấn một cái, mở nhạt linh lực rơi tại trên vết thương, hóa giải đau đớn của hắn. Nhờ vào có dẹt chúc phúc cùng mổ hạ nị linh lực, hắn năng lực khôi phục khác hẳn với người thường, lại thêm mình có kháng độc đặc tính, cho nên hắn tình trạng cũng không có mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ có cảm giác mệt mỏi không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, chúng ta cũng nên lập tức chạy trở về, đem tin tức truyền đạt cho Sophia để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt Ôn Nhĩ Phỉ Ả lo lắng, vỡ là kẻ lắc đầu, hơi nghỉ ngơi một chút đi. Cho đến trước mắt hoàng thành hẳn là cũng sẽ không có cái gì uy hiếp, nguy cơ đang tiềm ẩn đã giải quyết, còn lại chỉ là một chút dã man dã thú. Cùng bị xương rồng thao túng Sèn Nạ so sánh, cái kia chút điên cuồng dã thú căn bản không đủ nói đến. Nhưng lúc này, Ôn Nhĩ Phỉ Ả lại đột nhiên nhíu mày, tự tin của ngươi đến từ chỗ đó. Vỡ là kẻ nhíu mày, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không để ý gì tới giải Ôn Nhĩ Phỉ Ả ý tứ. Mà Ôn Nhĩ Phỉ Ả đối thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, nếu như không có chuẩn bị tâm tư lời nói, ngươi cho rằng đứng trước đối thủ lần này, Sophia sẽ có quả quyết hạ lệnh quyết tâm sao? Sèn Nạ vấn đề đã giải quyết, Sophia điện hạ hẳn là sẽ không lại đứng trước như thế lựa chọn. Vỡ là kẻ thản nhiên nói. Sena, chẳng biết tại sao, Ôn Nhĩ Phỉ Ả âm thanh bên trong mang theo một chút nghi hoặc, vì sao A đột nhiên nhắc lên Sena? Bởi vì hắn một mực đang truy đuổi các ngươi, không phải sao? Vỡ là kẻ lúc này nghe được Ôn Nhĩ Phỉ Ả giọng điệu, cũng là đông nhiên ý thức được một chút không đúng. Ngươi đang nói cái gì? Ôn Nhĩ Phỉ Ả chăm chú như mày, truy đuổi cũng không phải là của chúng ta Sena. Nghe được Ôn Nhĩ Phỉ Ả, vỡ là kẻ xoa kiếm tay đột ngột dừng lại. Ngươi nói cái gì? Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 312, phản công. Chương 312, phản công. Đẩy trời băng tinh từ trên bầu trời hội tụ, bọn chúng dần dần hội tụ, nương tụ thành hơi mở mái vòm, đem tường thành bên ngoài phòng tuyến vững vàng gắn vào phía dưới. Băng tinh mặt ngoài chết xạ ánh sáng nhạt, mỗi một phiến đều giống như được trao cho sinh mệnh, theo bầy thú ba chạm có chút rung động, nhưng thủy chung không có vết rách. Cuốn phong tại mái vòm bên ngoài gào thét, cuốn lên cắt đá đụng vào băng tinh liền vỡ thành một phấn, nguyên bản tới gần hàn ý cũng bị ngăn cách bên ngoài. Nhân cơ hội này, phòng tuyến bên trong các binh sĩ căng cứng đầu vai rốt cục thoáng buông lỏng. Bị giãn đi đầu ngón tay vẫn hiện ra lam nhạt ánh sáng nhạt, cái chán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi, nhưng hắn như cũng nhìn chằm chằm sao động đàn thú. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn lam nhạt ánh sáng nhạt đống nhiên tăng gọn, thuận mái vòm đường vân lan tràn ra, tại mặt ngoài ngưng kết ra càng dày băng lăng. Tại sự giúp đỡ của bị giãn đi, đàn thú được thành công ngăn cản tại khoảng cách phòng tuyến 10 mét bên ngoài vị trí. Vô số băng truy như màn mưa từ trên bầu trời rơi xuống, nguyên bản mãnh liệt đàn thú phát ra thống khổ gào thét, nhưng là bọn chúng như cũ mất trí hướng lấy phòng tuyến khởi xướng công kích. Thấy cảnh này, dù là Sophia cũng âm thầm thở dài một hơi. Nhưng lại tại lúc này, trong bầy thú hình thể lớn nhất đầu kia đen tông cự thú đột nhiên ngửa đầu gào thét, chân sau đống nhiên phát lực, phấn thân dùng sức đống nhiên vọt tới mái vòm cùng một chỗ. Mặt băng kịch liệt lắc lư, nhỏ vụn vụn băng tuôn rơi xuống, bị dạn đi con ngươi co rụt lại, lập tức điều động ma lực tuôn hướng chỗ kia, màu lam nhạt mảng ánh sáng tại va chạm điểm cấp tốc trải rộng ra, mạnh mẽ đem cự thú va chạm lực tan mất hơn phân nửa. Nhưng là vẹn vẹn trong chốc nhoáng này điều động, để một bộ phận dã thú thành công xuyên qua bình phong. Cho dù là mỹ dạn đi chú ý tới, hắn cũng bởi vì duy trì kết giới mà không cách nào đưa ra tay ngăn lại bọn chúng. Đừng để những quái vật này tới gần tường thành. Sophia giơ lên bội kiếm, nguyên bản hơi chậm đám binh sĩ liền lập tức nắm chặt trường thương, hàng phía trước thuẫn binh trùng điệp đem thiết thuẫn đập xuống đất, hình thành một đạo sắt thép hàng rào. Trước hết nhất xông qua bình phong tam đầu lao răng thú nhào về phía thuẫn trận, móng nhọn tại thiết thuẫn bên trên vạch ra chói tai phá xoa âm thanh. Sau thuẫn binh sĩ thừa cơ đem trường thương từ thuẫn trong khe đâm ra, tinh chuẩn đâm xuyên loại thú cổ họng. Màu tím nương theo lấy hôi thối máu tươi tại vùng đất lạnh bên trên, đồng thời người bắn nỏ nhanh chóng kéo cung cài tên, mũi tên dày đặc bắn về phía đột phá bình phong đàn thú. Thuẫn binh nhóm lẫn nhau dựa vào, dùng thân thể cùng thiết thuẫn gắt gao chống đỡ loại thú ba chạm. Hàng sau trường thương binh thì giao thế hướng về phía trước, cơ trường mâu không ngừng thu gặt lấy quái vật sinh mệnh. Cứ việc vẫn có loại thú đang điên cuồng trúng kích, nhưng phòng tuyến tựa như một khối ngâm máu sắt thép, thủy chung một mực ngăn tại hoàng thành trước đó. Nhưng là đối mặt với đối phương gần như điên cuồng cọ rửa, phòng tuyến đồng thời cũng tại không ngừng bị tiêu hao. Dù là kiên cố thiết thuẫn, nó mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Thuẫn binh nhóm cánh tay sớm đã bởi vì tiếp tục tiếp nhận va chạm mà run rẩy, mồ hôi hòa với nước máu theo gương mặt trượt xuống. Một đầu manh tượng cự thú đống nhiên đâm vào thuẫn trận trung ương, nặng nghề thiết thuẫn lên tiếng trả lời lõm. Hai tên thuẫn binh bị to lớn lực đạo tung bay, giữ tận đàn thú lập tức giống như là thủy triều tuôn hương cái này lỗ hổng. Hàng sau trường thương binh mặc dù ra sức đâm ra trường mâu, lại ngăn không được bọn quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trúng kích. Phòng tuyến mắt thấy là phải bị xé mở một đường vết rách. Sophia lập tức dẫn đầu người tự mình bổ khuyết đến lỗ hổng, cầm trong tay ngân kiếm thả người nhảy vọt đến lỗ hổng trung ương, mũi kiếm quét ngang, tại chỗ chặt đứt một đầu đánh tới hung thú chân trước. Trong chốc lát, bả vai đâm nhói truyền đến, để nàng cầm kiếm tay bỗng nhiên một trận, trong lúc nhất thời kiếm trong tay kem chút rơi xuống đất. Tầm mắt của nàng hơi liếc, chỉ thấy mình vừa mới bị lưỡi dao quẹt làm bị thương nơi bả vai vết thương chính hiện ra quỷ dị màu tím, chính dọc theo da thịt hạ mạch máu lan tràn. Nàng không để ý lễ nghi xách một tiếng, kéo xuống khôi giáp hạ áo đầu, đơn giản quấn quanh hai vòng sau liền tiếp theo huy kiếm đón lấy đánh tới hung thú. Nhưng theo mỗi một lần đưa tay phát lực, đầu vai đâm nhói cũng giống như châm đâm vào cốt tủy, nàng lại gắt gao cắn chặt răng quan, liền một tiếng kêu rên đều không tiết ra. Nếu để cho các binh sĩ thấy được nàng trúng độc bộ dáng, vốn là căng cứng phòng tuyến chắc chắn dao động. Nhìn xem dần dần bị tách ra phòng tuyến, Sophia cao mày. Cho dù là có mỹ dạn đi gia nhập, cũng bèn bèn chỉ là hóa giải chính diện áp lực, nhưng là nối liền không dứt địch nhân hay là đang không ngừng tiêu hao bọn hắn. Tiếp tục như vậy phòng tuyến rất nhanh liền sẽ bị xung phá. Cái này khiến Sophia tâm đã chìm đến đáy. Ngay tại đây thời khắc nguy cấp, đàn thú phía sau đột nhiên truyền đến rung trời tiếng la giết. Sophia trong lòng run lên, trông về phía xa mà trông, trong hỗn loạn chỉ thấy cả sạn giờ dạng một bộ giáp bạc trong lúc hỗn loạn phá lệ loa mắt, trường kiếm trong tay bọc lấy nhỏ vụn băng, dùng sức vung lên liền bổ ra đánh tới hai đầu hung thú. Đồng thời nàng đưa tay phóng thích băng ma pháp, mặt đất trong nháy mắt đông kết, vài đầu xông vào trước nhất dã thú dưới chân trượt đi, trùng điệp quẳng xuống đất. Trường kiếm hàn quang cùng băng vụ xen lẫn, lưỡi kiếm những nơi đi qua, dã thú tiếng gào thét ngừng lại, đem đến tiếp sau bảy thú đường lui chặn ngang cắt đứt. Mà các binh sĩ theo sát phía sau, có nâng tuấn đón đỡ, có vung đao chém giết, nghiêm chỉnh huấn luyện trận hình bày ra, ngay ngắn trật tự tiến lên, đồng thời càng có ma pháp sư tại ủng hộ bên dưới không ngừng phóng thích các loại pháp thuật, đánh tới hướng đàn thú. Trong nháy mắt, Sophia nguyên bản tâm tình nặng nề lập tức đạt được thư giãn. Thấy cảnh này, trong phòng tuyến các binh sĩ trong nháy mắt sĩ khí phóng đại, hàng phía trước thuẫn binh thừa cơ phấn khởi đẩy về phía trước tiến, đem đột phá bình phong tàn thú ép về phía cả sạn giờ dạ phương hướng. Đám hung thú ngựa đầu phát ra vang vọng chân trời gào thét, lại bị cả sạn giờ dạ vung ra băng dây xích quấn lấy chân sau. Ngay sau đó nàng thả người bật lên, trường kiếm đâm thẳng mà xuống, tinh chuẩn đâm xuyên hung thú đầu lâu. Một cái không cần thả đi, toàn bộ tiêu diệt. Cả sạn giờ dạ kêu gào lúc rơi xuống đất, băng vụ tại nàng quanh thân tản ra, thanh âm vang có lực quanh quẩn trên chiến trường. Cả sạn giờ dạ bóng dáng như sát thần bình thường xuyên qua tại trong bầy thú. Sớm đã thân truy bách luyện nàng tựa hồ sớm thành thói quen tại loại này cục diện hỗn loạn bên trong chém giết. Nàng lẻ loi một mình xông vào quân đội phía trước nhất, giống như một cây châm đẩy ra bầy thú trận hình. Trường kiếm trong tay của nàng bọc lấy vụn băng thuận thế bổ xuống, đem một đầu hung thú đầu lâu chém xuống, nóng hổi màu tím thú huyết vừa mới phun tung tóe mà ra liền trong nháy mắt bị trên lưới kiếm băng xương ngưng kết thành tím sẫm băng tinh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cả sạn giờ dạ đã xoay người tránh đi sau lưng đánh tới thú trảo, trường kiếm trở tay vẩy một cái, liền đem cái kia hung thú chân trước sóng vai chặt đứt. Thân ảnh của hắn vững vàng rơi vào Sophia bên người. Xem ra kiếm thuật của ngươi còn có đợi ma luyện, dạy bảo chuyện chúng ta có lẽ có thể sau đó bàn lại. Cả sạn giờ dạ hừ nhẹ một tiếng, khỏe mắt liếc qua liếc mắt Sophia bọc bà bay, còn có thể huy kiếm sao? Không có vấn đề, vậy cũng chớ thất thần. Cả sạn giờ dạ lời còn chưa dứt, đã dẫn theo trường kiếm lại lần nữa xông vào đàn thú. Nàng chân trái tại mặt đất đặt mạnh, tầng băng thuận bản chân lan tràn, đem ba đầu hung thú móng đông cứng tại chỗ, tay phải trường kiếm lập tức quét ngang, ba đạo bọc lấy băng vụ kiếm khí chém thẳng vào mà xuống, trong nháy mắt giải quyết hết bị nhốt ra thú. Sophia theo sát phía sau, cố nén đầu vai nhói nhói, ngân kiếm tinh chuẩn đâm về một đầu đánh tới hung thú cổ họng. Dòng máu màu tím ở tại nàng khôi giáp bên trên, nàng lại hoàn mỹ lao, quay người lại ngăn trở bên kia hung thú công kích. Cả sạn giờ dạ thấy thế, trở tay vung ra một đạo băng dây xích quấn lấy cái kia hung thú cái cổ, dùng sức kéo một phát, đem nó kéo đến Sophia kiếm trước, điểm ấy phản ứng đều không có, lần sau bị thương liền không chỉ là bà bay. Sophia không có phản bác, cổ tay xoay chuyển, trường kiếm đâm xuyên hung thú trái tim. Hai người một trái một phải, phối hợp đến càng ăn ý. Cả sạn giờ dạ dùng băng ma pháp khống chế đàn thú, chế tạo sơ hở, Sophia thì thừa cơ dùng kiếm thuật tinh chuẩn thu hoạch. Băng mù cùng kiếm quang xen lẫn, tại trong bầy thú mở ra một con đường máu, nguyên bản hỗn loạn chiến trường, lại bởi vì liên thủ của hai người, dần dần có rõ ràng phản kích tiết tấu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 313, cỡ lớp chương 313, cỡ lớp tại đem tới gần hoàng thành tường thành phòng tuyến dã thú quét sạch sạch sẽ về sau, cả sạn giờ dạ quyết định tiến hành phản công. Giống như nàng ra lệnh như vậy, nàng không có ý định để bất luận cái gì một con dã thú chạy trốn. Chỉ thấy nàng đưa tay ngưng ra to lớn tường băng, đem đàn thú nửa đoạn sau triệt để ngăn lại, quay người đối Sophia hô to, chính diện giao cho ngươi, ta đi phong kín đường lui của bọn nó. Sophia gật đầu đáp ứng, ngân kiếm khẽ run, dẫn đầu hàng phía trước binh sĩ khởi xướng công kích, trường thương như rừng đâm ra, tinh chuẩn đâm xuyên bị vây ở tường băng trước hung thú cổ họng. Viện quân thấy thế lập tức chia hai đội, một đội đi theo cả sản dở dạ vây quanh đàn thú phía sau, dùng băng lăng cùng trường kiếm thanh lý cá lọt lưới, một cái khác đội thì phối hợp Sophia tiến lên, thuẫn binh phía trước ngăn cản, người bắn nọ ở phía sau bổ tiễn, hai mặt giáp công thế công để đàn thú triệt để loạn trận cước, đáp ứng không xuể. Các binh sĩ phảng phất nhận lấy lớn lao ủng hộ, không còn là một mực phòng thủ trận địa, mà là theo Sophia cùng cả sản dở dạ thả người mà lên, tại trên tường thành cùng tiễn thủ cùng ma pháp sư phụ trợ bên dưới bắt đầu phản kích. Trên tường thành cung tiễn thủ kéo căng trường cung, mũi tên như mật mưa bắn về phía bảy thú chỗ bạc được, đầy trời mũi tên cơ hồ mỗi một mũi tiễn vũ đều tinh chuẩn xuyên thấu hung thú da lông. Các ma pháp sư thì kết thành pháp trận, màu vàng nhạt phòng ngự quang tuấn bảo vệ công kích binh sĩ, đồng thời ngưng tụ ra hỏa cầu cùng băng truy, giao thế đánh tới hướng tụ tập dã thú, tiếng kêu thảm thiết cùng da thịt đốt cháy khét mùi trên chiến trường tràn ngập. Tại phạm vi tính công kích, cung tiễn thủ cùng ma pháp sư đều ăn ý đình chỉ thế công, để phòng ngừa ngộ thương. Nhân cơ hội này, các binh sĩ sĩ khí như hồng, đi theo Sophia ngân kiếm phương hướng vững bước tiến lên. Thuẫn binh dùng thiết thuẫn phá tan còn lại vùng vây dây chết hung thú, trường thương binh thì thừa cơ đem trường mâu đâm vào chỗ yếu hại của bọn nó. Một bên khác, cả sản dở dạ dẫn đầu tiểu đội đã đóng chặt hoàn toàn đàn thú đường lui, băng lăng từ mặt đất phá đất mà lên, đem ý đồ chạy trốn dã thú một mực đính tại tại chỗ. Trường kiếm bạch qua hàn quang không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, bầy thú số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thẳng đến hiện trường chỉ còn lại có cuối cùng một đầu đen tông cự thú, bị ô ương ương quân đội vây quanh nó gào thét, thả người nhảy lên thật cao phóng tới cả sản dở dạ. Cả sản dở dạ lại không tránh không né. Lòng bàn tay băng ma pháp đống nhiên bạo phát, đem cự thú tứ chi đông cứng tại chỗ. Sophia nắm lấy cơ hội, thả người bật lên, ngân kiếm từ cự thú đầu lâu đâm vào. Theo cự thú ầm vang ngã xuống đất, trên chiến trường tiếng gào thét hoàn toàn biến mất, đầy đất hung thú bên cạnh thi thể, hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phút chốc, không biết là ai trước hết nhất phát ra thanh âm, phút chốc các binh sĩ rốt cục bỏ vũ khí xuống, mọi mệt lại hưng phấn hoan hô lên. Sophia nhìn qua một mảnh hỗn độn hiện trường, thật dài thở ra một hơi, cùng lúc đó, bị đè nén cảm giác mệt mỏi tại thời khắc này rốt cục phun lên thân thể của nàng, nàng dùng kiếm chẻo chống miễn cưỡng ổn định thân thể của mình, kiểm tra hiện trường, đề cao cảnh giác thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn, đồng thời đem tất cả thương binh mang đến trị liệu, chú ý tránh cho đụng vào đối phương máu. Cả sản giờ ra mệnh lệnh quanh quẩn tại khói lửa còn chưa tan đi tận trên chiến trường, chuyển hướng phương xa. Mà nhận được mệnh lệnh đám binh sĩ lập tức thu liễm lại chúc mừng cảm xúc, bắt đầu đối chiến tràng tiến hành quét sạch. Bọn hắn đối những dã thú kia thi thể tiến hành bổ đao, đồng thời cẩn thận kiểm tra mỗi một bộ còn có lưu sinh cơ thân thể. Đi băng bó một chút đi. Cả sản giờ ra đi đến Sophia bên cạnh, nếu như độc tố rót vào quá sâu lời nói sẽ có phiền phức. Sophia gật đầu, nhưng nhìn đến hiện trường cái kia chút bận rộn chữa bệnh nhân viên, cũng không có lập tức kêu gọi bọn hắn. Thấy thế, cả sản giờ dạ cũng không còn nói cái gì. Đúng rồi, gia hỏa kia là chuyện gì xảy ra? Cả sản giờ dạ khỏe mắt ngược lại nhìn về phía nơi xa mỹ giản đi. Sophia lắc đầu, nên nói là ngoài dự liệu trợ giúp sao? Ân, không có hắn xác thực không nhất định có thể kiên trì đến cục diện làm dịu. Không lập tức bắt sao? Sophia lộ ra một vòng cười gượng, tình huống hiện tại hắn không có người có thể làm được à? Với lại hắn tựa hồ cũng không có muốn làm loạn hoặc là chạy trốn ý tứ, không phải sao? Đối với cái này, cả sản giờ ra cũng không có lại nói tiếp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ hậu phương phòng tuyến truyền đến, đánh gây hai người. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy truyền tin binh toàn thân là mồ hôi, áo giáp bên trên còn dính lấy bùn đất cùng thú huyết màu tím. Hắn lảo đảo vọt tới trước mặt hai người, uy một gối xuống đất lúc thanh âm đều đang phát run, cả sản giờ ra điện hạ. Sophia điện hạ. Phòng tuyến đã khó mà chống cự. Sophia lập tức ý thức được cái gì, nhìn về phía cả sản giờ ra lo lắng nói, chị, cửa tây. Mà nghe nói như thế, cả sản giờ ra ngược lại là những mày, ta đã phân công hai nhánh quân đội tiến về đông tây hai cửa. Không phải điện hạ, là cửa nam. Lời nói chưa dứt liền bị cả sản giờ ra đánh gãy, không có khả năng, chính diện chiến trường cùng hai cánh đã thành công chống cự, đối phương không có khả năng đại quy mô xuất hiện tại phía sau. Đưa tin binh rốt cục chậm qua một hơi, cuốn bít giải thích nói, xác thực không phải đại quy mô. Chẳng bằng nói chỉ có một cái. Là cái gì? Nhìn thấy đối phương ấp đúng bộ dáng, cả sản giờ ra cùng Sophia cũng ý thức được không đúng, không hẹn mà cùng những mày. Hoàn thành cửa nam. Cắt đuổi tràn ngập bên trong, một thân ảnh liền như thế đứng bình tĩnh, trường bào trong gió bay phất phới, mũ trùm che khuất hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đoạn tái nhợt cảm, đầu ngón tay còn dính lấy chưa khô vết máu. Thủ thành bọn hộ vệ đem nó chăm chú vây quanh ở trong đó, nhưng là quỷ dị chính là, trong lúc nhất thời nhưng không có bất luận kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Người kia thân hình cao, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử khí, chỉ là tùy ý đưa tay, lòng bàn tay hướng xuống lăng không ấn xuống. Một giây sau, mặt đất kịch liệt rung động, vô số hiện ra lãnh quang gai xương phá đất mà lên, như măng mọc sau mưa đâm về đầu tường hộ vệ. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, gai xương tinh chuẩn xuyên thủng bọn hộ vệ lồng ngực, máu tươi thuận gai xương khe hở nhỏ xuống, tại mặt đất rót thành uốn lượn vết máu. Đạo thân ảnh kia bước chân chưa ngừng, dẫm lên đầy đất vết máu tiếp tục hướng hoàng thành cửa chính đi đến, phản phất cản đường hộ vệ cùng gai xương cũng chỉ là râu ria bụi bặm. Nhưng lại tại hắn sắp bước ra bước kế tiếp đối trong nháy mắt, một đạo nóng bỏng kiếm quang đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong bộ tới. Lưỡi kiếm lôi cuốn hỏa diễm như ánh nắng mặt trời chói chang lóa mắt, khó khăn lắm dừng ở trước người hắn một tấc chỗ, thiêu đốt cho hắn quanh thân tử khí đều nổi lên gợn sóng. Cước bộ của hắn dừng lại. Cùng lúc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản tại hắn trước mặt. Thật sự là khó có thể tin, thế mà thật như sẽ dạ trong mộng cảnh như thế. Leonardo khẽ miệng lộ ra một vòng cười gượng, nắm thật chặt bội kiếm, đem lưỡi kiếm giơ lên cao cao, nhắm ngay đối phương. Hy vọng Sophia điện hạ không nên trách tội xuống tới. Đúng lúc gặp báo cắt đống nhiên của lên, hung hăng đập vào nam nhân mũ trùm bên trên, trường bào vải bóc bị khí lưu lật tung, lộ ra một tấm tái nhợt lại mặt mũi quen thuộc. Ngày xưa tượng trưng cho hoàng quyền cùng uy nghiêm cung đình trường bào, hôm nay đã sớm bị bụi đất thẩm thấu, vải áo che kín xé rách chỗ thủng, cạnh góc còn dính lấy màu nâu đen pha tạp vết tích, lại không nửa điểm ngày xưa uy hoàng. Mũ trùm bị gió cắt triệt để xốc lên trong nháy mắt, tấm kia từng khắc vào hoàng thành mỗi một chỗ trên phủ điêu khuôn mặt đống nhiên lộ rõ. Đó chính là mất tích đã lâu hoàng đế Cơ Lão. Chỉ là hắn trong mắt không có ngày xưa ấm áp cùng uy nghiêm, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh. Phản phất bị hắc ám triệt để thôn phệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 314, Leonardo VS cỡ lực chương 314, Leonardo VS cỡ lầu dưới tường thành, Leonardo giơ kiếm mà đứng. Rất xin lỗi, nếu như bỏ mặc ngài tiếp tục đi tới lời nói có thể sẽ chết rất nhiều người. Cỡ lực chống rông ánh mắt thẳng vào nhìn xem Leonardo, tựa hồ cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Leonardo đột nhiên dưới chân mặt đất chuyển đến nhỏ xíu rung động cảm xúc, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, ngay sau đó loại cảm giác này càng mãnh liệt. Mà tại địa mạch rung động trong nháy mắt, cỡ lực chân chỉ là có chút một trận, ba đạo bén nhọn gai xương phá đất mà lên, đâm thẳng Leonardo hạ bản. Leonardo mũi chân chỉ xuống đất nhảy lùi lại, bên hông trường kiếm ông ra khỏi vỏ, bổ ra ánh bạc, tinh chuẩn chặt đứt gai xương đỉnh cao. Không chờ rơi xuống đất, cỡ lão liền lại lần nữa có chút đưa tay, phút chốc Leonardo dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, sền sệt đất tương như vật sống quấn về mắt cá chân hắn. Leonardo xoay người bật kiếm, kiếm thánh thức thứ hai vạch ra vòng tròn kiếm khí, không chỉ có chặt đứt đất tương, càng mượn phản xung lực bay lên không bật lên. Không trung gần như trôi nổi cỡ lão đã ngưng tụ ra gai xương gió bão, mấy chục cây nham thứ xoay quanh thành thuẫn, lại đột nhiên hóa thành mưa tên bắn về phía đối thủ. Leonardo ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm dựng thẳng tại trước ngực, kiếm thánh thức chống lên nhàn nhạt màu vàng kiếm vực, nham thứ đâm vào vực bên trên vỡ nát tan cảnh. Vỡ vụn nham thứ bột phấn còn chưa rơi xuống đất, Leonardo đã phát giác được quanh thân không khí biến lạnh. Cỡ lão lơ lửng bóng dáng đột nhiên cất cao, lòng bàn tay của hắn hướng xuống lăng không ấn xuống, cả mặt dưới tường thành thổ địa lại như gợn sóng chập trùng. Trong chốc lát đến không hết gai xương từ Leonardo bốn phía phá đất mà lên, không còn là giải rác công kích, mà là hóa thành một đạo hình khuyên xương tường, đem hắn một mực vây ở trung ương. Đáng sợ hơn chính là, xương tường mặt ngoài còn chảy ra xám đen sương mù chạm đến màu vàng kiếm vực trong nháy mắt, lại phát ra tư tư tiếng hủ thực vang, nguyên bản ánh nhuận màu vàng màng ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Theo kiếm vực phá vỡ từng sợi vết nước, khí đen trong nháy mắt giống như rắn độc chui vào. Tại hắn như cũ đau khổ trèo chống kiếm vực đối đồng thời, đã tràn vào khí đen thuận Leonardo miệng mũi, hai khiếu hướng thức hải bên trong chui. Đột nhiên, Leonardo trước mắt hiện ra thôn đổ nát thế lương, người thân kêu rên thanh âm, cái này khiến hắn lập tức cảm thấy đầu đau muốn nức. Thống khổ cảm xúc không bị khống chế mà dâng lên trong lòng của hắn. Cho dù hắn rõ ràng hết thảy trước mắt nhưng đều là ảo giác, nhưng là người thân ánh mắt tuyệt vọng, phòng ốc đổ sụp lúc anh minh, vẫn giống vô số cây châm nhỏ đâm vào đáy lòng, để hắn tay nắm chuôi kiếm nhịn không được nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Nhân cơ hội này, kiếm vực trở nên yếu đi một chút, mà càng nhiều khí đen thừa này tràn vào. Khí đen thuận kiếm vực khe hở điên cuồng tràn vào, cuốn lên Leonardo cổ tay, giống băng lãnh như độc xà hướng hắn tim chui. Mồ hôi lạnh chảy xuống, dần dần, Leonardo kiếm run nhẹ nhẹ, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng một giây sau hắn lại đống nhiên nhắm mắt lại. Hắn tựa hồ ép buộc mình khó khăn ổn định thân hình, trong cổ phun ra trầm thấp kêu rên, khí đen cuốn quanh dưới, hô hấp của hắn trở nên trầm ổn mà đều, sau đó cả người dần dần bình tĩnh lại. Thật lâu, hắn đống nhiên mở mắt ra, trong mắt buộc phát ra ánh sáng chói mắt sáng. Thân thể tản mát ra hỏa diễm nóng rực bắt đầu thiêu đốt xua tan quanh thân khí đen. Tâm kiếm thức, phát động. Ngay sau đó, duy trì kiếm vực kiếm khí màu vàng không còn hướng ra phía ngoài quét tán. Ngược lại nội liễm thành một đạo ánh sáng dịu dịu kén, quang kén bên trong hiện ra vô số nhỏ bé bóng kiếm, như ngôi sao vờn quanh quanh thân. Theo Leonardo con người đột nhiên co lại, tay trái bỗng nhiên đặt tại trên chuôi kiếm, một tiếng quát khẽ, trường kiếm vạch ra một đạo gần như chướng mắt hồ quang, lưỡi kiếm đỉnh cao lại không vài kiếm ảnh nương theo bên dưới ngưng tụ khí kình như lưỡi dao chém về phía xương tường yếu nhất chỗ nối tiếp. Kiếm khí đụng vào xương tường trong nháy mắt, răng rắc âm thanh bên tai không dứt. Cái kia đạo nhìn như không thể phá vỡ hình khuyên xương tường, lại từ chỗ bạc nhược lên tiếng trả lời vỡ ra. Mà bị kiếm khí cắt xuống trong cái khe còn hiện ra bị ngọn lửa thiêu đốt cháy đen vết tích. Nguyên bản quấn quanh trên đó khí đen tại nóng rực cùng kim quang song trọng trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán. Vết nứt chỗ khói xanh còn chưa tan đi tận, Leonardo ánh mắt đột nhiên di chuyển lên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tràn ngập khói xanh, chăm chú khóa chặt tại nổi đồng bền giữa không trung cơ lão. Cảm giác gáp bách mãnh liệt giống như thủy triều đánh tới. Trong lúc nhất thời lại kém chút đem hắn nuốt hết. Leonardo nhíu mày, vừa định huy kiếm lần nữa chém vào, chỉ thấy cơ lão lại chậm rãi giang hai cánh tay. Nồng đậm sương mù đen như là vỡ đê thủy triều, từ thân thể của hắn mỗi một chỗ khe hở bên trong mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền che đậy nửa bầu trời. Ngay sau đó, cơ lão giống như lồng ngườn, sương mù đen từ thân thể của hắn phun ra ngoài. Màu xám đen sương mù lướt qua mặt đất lúc, liền bốn phía cỏ cây đều trong nháy mắt mất đi sức sống. Theo cỡ lão năm ngón tay hợp thành lồng hư nắm, lòng bàn tay dâng lên màu xám đen sương mù, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra. Bị sương mù màu đen bọc, cái kia chút đổ vào gai xương bên cạnh thi thể binh lính bỗng nhiên run rẩy, đứt gãy xương cốt lấy vặn bẹo tư thái một lần nữa ghép lại, sau đó lấy cực kỳ quỷ dị tư thái lần nữa đứng người lên. Hắn lúc này nhóm trống rỗng trong hốc mắt giấy lên tối tăm lân tinh, lấy một loại quỷ dị tư thế, nắm lấy đứt gãy vũ khí hướng Leonardo xúm lại mà đến. Mà thấy cảnh này, Leonardo mặc dù trong ánh mắt toát ra chớp mắt kinh ngạc, nhưng là cũng không có vì vậy thất thần mà là lập tức làm ra biện pháp ứng đối. Cao nhất khôi lỗi binh sĩ bỗng nhiên cong lưng lên, đứt gãy xương cổ sống tại dưới làn da nhô lên như răng cưa, nó không nhìn trên cánh tay rủ xuống thịt nát, vung chỉ còn một nửa trường thương đâm thẳng Leonardo tim. Theo sát phía sau binh sĩ thì hiện lên tả hữu bao sao thế, có chân sau nhảy cả từng, dùng gai xương thay thế chân gãy chống đất, có nằm dạp trên mặt đất, mượn xương mù đen điểm hộ, như là dã thu hướng chân hắn mắt cá chân tắt tới. Tấm kia mở trong miệng, răng ngay tiếp theo cái cằm sớm đã chóc ra, chỉ còn hai hàng bén nhọn gai xương trần trụi bên ngoài. Leonardo kiếm tùy thân động, kiếm thanh thức, thức thứ ba lưu hà, quét ngang, từng đạo kiếm khí như quang mang gợn sóng lướt qua, hàng trước nhất khôi lỗi binh sĩ cánh tay lên tiếng trả lời mà đứt. Nhưng đứt gãy chỗ lại tuôn ra càng nhiều xương mù đen, tàn chi rơi xuống đất trong nháy mắt, không ngờ sinh trưởng ra nhỏ bé gai xương, hóa thành ám khí bắn về phía mặt của hắn. Từ đầu đến cuối cơ lập chỉ là lơ lửng giữa không trung, nhìn xem khôi lỗi bảy không ngừng áp xúc Leonardo hoạt động không gian. Gặp tình hình này, Leonardo trong mắt ánh lửa lóe lên, quanh thân bỗng nhiên dâng lên màu đỏ cam hỏa diễm. Hắn hạ người bỏ hướng tràn ngập xương mù đen. Hắn thân bị hỏa diễm cùng xương mù đen tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tư tư kịch liệt tiếng vang, nguyên bản đậm đặc xương mù đen lại bị hỏa diễm xé mở một đạo lỗ hổng. Tiến vào xương mù đen trước mắt, Leonardo xoay người huy kiếm, tùy ý vung chặt. Hỏa diễm kiếm khí hóa thành hình quạt quang nhận, không chỉ có chặt đứt nhào tới trước mặt khôi lỗi binh sĩ, càng đem bám vào tại trên người bọn họ xương mù đen triệt để thiêu đốt sạch sẽ. Cái kia chút mất đi xương mù đen trèo chống khôi lỗi, trong nháy mắt sủi lơ thành một đống xương trắng. Mà thân hình của hắn tại xương mù đen bên trong xuyên qua như điện, trường kiếm phong mang đi tới chỗ, xương mù đen tiêu tán, khôi lỗi vỡ vụn. Trên tường thành San San chạy đến Sophia cùng cả sản giờ dạ mắt thấy đến một màn này. Leonardo đối bóng dáng tại nồng đậm xương mù đen bên trong như đèn tháp lấp lóe. Mà tại các nàng ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung trôi nổi thân ảnh quen thuộc kia. Theo rung động con người, thân thể của hai người đều không hẹn mà cùng chấn động. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 315, không thể giết chết hắn chương 315, không thể giết chết hắn cho dù thân hãm vây quanh đối mặt chen chúc mà tới quân địch, Leonardo như cũng không có dừng lại tiến lên bộ pháp. Lôi cuốn lên hỏa diễm kiếm khí xé mở xương mù đen trong nháy mắt, Leonardo dưới chân mượn lực, thân hình như mũi tên rời cùng một tiến. Phía trước hai tên binh sĩ gào thét như là dã thú đánh tới, hắn thủ đoạn xoay chuyển, trường kiếm móc nghiêng, kiếm khí thuận đối phương khe xương cắt vào, trong nháy mắt đem nó chém thành hai khúc, tàn mát xương trắng còn chưa rơi xuống đất liền bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Xương mù đen bên trong không ngừng có mới khôi lỗi bọc tới, có giơ kiếm gây bổ ngang, có vung ra gai xương cuốn về tứ chi của hắn. Leonardo nhưng cũng không có né tránh ý, quanh thân hỏa diễm càng hừng hực, lưỡi kiếm vạch qua chỗ, xương mù đen bị thiêu đốt đến từ từ rung động, khôi lỗi vừa chạm đến kiếm khí liền trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn đạp trên tản mát xương trắng từng bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều để dưới chân hỏa diễm lan tràn một chút, mạnh mẽ tại xương mù đen bên trong mở ra một đầu thông hướng cỡ lão thông lộ. Đó là cha đại nhân, không sai a. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng là Sophia như cũ cảm thấy khó có thể tin. Nơi xa che kín xương mù đen phía trên chiến trường, cái kia lơ lửng cỡ lão sắc mặt lại so cái kia nhất trắng nhợt xương còn muốn thảm đạm. Mà hắn bại lộ tại bên ngoài cái cổ, chỗ cổ tay đang có sâm bạch mảnh xương chậm rãi nô lên, giống như là có vô số xương trắng muốn theo hắn ra thịt bên dưới tránh ra. Nàng không thể tin được tại cái này biến mất ngắn ngủi trong vòng 2 ngày rốt cuộc phát sinh cái gì mới sẽ để hắn biến thành hiện tại bộ này người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cả sản giờ dạ rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, trong mắt chấn kinh chuyển thành lăng liệt, rất rõ ràng, hắn đã không thể được xưng là cha đại nhân. Nàng nhìn xem cái kia chút bị phục sinh đồng thời biến thành quái vật binh lính bình thường, cau mày, một chút tức giận từ mặt mày của nàng ở giữa bộc lộ mà ra. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể chịu được loại này trà đạp vũ nhục chiến sĩ vinh dự hành vi. Sophia hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh để trên tường thành đối tất cả ma pháp sư cùng cùng tiễn thủ trở lệnh. Nhưng là nàng chậm chạp không có hạ lệnh công kích. Lúc này Leonardo chính bản thân chỗ cái kia dùng mình xương mù đen bên trong, ánh mắt bị ngăn trở, một khi hơi không cẩn thận như vậy liền sẽ ngộ thương đến đối phương. Cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn quan sát thế cục. Cùng lúc đó, thân ở trong hắc vụ Leonardo chính mượn quanh thân hỏa diễm miễn cưỡng xua tan trước mắt đậm đặc sương mù, đồng thời trên lưỡi kiếm ánh lửa cách mỗi một lát liền sẽ bạo phát một lần, đem đánh tới khôi lỗi binh sĩ đốt thành cho bụi. Mà ở hắn rốt cục đột phá một tầng sau phòng tuyến, dưới chân thổ địa đột nhiên kịch liệt rung động, mấy cây tráng kiện xương trụ từ lòng đất thoát ra, như cự mãng quấn về Leonardo mắt cá chân. Hắn huy kiếm chặt đứt một cây, lại có càng nhiều xương trụ từ bốn phương tám hướng vọt tới, thậm chí có mấy cây đỉnh đầu bọc lấy xương mù đen, chạm đến hỏa diễm liền phát ra chói tai tiếng hụ thực, có thể miễn cưỡng triệt tiêu ngọn lửa quanh người hắn. Leonardo tựa hồ lâm vào phiền toái, chúng ta cần làm chút cái gì? Sophia cau mày. Tình huống hiện tại các nàng cũng không thể trực tiếp nhảy đi xuống chợ giúp đối phương. Các nàng không hề giống Leonardo như thế có chống cự loại kia quỷ dị xương mù đen năng lực. Với lại bọn hắn thậm chí không thể cam đoan tùy tiện tiếp xúc loại kia quỷ dị xương mù đen đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc là bị nó ăn mòn thôn vệ còn là sẽ biến thành cùng những binh lính kia quái vật. Vẫn là muốn làm rõ ràng loại này kỳ quái xương mù đen nguyên lý. Cả sản giờ dạ suy tư, tận khả năng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Bị dạn đi đi đâu? Cả sản giờ dạ lúc này nghĩ đến tên kia tham dự phản loạn trước cung đình ma pháp sư. Tình huống dưới mắt, có thể nghĩ tới có thể vì hiện tại thế cục làm ra thay đổi có lẽ chỉ có hắn. Nhưng lúc này lại sớm đã không cách nào tìm tới đối phương hình bóng. Đáng chết. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh. Cả sản giờ dạ ngược lại đối trên tường thành ma pháp sư hạ lệnh. Ánh mắt của nàng tỉnh táo quan sát đến xương mù đen bên trong tình huống. Leonardo quanh thân ánh sáng đang không ngừng lấp lóe. Một khi Leonardo thất bại, như vậy nàng liền sẽ quả quyết hạ lệnh tất cả ma pháp sư cùng nhau thi triển phạm vi tính thế công. Về phần có hay không ngộ thương đến Leonardo, nàng đã không cách nào chú ý đến nhiều như vậy. Thân là lâu dài đóng giữ biên cảnh quan chỉ huy, nàng sớm đã đối loại tình huống này nhìn quen lắm rồi, cho nên lúc cần thiết sẽ quả quyết lấy hay bỏ. Cho dù lúc này thân ở phía dưới đúng là nàng, nàng cũng biết không chút do dự hạ lệnh. Cùng lúc đó, một bên Sophia ánh mắt gắt gao chú ý phía dưới tình huống. Tầm mắt của nàng tập trung tại một chỗ, tựa hồ phát hiện cái gì. Mà giờ khắc này Leonardo không có bởi vì xương trụ phản công mà bối rối, ngược lại cấp tốc thu kiếm lui về, bước chân tại chỗ bước ra ba đạo tàn ảnh, tránh đi xương trụ quấn quanh. Hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện xương trụ chui từ dưới đất lên điểm lại ẩn ẩn hợp thành một vòng. Hiển nhiên cỡ lão là muốn mượn xương hình trụ thành mới lồng giam, lần nữa hạn chế hắn hành động. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên nội liễm, toàn bộ tụ hợp vào lưỡi kiếm. Phút chốc hắn bỗng nhiên đem trường kiếm cắm vào mặt đất. Ngọn lửa màu vàng thuận thân kiếm tiến vào lòng đất, trong nháy mắt dọc theo xương trụ mạch lạc lan tràn ra. Chỉ một lát sau, lòng đất liền truyền đến từ từ thiêu đốt âm thanh, cái kia chút bao vây lấy xương mù đen xương trụ đầu tiên là run rẩy kịch liệt, sau đó mặt ngoài xương mù đen bị ngọn lửa đốt sạch, lộ ra bên trong yếu ớt xương trắng. Nhưng là nguy cơ cũng không có giải trừ. Chỉ thấy cỡ lão đột nhiên đưa tay ấn về phía xương mù đen, nguyên bản giải rắc binh sĩ lại bắt đầu ghép lại. Chân gãy cùng thiếu cánh tay thân thể cưỡng ép liền cùng một chỗ, hình thành có được 3-4 cánh tay, gơ nhiều trôi kiếm gãy khổng lồ khôi lỗi. Khổng lồ khôi lỗi phóng ra bước chân nặng nề, mỗi một bước đều để mặt đất lõm, vung ra kiếm gãy mang theo xương mù đen, huy kiếm mà ra, bởi vì bị cuốn lấy mắt cá chân mà không cách nào động đậy Leonardo dù là giơ kiếm ngăn cản trong lúc nhất thời cũng bị bức lui hai bước. Phút chốc, càng nhiều cỡ lớn khôi lỗi bị hợp lại mà thành. Bọn hắn thân hình quỷ dị, càng nhiều giống như là bởi vì cưỡng ép ghép lại mà hình thành khối thịt. Mà xương mù đen tại lúc này cũng biến thành càng đậm đặc, thậm chí bắt đầu ngưng kết thành gai xương màu đen, từ Leonardo chúng quanh đồng thời phóng tới. Hắn đang muốn tránh né xương trụ quấn quanh, lại phải đón đỡ khổng lồ khôi lỗi công kích, còn muốn ứng đối đột nhiên xuất hiện đen gai xương, bước chân tiến tới bị triệt để vướng víu, khoảng cách cỡ là khoảng cách không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại bị một lần nữa kéo ra nửa trượng có thừa. Mà Leonardo giờ phút này cũng thân hãm trùng đây, bắt đầu trở nên đáp ứng không xuể. Thấy cảnh này, cả sản giờ ra hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị đối trên tường thành các ma pháp sư ra lệnh. "Chị, trước chờ một." Sophia lập tức ngăn cản. "Chờ một chút." Đúng lúc này, phía sau thanh âm đột nhiên đánh gậy hai người. Cả sản giờ dạ cùng Sophia nghe được thanh âm quay đầu lại, sau đó đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy quần áo tàn phá Onifia đứng tại sau lưng các nàng, thần sắc nói là không ra nghiêm trọng. Không thể giết chết hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 316, địa tỏa cốt long, chương 316, địa tỏa cốt long, không thể giết hắn. Hai người thấy là Onifia bình yên không có chuyện, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lập tức, cả sản giờ dạ nhìn xem Onifia. Giữa lông mày là một loại nửa trào phúng cảm xúc, loại tình huống này ngươi chẳng lẽ còn muốn nói cha đại nhân còn sống ngốc lời nói sao? Đừng hiểu lầm. Onifia bình tĩnh đi đến hai người bên cạnh, đứng tại trên tường thành nhìn qua phía dưới chém giết Leonardo cùng phiêu phù ở giữa không trung cơ đầu. Một khi hắn chết, như vậy toàn bộ hoàng thành đều muốn xong đời. Nghe nói như thế, cả sản giờ dạ cùng Sophia đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Chị hai, đây là ý gì? Onifia nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung cơ đầu, mãnh liệt khí đen đang từ hắn tay áo dài bên dưới không ngừng tuôn ra. Hắn hiện tại là một cái vật chứa. Onifia chậm rãi giải thích, chúng ta nguyên bản dọc theo dòng sông, mỗi một bước rơi xuống đều có thể nghe thấy cảnh khô tại dưới chân vỡ vụn nhỏ vụn tiếng vang, vỡ là kẻ có chút đệ thấp thân hình, tại trong rừng cây rậm rạp xuyên qua, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Đột nhiên, bước chân hắn một trận, chóp mũi quanh quẩn cỏ cây trong hơi thở, lại trộn lẫn sợi mang theo ngai ngái ý lạnh. Dương mắt nhìn lên, nguyên bản trong suốt trong rừng không khí đang từ bóng cây chỗ sâu chậm rãi chảy ra màu đen nhạt sương mù, giống hòa tan mực nước y mắng lan tràn, những nơi đi qua, liền trên phiến lá rọ xương đều ngưng tầng sấm nhạt. Vỡ là kẻ hầu kết nhấp đôi xuống. Quanh thân đống nhiên nổi lên nhạt nhẽo khí lưu, hình thành một đạo hơi mở bình phong đem hắn bao ở trong đó. Khí đen vừa chạm tới bình phong bên dưới, liền như bị vô hình lực trường đẩy ra, chỉ có thể ở cạnh ngoài phí công xoay quanh. Xác nhận khí lưu bình phong vững chắc, vợ là kẻ một lần nữa đem ánh mắt xuyên thấu lượn lờ khí đen, nhìn về phía rừng chỗ càng sâu mảnh kia càng nồng đậm bóng mờ. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, vợ là kẻ đưa tay đẩy ra ngăn tại trước người bị khí đen nhuộm dần đến khô héo lùm cây. Một giây sau, hắn con ngươi có chút co vào. Phía trước trên đất trống, một nửa to lớn xương rồng chính nghiêng nghiêng khảm tại mục nát trong đất. Trắng bệ khớp xương tại khí đen lượn lờ bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, đứt gãy chỗ xương khang bên trong còn lưu lại màu tím đen đường vân, phảng phất ngưng kết vết máu. Không giống với nghe ổn nhị phỉ ạ trong miệng miêu tả, tận mắt thấy sau bờ lạ kẻ vẫn là vô ý thức cầm bội kiếm chua kiếm. Chương 4, cuối cùng bút, địa tỏa cốt long. Ổn nhị phỉ ạ vẻ mặt nghiêm túc. Chính là như vậy, chúng ta mới đầu lần theo đường sông truy xét ôn dịch đầu nguồn, cuối cùng bắt gặp đang đứng tại to lớn xương rồng trước thôn vệ hắc khí cha đại nhân. Sau đó đối phương vừa hấp thu vừa không phân xanh đỏ đen trắng đối với chúng ta khởi xướng công kích. Ổn nhị phỉ ạ ánh mắt hơi trầm xuống, tại ý thức đến tình huống nguy cấp về sau, ta bất đắc dĩ hạ công kích mệnh lệnh. Thừa dịp nó còn chưa hoàn toàn hấp thu, bọn hộ vệ lúc này rất trên thân kiếm trước, nhưng làm mũi kiếm đâm xuyên thân thể của hắn trong nháy mắt. Ôn Nhĩ Phỉ ạ dừng một chút, đáy mắt của nàng thế mà hiếm thấy lướt qua một chút nghĩ mà sợ. Khí đen liền giống bị xuyên phá túi mực từ miệng vết thương của hắn chỗ đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt đem tất cả đến gần hộ vệ cuốn vào bên trong, liền một tiếng kêu cứu cũng không kịp lưu lại, hài cốt không còn. Từ sau lúc đó, đối phương lại đối chúng ta tiến hành theo đuổi không bỏ truy sát. Ôn Nhĩ Phỉ ạ lời nói để cả sạn giờ dạ cùng Sophie ạ đồng thời rơi vào trầm mặc. Các nàng cũng lập tức rõ ràng Ôn Nhĩ Phỉ ạ tại sao lại ngăn cản các nàng. Ôn Nhĩ Phỉ ạ cúi đầu nhìn xem dưới tường thành cái kia càng thêm nồng hậu dày đặc xương mù đen, thanh âm mang theo một chút trầm thấp, một khi ở chỗ này dẫn bạo, như vậy toàn bộ hoàn thành, không có một mảng cỏ. Nhìn xem trước mặt to lớn xương rồng, dù là bợ lạ kệ lúc này cũng có chút khó có thể tin. Việc cấp bách vẫn là muốn trước làm rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì. Dựa theo Ôn Nhĩ Phỉ ạ cho ra vị trí, cái này sâm bạch mà to lớn xương rồng cuối cùng đập vào mi mắt. Thế nhưng là, giờ phút này mục nát xương rồng rõ ràng không có bất kỳ cái gì giàu có sinh cơ dấu hiệu. Chẳng lẽ nói là bởi vì còn không có phục sinh sao? Không đúng. Vỡ là kệ xoa cằm, khỏe mắt ngắm nhìn một phía. Không khí chung quanh bên trong cái này tràn ngập sương mù màu đen rõ ràng là địa tỏa cốt long, phục sinh sau mới sẽ có đặc thủ. Dựa theo Ôn Nhĩ Phỉ ạ nói với chính mình tình báo, cơ hẳn là hấp thu nó lực lượng, cho nên mới có thể thuần thục sử dụng nó địa cùng mục nát lực lượng. Nhưng từ nó đối Ôn Nhĩ Phỉ ạ một đoàn người tùy tiện phát động công kích tình huống đến xem, cơ hẳn là bị nó mục nát đặc tính mà hữu thực tâm trí. Nhưng là trong đó lượng biến đổi rốt cuộc phát sinh ở chỗ đó đâu, là cái gì dẫn đến cơ lão mạo hiểm tự mình hấp thu lực lượng? Vỡ là kẻ bắt đầu chậm chạp vuốt do đầu mối. Tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, cỡ hẳn là chương 4, cuối cùng bút, địa tỏa cốt long, phía sau màn tay nắm bản. Vì truy cầu lực lượng cùng đế quốc quyền lực ổn định thống trị, hắn một mực đang tiến hành ngầm đối địa tỏa cốt long nghiên cứu. Hắn không chỉ có âm thầm góp nhặt đại lượng thi thể rút ra nó cốt tủy với tư cách cốt long chất dinh dưỡng, nó nghiên cứu thậm chí đối hoàng thành quanh mình địa mạch sinh ra nghiêm trọng ô nhiễm. Không chỉ có là dòng sông, ngay cả quanh mình thổ địa cũng lọt vào ô nhiễm, khiến phụ cận lân cận quận những năm gần đây không thu hoạch được một hạt nào. Cái này chút biểu hiện sớm tại chương 4, nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu liền có nhỏ xíu làm nền. Mà hắn che giấu hai mắt người, hao tâm tổn trí nghiên cứu kết quả cuối cùng chính là dẫn đến địa tỏa cốt long, phục sinh cùng mất khống chế cũng dẫn đến đế quốc lâm vào hủy diệt tính to lớn dung chuyện. Cho nên, chương 4, bên trong phát sinh hết thảy kỳ thật đều có thể tổng kết vì bởi vì cơ lão bản thân tư dục mà dẫn phát. Càng là ngồi ở vị trí cao người, càng là khao khát một chút không cách nào bị định nghĩa lộ vật. Không phải vẹn vẹn quyền lực được ra, dù sao vương tọa đã ở dưới chân, cũng không phải tài phú đắp lên, dù sao quốc khố đều có thể điều động. Bọn hắn muốn là đem ngẫu nhiên siết thành tất nhiên. Ví dụ như để cái nào đó vốn không nên tồn tại bí mật hoàn toàn biến mất, để cái nào đó chướng mắt lượng biến đổi vĩnh viễn trầm mặc, thậm chí để lịch sử bút pháp đều theo tâm ý của mình một lần nữa sửa. Nói tóm lại, chính là xóa đi hết thảy sự không chắc chắn như ý đây hết thảy đều đến từ đối đã có hiện trạng sợ hãi. Bọn hắn một mực đang lo được lo mất mong muốn ổn định mình có hết thảy. Không chỉ là cớ đầu, thậm chí lấy quang minh cùng lỗi lạc lấy xương giáo hoàng cũng là như thế. Cũng đều vì có thể nhìn trộm cái kia không xác định tương lai mà làm ra hành động. Thế nhưng là tại nội dung cốt truyện bên trong hắn cũng không phải là loại kia sẽ vì lực lượng mà lấy thân mạo hiểm ra hỏa. Như vậy hiện tại nên làm cái gì? Cả sản giờ giả như mày, dù là nàng trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, đã không cách nào chủ động đối nó phát động công kích, đối phương cũng không có khả năng thành thật đứng tại chỗ. Ôn Nhĩ Phỉ ạ gật đầu, đúng là dạng này. Nói cách khác cũng không có thể giết chết đối phương, lại phải cam đoan nó sẽ không tiếp tục tới gần hoàn thành. Sử dụng phong ấn một loại ma pháp thế nào? Nhưng là bây giờ cũng không có điều kiện như vậy, cả sản giờ dạ suy tư một lát sau liền phủ định, không nói đến trước mắt trong hoàng thành có tồn tại hay không có năng lực như vậy ma pháp sư, hiện tại ngay cả tới gần đối phương đều là vấn đề. Thư truyền cho học viện sĩ ạt bên kia phải bao lâu? Cho dù là mổ đẹp bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, có qua có lại cũng cần thời gian nửa ngày. Ôn Nhĩ Phỉ ạ như mày, ta hiện tại phái người tiến đến tìm kiếm trợ giúp, ở trước đó chỉ có thể tạm thời nghĩ cách ngăn chặn đối phương. Hỏa hệ ma pháp tựa hồ có thể tạm thời chống cự cái kia quỷ dị xương mù đen, ta đi đem tất cả có điều kiện ma pháp sư triệu tập tới. Ta cảm thấy việc cấp bách là muốn trước đem tình báo nói cho Leonardo. Sophie ạ đánh gãy hai người, con mắt chăm chú lên xương mù đen bên trong hướng về cờ lực không ngừng đến gần ánh sáng. Nghe được Sophie ạ, cả sản giờ dạ cùng Ôn Nhĩ Phỉ ạ dừng lại thương thảo, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới chiến trường xương mù đen giờ phút này đang bị hừng hực màu đỏ cam tia sáng xé mở một đường vết rách. Leonardo quanh thân hỏa diễm như vật sống kịch liệt cuộn, mỗi một lần vung tay đều mang theo nóng rực sóng lửa, cả đường bị thao túng thi thể bị sóng lửa vừa chạm vào, liền giống ngâm dầu cỏ khô ẩm vàng tiêu đốt. Liên quan nó mục nát ra thịt tại nhiệt độ cao bên trong tư tư rung động, rất nhanh hóa thành cháy đen cho tàn, liền bám vào tại xương cốt bên trên quỷ dị xương mù đen, cũng tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra chói hai tê tê âm thanh, tiêu tán thành từng sợi khói xanh. Leonardo cơ mãnh liệt thiêu đốt bộ yếm, vung chặt ở giữa đem tất cả ngăn cản tại trước mặt quân địch ném lăn trên mặt đất, không ngừng hướng về phía sau Cờ Lão tới gần. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 317, không đúng, ngươi không phải chương 317, không đúng, ngươi không phải Bợ Lạ Kẻ ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại xương rồng bên trên. Ngoại trừ sâm mát cảm giác cùng xương cốt mặt ngoài che kín tuế nguyệt mài da nhỏ bé đường vân, không có một tơ một hào thuộc về sinh linh ấm áp hoặc nhịp đập đều, chỉ có tĩnh mịch lạnh buốt, cũng không có bất luận cái gì khả năng dấu hiệu thức tỉnh. Cơ hồ cùng một bộ phổ thông xương trắng không khác. Xem ra trong đó, lực lượng đã hoàn toàn chuyển rời đến Cờ Lão trên thân. Như vậy thì mang ý nghĩa phía sau nội dung cốt truyện đã bắt đầu hoàn toàn lệch quỹ đạo. Nguyên kịch bản, theo phục sinh, địa tỏa cốt lòng, bị thảo phạt, tại Sophia nghi ngờ cùng Bạch Trần dưới, khiến cho Cờ Lão hành động rốt cục ở người chơi trước mặt lại hiện ra. Tại nhìn rõ hết thể về sau, Sophia liền quyết định cùng Cờ Lão tiến hành triệt để cắt đứt cùng đối kháng. Nàng không còn ý đồ thông qua tự mình khuyên can tỉnh lại Cờ Lão lý trí, cũng không lại cố kỵ hoàng thất phe phái ở giữa mặt ngoài bình thản. Dù sao địa tỏa cốt long phục sinh đã liên lụy ra vô số vô tội tính mạng, Cờ Lão tư dục sớm đã vượt qua quyền lực đánh cờ danh giới cuối cùng. Từ đó, hoàng thành liền tạo thành lấy Cờ Lão cùng Sophia hai phái quyền lực đối lập. Cờ Lão một phái chủ yếu là từ trong cung cựu thần, tay cầm binh quyền cấm quân thống lĩnh cùng phụ thuộc hoàng thất nhiều năm quý tộc thế gia tạo thành. Mà Sophia một phái thì là từ Sophia cùng cả sản dở dạ hai người làm tâm, bên người tụ tập phần lớn là tuổi trẻ quan biên, bị quý tộc cũ tộc xa lánh bình dân tài tuấn, còn có bộ phận đối Cờ Lão chuyên quyền bất mãn quân đội tướng lĩnh. Từ nay về sau, cung đình nội bộ bắt đầu không khói lửa lại khắp nơi chí mạng minh tranh ám đấu. Mà cái này cũng trực tiếp đưa đến chương 5, Alins khởi sướng có tính đột phá phản loạn. Mà Cờ Lão cũng cuối cùng chết bởi Alins dưới kiếm. Cho nên Cờ Lão phần diễn vốn hẳn nên tiếp tục đến cuối cùng màn mới đúng. Nhưng bây giờ tình huống cùng nguyên bản so sánh hiển nhiên có to lớn sai lầm. Hết thảy đều muốn đạp đổ làm lại. Nghĩ đến cái này, Bợ Lạ Kẻ liếc ngẩng đầu liếc mắt trước mặt to lớn cung sương, chậm rãi đứng người lên chuẩn bị rời đi. Như vậy vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết dưới mắt phiền phức đi. Phút chốc, Bợ Lạ Kẻ mãnh liệt giơ bàn tay lên. Đông nhiên ngưng tụ màu xanh phong nhận mang theo phá phong sắc nhỏ vàng, hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa vách đá chỗ bóng tối. Nhất thời nham thạch nổ mạnh, vang khắp nơi bay khỏi. Mà Bợ Lạ Kẻ ánh mắt chỉ là chăm chú tập trung tại cái kia phương hướng. Sương mù còn tại chậm rãi di tán, bị tạc mở đá vụn rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Sương mù tràn ngập qua đi, một đạo thân mang mũ che màu trắng bóng dáng lặng lặng đứng tại chỗ. Mũ trùm biên giới rủ xuống ngân tuyến tại lờ mờ bên trong hiện ra ánh sáng nhạt, áo choàng và áo còn dính lấy chưa tán khói bụi, lại không chút nào lộ ra chật vật. Đối phương đưa tay đem áo choàng và áo trước nếp bốn nhẹ nhàng nuốt lên, động tác thong dong mà bình tĩnh. Mà nó đầu ngón tay lướt qua áo choàng bên trên dính lấy khói bụi lúc, cái kia chút nhỏ bé bụi hạt lại như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, tuôn rơi rơi trên mặt đất, lộ ra phía dưới trắng loáng như lúc ban đầu vải bóc. Vỡ là kẻ nắm năng lượng tay không có buông lỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương mũ trùm. Nơi đó đen kịt một màu, hoàn toàn thấy không rõ mặt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của đối phương chính rơi vào trên người mình. Từ lọn tóc đến đầu ngón tay, giống như là đang xem kỹ một kiện vật phẩm, mang theo nói không rõ tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Vỡ là kẻ tợ xì bản. Loại này bị gấp chầm chầm cảm giác kéo dài gần 10 hơi, cuối cùng, áo choàng mũ trùm bên dưới truyền ra trầm thấp mà mang theo một chút khàn khàn giọng nữ. Nghe được đối phương chuẩn xác kêu gọi ra bản thân tên, cái này khiến Bợ Lạ Kẻ chân mày hơi nhíu lại. Ngay tại hắn trong đầu tìm kiếm thân phận đối phương lúc, đối phương phút chốc lời nói lại làm cho tim của hắn đột nhiên run lên. "Không đúng, ngươi không phải." Bợ Lạ Kẻ đột nhiên cảm giác lưng mát lạnh. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Bợ Lạ Kẻ thanh âm hiếm thấy mang tới một chút cảnh giác lộ sổ, ánh mắt gắt gao tập trung vào đối phương. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Cái loại cảm giác này tựa như là mình hết thảy đều bị xem thấu đồng dạng, với lại đối phương giọng điệu tựa như là đối đãi một kiện sớm đã quen thuộc vật phẩm. Đối với Bợ Lạ Kẻ chất vấn, đối phương phảng phất hoàn toàn không nghe thấy như thế, chỉ là dùng trầm thấp tiếng nói lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Đối phương có chút rời ánh mắt, không nhìn Bợ Lạ Kẻ ngửa đầu mắt nhìn phía sau hắn to lớn sương rồng. Quả nhiên Cỡ Lão vẫn là trước sau như một không phát huy được tác dụng, lần sau hẳn là một lần nữa cân nhắc đối tượng hợp tác. Người áo bào trắng tựa hồ chỉ là đến xác nhận một ít đồ vật, tại xác nhận sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi nàng chỉ là lưu cho cảnh giới Bợ Lạ Kẻ một cái nhàn nhạt khỏe mắt, nhưng cũng không có cái gọi là hết thảy đến cùng cũng còn tại án lấy quý tích vận hành, tiếp tục gan bài đối, lượng biến đổi, xóa đi cũng không có ý nghĩa. Chẳng biết tại sao, Bợ Lạ Kẻ từ đối phương cái kia bình tĩnh mà khàn khàn giọng điệu bên trong nghe được một chút không biết làm sao cùng dã rời. Ngay tại nàng quay người lúc sắp rời đi, phút chốc phong nhận mang theo cắt đứt không khí sắc nhọn vang phong tới nàng. Vô số đạo khó mà bắt phong nhận trong nháy mắt tập đến bên người nàng không đủ mấy thước khoảng cách. Cong, đương đương. Nhưng mà phong nhận lại tại chạm đến đối phương quanh thân nửa mét chỗ lúc, đột nhiên đụng vào một tầng trong suốt cái giới. Chỉ nghe ông trầm đục, phong nhận trong nháy mắt nổ tung. Màu xanh nhạt phong nhận thay đổi hình dạng, hóa thành phong lưu tại kết giới mặt ngoài kịch liệt cuộn, lại như cũ thủy trùng không cách nào xuyên thấu tầng kia nhìn không thấy bình phong, cuối cùng giống như là thủy triều rút đi, chỉ còn lại mấy sợi khói xanh tiêu tán trong không khí. Vỡ là cái ánh mắt cảnh giác. Đối phương thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác liền dễ dàng đỡ được công kích của mình. Bất quá vừa mới công kích lại làm cho đối phương ngừng rời đi bước chân. "Ân, có dẹt lực lượng sao?" Người áo bào trắng lần nữa nhìn xem Bợ Lạ Kẻ, lần này ánh mắt tựa hồ so vừa mới lại hơi nhiều hơn mấy phần dò xét. Không nghĩ tới nó thế mà chủ động cho chúc phúc, cho đến trước mắt vẫn còn là lần đầu. Không có để ý tới đối phương đối nói nhỏ, Bợ Lạ Kẻ ý thức được nhất định phải lưu lại đối phương. Hắn chưa bao giờ có mãnh liệt như thế ý nguyện. Hắn giờ phút này ý thức được, trước đó đối với mình ám sát trước mắt liên quan tới cỡ lão nội dung cốt truyện chết đi. Thậm chí tại sao mình lại chuyển sinh đến cỗ thân thể này, đối phương nhất định biết chút ít cái gì. Quanh thân bỗng nhiên cuốn lên màu xanh trắng gió xoáy, trong gió mơ hồ chuyển đến sói chu khẽ đều. Phong lang có dẹt chúc phúc tại sau lưng bờ lạ kệ hiện ra. Bóng sói hiện ra trong nháy mắt liền để không khí chung quanh đều trở nên sắc bén như dao, đá vụn bị gió xoáy, tại trước người hắn ngưng tụ thành ba đạo xoay tròn phong nhận, trực chỉ người áo trắng. Nhưng một giây sau, người áo trắng quanh thân lại cũng dâng lên đồng dạng màu xanh trắng gió xoáy. Đồng dạng tiếng sói chu cùng bờ lạ kệ thanh âm xen lẫn, liền phong nhận ngưng tụ quy tích, tán phát khí tức đều không sai chút nào. Mấy đạo phong nhận từ trước người nàng bay ra, cùng bờ lạ kệ phong nhận giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, màu xanh trắng năng lượng nổ tung, vô số phong nhận trên không trung tùy ý va chạm, gào thét, quét sạch. Mạnh mẽ khí lưu đem quanh mình cây cối quét sạch chập chờn. Sóng gió lắng lại, hết thảy lần nữa quy về bình tĩnh. Mà trước mắt sớm đã không có mưa hay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 318, hợp tác của hai người chương 318, hợp tác của hai người lít nha lít nhít khôi lỗi từ trong bóng tối bắt tới, khớp nối chuyển động két cạch âm thanh bên tai không dứt. Bọn chúng cơ trường nào, dơ nặng nề tâm chắn, tầng tầng lớp lớp ngăn tại Leonardo cùng cỡ lão ở giữa, hình thành một đạo chặt không lọt gió hàng rào. Leonardo quanh thân ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo nóng bỏng hồ quang, hỏa diễm tung bay tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn quân địch. Đột phá tầng thứ nhất ngăn cản về sau, càng nhiều khôi lỗi từ hai bên đánh tới, có thậm chí từ đỉnh đầu rơi xuống, y đồ đem hắn vây kín. Leonardo hít sâu một hơi, hỏa diễm thuận lưỡi kiếm lan tràn, hình thành một đạo hình khuyên màn lửa, phụ cận khôi lỗi bởi vì hỏa diễm mà bị hạn chế. Hắn không ngừng xâm nhập, sương mù đen cũng càng nồng đậm. Hắn ánh mắt thẳng tắp khóa chặt đứng tại khôi lỗi phía sau cơ lão. Trong tay đối phương sương mù đen không ngừng ngưng tụ, dường như đang chuẩn bị mới công kích. Leonardo ánh mắt mãnh liệt, hai chân bỗng nhiên đặt đất, thân hình như mũi tên rời cùng bật lên, trường kiếm nâng quá đỉnh đầu. Hỏa diễm tại lưỡi kiếm đỉnh đầu hội tụ thành điểm sáng chói mắt. Cùng lúc đó, trên mặt đất sương mù đen lập tức hóa thành từng sợi rắn đen, hướng về không trung Leonardo quấn quanh mà đi. Tại lưỡi kiếm bổ về phía cờ lực trong nháy mắt, sương mù đen hóa thành rắn cũng đem hai người triệt để bọc. Trên tường thành ánh mắt mọi người gắt gao tụ tập trên không trung vậy sẽ hai người chăm chú bọc sương mù đen. Cả sản giờ giả ánh mắt có chút trầm xuống, chậm rãi giơ tay lên, tất cả mọi người chuẩn bị. Trước chờ một cái. Sophia đánh gãy nàng, tình huống không thích hợp. Vừa dứt lời, sương mù đen trung tâm đột nhiên bắn ra một ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm như là chui từ dưới đất lên mầm non, trong nháy mắt xé rách sương mù đen bọc, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sương mù đen đống nhiên nổ tung, ngọn lửa màu vàng lôi cuốn lấy khí lưu màu đen hướng bốn phía quét tán, hình thành một vòng nóng bỏng sóng xung kích, liên thành trên tường tất cả mọi người bị chấn động đến có chút lùi lại. Tại sương mù đen phá tán trong nháy mắt, một đầu tay cụt bay lên rơi xuống đất. Leonardo trùng điệp rơi xuống đất, quỳ một gối xuống đất, tay phải miệng vết thương đen nhánh cấp tốc lan tràn, hắn gấp rút thở hào hẹn, cầm kiếm tay nhưng như cũng vững như bàn thạch. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung cái kia thiếu một cái cánh tay cỡ lão. Nhưng trong nháy mắt, đen đặc xương mù liền từ cỡ lão chỗ cụt tay mãnh liệt mà ra, như là vật sống lan lộn, ngưng tụ. Nhưng trong nháy mắt, một đầu cùng lúc trước không khác chút nào cánh tay liền thành hình. Đầu ngón tay hiện ra lãnh quang, chỗ khớp nối còn quanh quẩn lấy từng tia từng sợi khí đen, liền làn da hoa văn đều bắt chước đến sinh động như thật, phản phất chưa hề nhận qua thương. Cùng lúc đó, so vừa mới càng thêm mãnh liệt xương mù đen lần nữa tràn ngập ra, cái này khiến Leonardo hít sâu một hơi. Phút chốc, so với vừa nãy càng mãnh liệt xương mù đen đã từ bốn phía quần quần mà đến. Bọn chúng không còn là giải rác khí lưu, ngược lại giống thủy triều biển đen, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, trong nháy mắt đem chiến trường hơn phân nửa bao phủ. Cho dù là bị ngọn lửa bọc Leonardo, giờ phút này cũng cảm thấy cảm nhận được một chút sương mù đen mang tới ngạt thở cảm giác. Rốt cuộc muốn làm thế nào? Mồ hôi dịn từ trán của hắn chảy xuống, bị khí đen ăn mòn tay phải cũng bắt đầu không tự giác run rẩy. Hô vừa đúng lúc này, vẹn vẹn trong nháy mắt ôn nhuận để Leonardo trong lúc nhất thời cho là mình sinh ra ảo giác. Nhưng dần dần, gió càng lúc càng lớn. Thân ở sương mù đen trung tâm Leonardo lúc này mới phát giác được dị thường, ánh mắt nhìn xung quanh. Trong chốc lát cái kia chút như là điểm đen phân tán lan tràn sương mù đen, tại gió lôi cuốn bên dưới không ngừng hội tụ, có còn muốn thuận khe hở chạy trốn, lại bị đột nhiên cuốn lên gió xoáy một mực vây khốn. Trong không khí gió càng ngày càng nhanh, màu xanh nhạt khí lưu cùng sương mù màu đen xen lẫn, hình thành quỷ dị vòng xoáy. Leonardo ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh đứng tại cách đó không xa. Tinh thể bóng ánh hình quang từ bên cạnh hắn sao lan tràn, đối phương trong mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xanh. Hắn chỉ là tùy ý đưa tay, nguyên bản hướng phía trung tâm chiến trường thổi lất phất gió liền bỗng nhiên chuyển hướng, như là dịu dàng ngoan ngoãn như suối chảy vòng quanh đầu ngón tay của hắn đảo quanh, khuyết tán sương mù đen giờ phút này thế mà bị gió chỗ thôi động. Vỡ là kẻ hô hấp càng gấp rút, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt trước ngực vải áo, nhưng hắn ánh mắt thủy chung kiên định, hai tay thao túng gió lưới không ngừng thu nạp. Nguyên bản phân tán sương mù đen bị không ngừng áp xúc dựa vào, cuối cùng thổi trở về cỡ lão bên người. Nồng đậm sương mù đen đem cỡ lão bao phủ trong đó. Ngay sau đó, vỡ là kẻ đầu ngón tay ngưng tụ lại màu xanh nhạt nguyên tố phong. Khí lưu tại hắn lòng bàn tay phi tốc xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cỡ lão quanh thân xương mù đen tựa hồ là phát giác được nguy hiểm, điên cuồng hướng bốn phía phun trào, ý đồ xông phá sắp thành hình giam cầm. Mà bỡ là kẻ ánh mắt run lên, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên mở ra, màu xanh nhạt tưởng gió trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là trong suốt lồng giam đem cỡ lão một mực vây khốn. Theo bỡ là kẻ mở ra bàn tay đột nhiên một nắm, lúa mì thanh hoa lấy gió tạo thành kết giới mặt ngoài nổi lên tinh mịn ánh sáng lấp lánh, sương mù đen mỗi lần va chạm đều sẽ bị bắn ngược trở về, chỉ để lại từng vòng gợn sóng. Cơ lập tại trong kết giới phát ra phẫn nộ gào thét, sương mù đen không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, bành trướng, đồng thời xương trắng ngưng tụ thành móng nhọn, gai nhọn, liên tiếp đánh thẳng vào từng gió. Vỡ là kẻ to mày, hai tay gắt gao duy trì lấy kết giới ổn định, nguyên tố phong tiêu hao để hắn hô hấp dần dần gấp rút. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn chậm chạp giãn vào, kết giới dần dần thu nạp lên, đem tính cả cỡ lở ở bên trong xương mù đen từng điểm áp xúc. Màu xanh nhạt tường gió như là nắm chặt cự trường, nguyên bản còn có thể trong đó điên cuồng bốc lên xương mù đen, giờ phút này hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, cái kia chút xương trắng móng nhọn vừa mới ngưng tụ thành hình, liền bị đè ép đến vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn tiêu tán tại xoáy lốc bên trong. Có hiệu quả. Trên tường thành ba vị hoàng nữ, mắt thấy đến một màn này đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Thật sự là lợi hại. Sophia vô vô bộ ngực, đại quy mô như vậy xương mù thế mà bị khống chế lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn khống chế lại còn chưa đủ, cả sản giờ dạ đánh gãy nàng, túi đầu nhìn chăm chú giang hai cánh tay duy trì kết giới bờ lạc kẻ, loại cường độ này kết giới có thể duy trì bao lâu? Leonardo. Rõ ràng. Dứt lời, Leonardo quanh thân giấy lên chói mắt ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm thuận cánh tay của hắn lan tràn, đem trong tay trường kiếm cũng bọc trong đó. Theo hắn đứng lặng, ngọn lửa màu vàng đột nhiên tăng gọn, cả người như là thiêu đốt mặt trời, toàn thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Mở ra kiếm thánh hình thái Leonardo không khí chung quanh bị thiêu đốt đến bầm mèo, mặt đất đá vụn thậm chí bắt đầu hòa tan. Tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp chí mạng, to lớn xương mù đen như suối phun từ trong cơ thể cỡ lập phun ra ngoài, điên cuồng lan lộn, cuối cùng thôn phệ hết cơ đầu, trên không trung hình thành một cái dữ tợn hình rồng. Đen nhánh sừng rồng uốn lượn bén nhọn, nó mơ hồ hình thái bên trong, trong hốc mắt nhảy lên u tử sắc hỏa diễm, đuôi dài tại trong kết giới vung dậy, mang theo khí lưu màu đen để tường gió đều nổi lên kịch liệt cơn sóng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Phút chốc, đậm đặc như nhựa đường xương mù đen theo nó trong miệng phun ra ngoài, không còn là tán loạn khí lưu, ngược lại giống thiêu đốt dã hỏa mang theo thôn phệ hết thể khí thế, lôi cuốn lấy ăn mòn không khí tư tư thành, hướng phía bờ lạc kẻ kết giới hung hăng đánh tới. Màu đen hỏa diễm những nơi đi qua, liền không gian đều giống bị nhuộm thành màu mực, tường gió gợn sóng trong nháy mắt biến thành kịch liệt rung động, tinh mịn vết rách bắt đầu ở nguyên tố phong ngưng tụ hàng rào bên trên lan tràn ra. Tụ lực hoàn thành, lưới đao bắn ra ngút trời hỏa diễm. Leonardo hai chân đạp đất, thân hình như mũi tên bắn ra, màu vàng trường kiếm vạch phá không khí, lưu lại một đạo nóng bỏng quy tích. Bạch. Hắn đem lực lượng toàn thân dốc vào trong trên thân kiếm, nóng hổi ngọn lửa màu vàng cùng hắc long phun ra sương mù màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Đinh hai nhức óc tiếng vang bên trong, ngọn lửa màu vàng cùng sương mù màu đen điên cuồng xé rách, nóng bỏng sóng khí đem mặt đất đá vụn tung bay, hình thành từng vòng khuyết tán sóng xung kích. Leonardo hai tay nắm chặt chuôi kiếm, trên cánh tay cơ bắp kéo căng lên, ngọn lửa màu vàng tại quanh người hắn cháy hừng hực, mạnh mẽ chống đỡ sương mù đen ăn mòn. Nhưng khí đen hóa thành long khí tức liên tục không ngừng, màu đen hỏa diễm như là tham lam dây leo, thuận lưỡi kiếm lan tràn lên phía trên, ý đồ đem hắn cùng nhau thôn phệ. Màu xanh nhạt phong nhận từ kết giới biên giới ngưng tụ, như là như mưa to bắn về phía sương mù đen, ý đồ vì Leonardo chia sẻ áp lực. Phong nhận cắt vào sương mù đen trong nháy mắt, phát ra tư tư tiếng hụ thực, lại chỉ có thể xé mở nhỏ bé lỗ hổng, đảo mắt liền bị mới sương mù đen bổ khuyết. To lớn long chảo sóng khí bỗng nhiên chụp về phía gió kết giới, vốn là che kín vết rách tường gió trong nháy mắt nứt toát ra càng lớn lỗ hổng, khí lưu màu đen thuận khe hở hướng ra phía ngoài tràn ra, thôn phệ lấy hết thể trung quanh. Leonardo, vỡ là kẻ gào thét, thanh âm khàn giọng, công kích nó bật dẫn. Nghe được vỡ là kẻ, Leonardo bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trước mắt lăn lộn sương mù màu đen, gắt gao khóa chặt hắc long to lớn thân thể căn nguyên. Nơi đó sương mù đen lưu chuyển tốc độ rõ ràng chậm hơn những bộ vị khác, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bất ổn chấn động. Leonardo cắn răng, quanh thân ngọn lửa màu vàng đột nhiên tăng vọt, đem hắn cả người bọc thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu. Hắn không còn mạnh mẽ chống đỡ hắc long hơi thở, mà là hai chân đạp đất, mượn hỏa diễm lực đẩy, lại trực tiếp hướng phía hắc long mở ra miệng lớn phóng đi. Sương mù màu đen trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, nhưng hỏa diễm nhưng không có bị dập tắt, ngược lại giống nung đỏ bàn ủi, tại sương mù đen bên trong mạnh mẽ nóng ra một cái thông đạo. Leonardo kiếm thủy trung hướng về phía trước, kiếm khí màu vàng không ngừng bổ ra quấn quanh mà đến sương mù đen, mỗi tiến lên trước một bước, hỏa diễm liền hừng hực một điểm. Cuối cùng, hắn tìm được hắc long trong cơ thể cái kia bị nồng đậm khí đen quấn quanh nam nhân. Không chút do dự, lưỡi kiếm bắn ra lấy mãnh liệt xích diễm, hướng về đối phương đâm tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 319, chương 4, kết thúc chương 319, chương 4, kết thúc bên ngoài trên tường thành đám người gắt gao nhìn chằm chằm dần dần trong suốt hắc long thân thể, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Ở phía ngoài bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia khổng lồ má phiêu hốt đen nhánh long ảnh, cùng bên trong nó phát tán nhàn nhạt ánh lửa. Đứng ở đằng xa bợ lạc kẻ, ánh mắt bình tĩnh tập trung vào không ngừng bặm béo hắc long, gió nhẹ lướt qua hắn chập chờn vào áo, đem hắn trên trán tóc rối thổi lên. Hắn không có giống người bên ngoài như vậy cháy bỏng, chỉ là đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ lại một sợi nguyên tố phong. Một khi nội bộ truyền đến dị động, hắn liền sẽ trước tiên trợ giúp Leonardo. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Hắc long cái kia từ xương mù tạo thành thân thể bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng. Sau đó trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa màu vàng như là tránh thoát trói buộc mặt trời mới mọc, từ trong cái khe phun ra ngoài, cùng tứ tán sương mù màu đen trên không trung kịch liệt xen lẫn, va chạm, lại nhanh chóng tiêu tán. Trên tường thành đám người bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sóng gió tại quét sạch qua bờ lạ kẻ trước người lúc lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở. Bình phong về sau, hắn khóa chặt lông mày có chút nơi nới lỏng, khoe miệng tựa hồ như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Đợi khói bụi hơi tán, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trung tâm chiến trường, trái tim tại trong lồng ngực của loạn, chờ lấy thấy rõ kết quả sau cùng. Theo cuối cùng một sợi sương mù đen tiêu tán trong không khí, chiến trường rốt cục khôi phục yên tĩnh. Chỉ thấy cái kia chút bị cỡ lão điều khiển chiến sĩ, giống như là gãy mất dây đối con rối, thân thể mềm nhũn, vô lực ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trắng bệnh trên mặt lưu lại chết lặng cùng mờ mịt. Chiến trường trung tâm, Leonardo chậm rãi đứng thẳng người, trên thân ngọn lửa màu vàng dần dần rút đi, lộ ra hắn che kín vết thương cánh tay. Hắn thở hổn hển, ánh mắt nhìn trước mặt quỳ rạp xuống đất đang bị hỏa diễm không ngừng thiêu đốt thi thể. Giờ phút này đâm xuyên phần bụng lợi kiếm như cũ đang không ngừng thiêu đốt lấy đối phương. Đơn giản vật lý công kích cũng không thể có hiệu quả, cũng chỉ có dùng hắn cái kia có thể chém chết, tái sinh, đặc tính mới có thể triệt để tiêu diệt đối phương. Thấy cảnh này, trên tường thành trong nháy mắt buộc phát ra kiểm chế đã lâu bạo động, có người kích động cơ vũ khí, có người hốc mắt phím hồng, căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng. Sophia đưa tay đặt tại ngực, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn dáng tươi cười, dù là cả sạn dở dạ, giờ phút này cũng âm thầm thở phào một cái. Sau đó cửa thành mở ra, cả sạn dở dạ cùng ổn ỉ phỉ lập tức dẫn đầu đám người lao xuống tường thành, các nàng nhanh chóng tổ chức chiến trường cứu viện cùng thanh lý làm việc. Cùng lúc đó, theo đội cứu viện cùng nhau đi ra còn có xệ ra mấy người. Leonardo, thanh âm của nàng mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, vọt tới trước mặt hắn lúc, bước chân còn không đứng vững, liền đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt hắn không có cầm kiếm cánh tay, đầu ngón tay chạm đến khôi giáp bên trên vết rách, lại cuốn quýt thu hồi, sợ đụng thương hắn. Ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Xệ ra ánh mắt nhanh chóng đảo qua hắn che kín vết thương thân thể, cuối cùng rơi vào cánh tay hắn bên trên mảnh kia hiện ra hắc khí ăn mòn vết tích, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Leonardo nhìn xem nàng khẩn trương đến lời nói không có mạch lạc bộ dáng, căng cứng khỏe miệng chậm rãi nhu hòa xuống tới, hắn đưa tay nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, an ủi thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt nhưng như cũng ấm áp. Ôn Nhĩ Phỉ ạ triệu tập binh sĩ, nhanh chóng phân ra vận chuyển, cảnh giới, thanh lý ba cái tiểu đội, chỉ huy bọn hắn đem hôn mê người đặt lên căng cứu thương đưa về nội thành. Cả sản giờ dạ thì là tự mình dẫn người tuần tra biên giới chiến trường, phòng ngừa lưu lại khí đen sinh sôi, toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự. Gió nhẹ cuốn lên mặt đất nát lá, vòng quanh thiếu niên mắt cá chân đảo quanh, giống như là tại im lặng làm bạn. Nơi xa bờ là kẻ, như là một ngoại nhân lặng lặng địa mục thấy lấy đây hết thảy, như là đứng tại bức tranh bên ngoài thưởng thức một bức thấm lấy khói lửa lại tràn đầy sinh cơ hình tượng. Ánh mắt của hắn đảo qua bận rộn đám người, vừa nhìn về phía nơi xa chân trời dần dần sáng lên mặt trời mới mọc, căng cứng bả vai rốt cục trầm tĩnh lại. Trận này dài dằng dặc chiến đấu, rốt cục lấy thắng lợi chấm dứt. Xem ra ngươi tựa hồ không quá ưa thích loại này không khí. Bỡ là kẻ nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn thấy Sophia đứng ở bên cạnh, tổn hại khôi giáp biên giới còn dính lấy sương mù đen thiêu đốt vết tích, khôi giáp hạ và áo che kín bụi đất, nhưng trên mặt lại mang theo ấm áp nhàn nhạt tiểu ý ngươi luôn luôn cùng loại cục diện này lộ ra không hợp nhau. Rõ ràng đối với các loại cực khổ lại luôn biểu hiện được dị thường tích cực. Có lẽ vậy. Vỡ là kẻ trong cổ đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt một lần nữa hướng về chân trời mặt trời mới mọc, nắng sớm đem cái bóng của hai người kéo đến rất dài. Chỉ là còn không thói quen dạng này bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút mỏi mệt, trước một khắc còn tại chém giết, bây giờ nhìn lên trước mắt bận rộn bộ dáng, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Sophia thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sáng tỏ tia sáng xua tán đi chiến trường mù mịt, nơi xa truyền đến binh sĩ vận chuyển thương binh tiếng vang, lộ ra đã lâu yên tĩnh. Ngươi là chỉ chênh lệch cảm giác sao? Nàng khe khẽ thở dài, khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười khẽ, nhưng phần này không chân thực, mới là chúng ta liệu mạng thủ hộ đồ vật. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bờ lạc kẻ, ánh mắt có chút rời xuống, ánh mắt bên trong toát ra một chút lo lắng, miệng vết thương của ngươi thế nào? Vừa mới khi đen hẳn là có ăn mòn đến ngươi. Có lẽ chỉ có nàng chú ý tới, vừa mới tại khoảng cách gần thi triển trói buộc đối phương kết giới lúc, bờ lạc kẻ từng cùng cái kia xương mù đen từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Bờ lạc kẻ đưa tay đụng đụng trên mu bàn tay vết thương, nơi đó đã không còn thiếu đốt, chỉ còn lại có nhàn nhạt chết lặng cảm giác. Hắn lắc đầu, đã tốt hơn nhiều. Ừm. Một hồi vẫn là muốn xin nhờ nhân viên y tế kiểm tra một chút. Sophia dừng một chút, chỉ là để phòng trường hợp bất chắc. Ân. Vỡ là kệ nhàn nhạt từ một tiếng. Hai người sóng vai đứng đấy, không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt nắng sớm cùng bận rộn bóng dáng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 320, có cần phải tới cung đình nhậm chức? Chương 320, có cần phải tới cung đình nhậm chức? Đây là ngươi lần thứ nhất lấy dạng này gương mặt đi vào ta làm việc ở giữa a. Sophia ngồi tại trước bàn, ngước mắt nhìn trước mặt vỡ là kệ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo. Vỡ là kệ không có phủ nhận, ân, không cần thay đổi khuôn mặt cùng giọng điệu xác thực cảm giác dễ dàng rất nhiều. Chỉ là trên đường đi muốn chịu được ánh mắt rất nhiều người thật sự là cảm giác như ngồi bàn trông. Thay cái góc độ ngẫm lại cái này cũng bình thường không phải sao, dù sao một cái vốn nên người đã chết một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, không có người trực tiếp đối ngươi đến một phát xua tan mà phát sao. Cái này nói đùa cũng không tốt cười. Phải không? Dù sao tử vong của ngươi cơ hồ thế nhưng là huyên náo toàn thành đều biết đây. Sophia nhún nhún vai, nhưng coi như mong muốn tiếp tục giấu giếm cũng không cách nào làm được. Dù sao vợ là kẻ lúc ấy tại trước mắt bao người gia nhập nhằm vào mất khống chế cờ lừa thảo phạt hành động, cho nên mong muốn tiếp tục giấu giếm chắc hẳn cũng không thực tế. Điện hạ ngài gọi ta tới là có chuyện gì không? Sophia gật đầu, còn nhớ rõ ban đầu nhằm vào ngươi an bài hành động ám sát sao? Vợ là kẻ gật đầu. Đột nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngay cả chính hắn đều kém chút quên đi ban đầu phiền phức. Sophia thu liễm lại vừa mới tựa như nói giỡn nhẹ nhõm không khí nói ra, lần kia hành động mặc dù chủ đạo người là chị bên người phụ tá Sải Dụ Ồ, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra phía sau liên lụy thế lực không chỉ như thế. Lần này sự kiện qua đi, ta căn cứ cung vụ đại thần hai người cung cấp lời chứng bên trong bắt được một chút liên lụy bảng chi nhân viên, dựa vào bọn hắn lý do từ chối xác nhận một chút tin tức. Mà điều tra kết quả chính là, đủ loại hết thảy đều không hiểu chỉ hướng một cái người. Nói đến đây, Sophia ánh mắt mang theo một chút trốn tránh, cũng có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Là cỡ lầu bệ hạ sao? Cân nhắc đến Sophia có lẽ khó mà mở miệng, vẫn là kẻ trước một bước mở miệng. Sophia trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem vợ là kẻ, xem ra ngươi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vợ là kẻ gật đầu, không có tỏ thái độ. Mặc dù ta cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc. Sophia mấp máy môi, thở dài, cha hoàn toàn không có lý do gì muốn đối ngươi ra tay. Nhưng theo cha đại nhân qua đời, cơ hồ tất cả manh mối đều đoạn tại nơi này. Nhưng cái này cũng hoàn toàn từ khía cạnh bằng chứng nghi ngờ. Vợ là kẻ không nói gì. Cho dù đối với cỡ lầu mục đích làm như vậy có chỗ nghi ngờ, nhưng hắn lúc này càng thêm để ý tên kia người áo bào trắng thân phận. Nhìn xem hơi nhíu lấy lông mày không nói một lời bợ lạc ẹ, Sophia coi là đối phương bởi vậy lo lắng an toàn của mình. Ta đã hạ lệnh đem tất cả liên lụy ở bên trong cung đình nhân viên trị tội, dù sao hiện tại cha đại nhân cũng không có ở đây, cho nên hẳn là sẽ không lại có người dám đối ngươi tiếp tục ra tay. Sophia nhếch miệng lên một vòng đắng chắc cười, với lại, dạng này nhà tợ sĩ vạn nguy cơ cũng coi là giải quyết ta. Bợ lạc ẹ ngẩng đầu, nhìn đối phương an ủi dáng tươi cười, cũng hiểu được đối phương lúc này nói ra lời nói này thời gian nội tâm mâu thuẫn cùng đắng chát. Cho dù cỡ lầu làm ra rất nhiều không phù hợp đua của một nước hành vi, nhưng là cùng Sophia quan hệ máu mủ là không thể phủ nhận. Mặc dù lập tức dấn thân vào tại hoàng thành quản lý cùng xây lại làm việc, nhưng là bận rộn bất quá là trốn tránh một loại phương thức. Gần nhất có gặp được phiền toái gì sao? Ngài xem ra có chút lo nghĩ. Vỡ là kẻ chủ động đổi chủ đề. Hết thể cũng coi như thuận lợi, đã biết Leonardo hỏa diễm đối khí đen có bài xích đặc tính, cho nên trong cung đình ý sư làm nếm thử, xin nhờ rút ra ma lực của hắn điều chế giải dược. Sophia bưng lên hiện ra nhiệt khí chén trà khẽ mím môi một ngụm, thế nhưng là cái này cũng không có làm dịu nàng giữa lông mày giã rời, nhưng nàng vẫn là nhàn nhạt lộ ra một cái mỉm cười. Tại phối hợp thánh thành bên kia thánh mục sư trợ giúp bên dưới, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, cục diện đã ổn định khống chế lại. Bất quá tiếp theo xây lại công việc vẫn là cần dài dằng dặc chu kỳ, nhất là trấn an sợ hai dân tâm. Sophia muốn nói lại thôi, vỡ là kẻ cũng hiểu được đối phương ý tứ. Đối với cỡ lầu tin chết, cứ việc lúc ấy Sophia hạ tất cả thành dân cấm túc mệnh lệnh, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cho nên đối ngoại lý do từ chối cũng cần tiến hành thương thảo. Trong khoảng thời gian này cứ việc không có người nói thẳng ra, nhưng là cơ hội là lòng người bàng hoàng, thấp thỏm lo âu không khí bao phủ toàn bộ hoàng thành, cái này cũng cho cung đình thống trị mang đến không nhỏ áp lực. Không chỉ là cỡ lầu, lại thêm biểu tượng hoàng thành trụ cột ba tên cung đình ma pháp sư cơ hồ toàn quân bị diệt. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó phải nói là toàn bộ tung tích không rõ. Trước mắt đã biết cũng chỉ có mặt hủ phe xác định bị Alin trói đi, cứ việc bỡ là kẻ rõ ràng xẻn nạ cũng giống như thế, nhưng là hắn cũng không có đem đã biết tin tức lộ ra. Dù là ổn ý phi ạ cũng vẫn cho là đối phương đã chết trong tay của mình. Về phần cuối cùng từ trong lao ngục thoát đi sau đó biến mất không thấy gì nữa mị dạn đi, hắn suy đoán đại khái cũng là như thế. Vỡ là kẻ nhìn xem Sophia mặt mày nhàn nhạt xanh choáng, cho ra đề nghị, nếu như ngài cảm giác được mọi mệnh, không ngại hướng cả sản giờ ra điện hạ cùng ổn ý phi ạ điện hạ tìm kiếm trợ giúp. Sophia cười khổ lắc đầu, các nàng giờ phút này cũng không dành bận tâm, cho nên ta vẫn là không hy vọng tiếp tục cho các nàng gia tăng áp lực. Nói đến, gần nhất xác thực không nhìn thấy hai vị điện hạ bóng dáng. Sophia gật đầu, bởi vì hoàng thành bên này liên tiếp phát sinh các loại rung chuyển, phần ngoài chắc hẳn cũng nghe đến phong thanh gì, cho nên chị hôm nay sáng sớm liền vội vàng dẫn đầu quân đội chạy về biên cảnh. Về phần chị hai, nàng hiện tại bề bộn nhiều việc chạy nhanh tại thế lực khắp nơi ở giữa, hiện tại hoàng thành chính vào suy yếu thời khắc, cho nên vững chắc các phương vẫn rất có cần thiết. Nàng gái kia cường thế tính cách sắc thực thích hợp ngay tại lúc này cho nhất định uy hiếp. Vỡ là kẻ hiểu rõ gật đầu, cũng khó trách Sophia hiện tại sẽ một mình tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Lộ hệ phát động phản loạn cùng địa tỏa cốt long, nguyên bản gần như là hai cái độc lập sự kiện, nhưng bây giờ lại trời xui đất khiến tiến tới cùng một chỗ. Lúc này mới dẫn đến Sophia sẽ một mình đứng trước áp lực lớn. Ngươi việc học hẳn là đến cuối cùng một năm đi. Sophia lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi. Vỡ là kẻ gật đầu, thu hồi suy nghĩ, ân, nếu như sẽ không xuất hiện rất tín chỉ tình huống. Sophia cười khẽ, nếu như nói thật xuất hiện loại tình huống này, như vậy ta nên suy nghĩ có phải hay không xỉ ạt khảo hạch quá khắc nghiệt. Cảm ơn ngài tán thưởng. Như vậy sau khi tốt nghiệp có tính toán gì hay không? Sophia nâng chung trà lên, chén hình che khuất nàng non nửa khuôn mặt, ánh mắt của nàng khẽ nâng, tập trung tại trên người bợ lạc kẻ. Bợ lạc kẻ suy tư một lát. Liên quan tới cái này, trước mắt còn không có cụ thể dự định, khả năng đến lúc đó sẽ căn cứ tình huống cụ thể đến lựa chọn đi. Hắn thực sự nói thật, dù sao hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua chủ tuyến qua đi dự định làm những gì. Nói thực ra, hắn vào trước là chủ cho rằng chỉ cần thành thật qua hết nội dung cốt truyện liền sẽ trở lại nguyên bản thế giới. Dầu gì liền lấy đến sỉ ạt bằng tốt nghiệp, sau đó tìm một chỗ rời xa hết thể yên tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng là ý nghĩ này hiển nhiên là không làm được. Hắn đã không cách nào yên tâm thoải mái làm đến đối nhà tợ sĩ vạn bận mệnh nhắm mắt làm ngơ. Dạng này à? Sophia đặt chén trà xuống, có chút mấp máy môi tựa hồ tại tổ chức lấy ngôn ngữ, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, như vậy, muốn hay không cân nhắc? Ách, ta là muốn hỏi ngươi có hay không tới cung đình nhậm chức ý nguyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 321, trở về xì ạt chương 321, trở về xì ạt như vậy, muốn hay không cân nhắc? Ách, ta là muốn hỏi ngươi có hay không tới cung đình nhậm chức ý nguyện. Cung đình? Vỡ là kẻ sửng sốt một chút. Khu khu. Sophie ạ háng giọng một cái, ánh mắt mất tự nhiên chết đi, sáng loáng nhìn về phía chất trên bản tích thành núi văn bản tài liệu, có chút ra hiệu vỡ là kẻ ý tứ. Ngươi biết, hiện tại nặng nề công việc khiến cho ta bận tối mày tối mặt, thường xuyên để cho ta cảm thấy có chút khó mà ứng đối. Sophie ạ hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vỡ là kẻ mắt sáng như nước, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, cái này khiến ta nghĩ đến ta có lẽ cần một tên thân tín. Ách, khả năng này không quá chuẩn xác, ân, phụ tá a. Ta cũng không quá ưa thích thuyết pháp này. Tóm lại không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ đi. Chị trước đó từng hướng ta đề cập qua cùng loại ý kiến, mà gần nhất ta cũng có nghiêm túc cân nhắc qua. Dứt lời, Sophie ạ không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt vững vàng rơi vào vợ lạ kẻ trên thân, tựa hồ tại im lặng chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Mà đồng dạng nhìn đối phương, vợ lạ kẻ trầm mặc, nghiêm túc suy tư nửa phút. Rất xin lỗi, trước mắt ta có lẽ cũng không có cân nhắc loại này dự định. Dạng này à? Sophie ạ thu tầm mắt lại, ánh mắt hơi trầm xuống đưa tay lần nữa bưng lên chén trà trên bàn, ánh mắt bên trong khó nén vẻ cô đơn. Đã đối phương đã rõ ràng cự tuyệt, như vậy nàng tự nhiên sẽ không lại nói cái gì, nàng cũng không phải là loại kia sẽ cố chấp quấn quýt chặt lấy người. Chẳng qua nếu như ngươi gặp được khó mà xử lý phiền phức, ngài có thể chuyển tin cho ta, ta sẽ tận lực rút ra thời gian phụ một tay. Sophie ạ cầm chén trà ngón tay có chút dừng lại, trong mắt lúc có thể trông thấy chén xuôi theo chiếu ra, mình ấy mắt chớp mắt là qua ánh sáng. Sophie ạ ngước mắt nhìn về phía bờ lạc kẻ, trên mặt của đối phương mang theo một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Về phần như lời ngươi nói cung đình chức vụ kỳ thật cũng không tất yếu, so với thượng hạ cấp ở giữa làm từng bước thực hiện chức vụ, giữa bạn hai bên cùng ủng hộ càng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, không phải sao? Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chén bức tường, khóe miệng không tự giác câu lên một vòng đường cong. Sophie ạ nâng chung trà lên đẩy lên bên miệng, mang theo điểm không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng chậm chạp. Tốt, vậy ta nhớ kỹ. Sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tan hết, hoàn thành trước cửa thành đã ngừng lại mấy chiếc sơn sắc hợp quy tắc xe ngựa. Leonardo cùng đệ Giannis xoay người đem cuối cùng một cái chiếu nặng dương hành lý mang lên xe ngựa, dương sừng cọ qua tầm ván gỗ phát ra nhẹ vang lên. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vận chuyển hành lý ước chừng có mấy chục người. Bọn họ đều là học sinh của học viện Siat. Leonardo đưa tay phủi phủi vạt áo bên trên bụi bặm, quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng hành mấy người, trong thanh âm mang theo vài phần đường về nhẹ nhàng, đều thu thập thỏa đáng, cũng nên trở về. Hô kết ngồi tại chịu tải hành lý cạnh xe ngựa duyên, lung lay chân lười biếng rỗi lưng một cái. Thật là một cái mệt mỏi việc cần làm, sớm biết lúc trước liền nên suy nghĩ thật kỹ một cái vào nghề phương hướng. Đừng nói như vậy nha kết, Sophia điện hạ cũng không có an bài cái gì nhiệm vụ nặng nề cho chúng ta, không phải sao? Một bên sệ dạ trấn an nói, với lại Sophia điện hạ trả cho chúng ta biểu hiện bảng thành tích đấy a, không phải sao? Nói thì nói như thế. Vỡ là kẻ liếc mắt nơi xa lẫn nhau thảo luận các học sinh, đem hành lý ném đến xe ngựa sau. Bởi vì hắn không hề giống Leonardo mấy người lấy thực tập làm mục đích đến hoàn thành, cho nên hắn trên cơ bản không có cái gì hành lý, cái này khiến hắn cơ hồ đã giảm mất đi đóng gói hành lý thời gian. Hắn vỗ vỗ tay quay đầu nhìn xem có chút vắng vẻ hoàn thành. Tương đổ bên cạnh dựng lấy tạm thời giá gỗ, đám thợ thủ công chính xoay người tu bổ tổn hại mặt tường, lẹ kẻ gõ âm thanh tại nắng sớm bên trong tảng ra, xuyên thấu qua cửa thành, liền ngày xưa náo nhiệt góc đường cũng còn lộ ra một chút sau khi chiến đấu xây lại yên lặng. Xem ra hoàng thành xây lại công việc vẫn là cần trải qua một đoạn tương đương dài dằng dặc đối thời gian. Về phần còn có thể không trở lại lúc trước như vậy huy hoàng, hắn ngược lại không quá lo lắng. Hắn cũng không nghi ngờ Sophia năng lực. Ngắn ngủi này trong một tháng, nàng không chỉ có đem hoàng thành xây lại tổ công tác dệt đâu vào đấy, triệt để tiêu diệt tình hình bệnh dịch, còn một lần nữa tổ chức cung đình nhân viên sàng chọn đến bổ khuyết nhân viên trong chỗ, ban bố một loạt chính sách. Trong thời gian này thậm chí còn vì cơ lực cử hành tang lễ. Cơ lão đối ngoại tuyên bố nguyên nhân cái chết là ngoại ý muốn chết bởi lần này nguy cơ. Đào đi cái kia chút biết rõ chân tướng mà ngậm miệng không nói người, phần lớn thành dân ngược lại là thản nhiên tiếp nhận cái này lý do từ chối. Khả năng bọn hắn căn bản đều không để ý điểm này, bọn hắn đều thỏa mãn với Sophia ban bố một hệ liệt sáng suốt chính sách. Ví dụ như chậm lại thu thuế, tài sản bị hao tổn nhân viên còn có thể hướng cung đình xin đối ứng bồi thường điều lệ. Cái này khiến Sophia tiếng hô thu được trước đó chưa từng có tăng gọn. Cái kia một phần nhỏ giai đoạn trước còn chất vấn Sophia thanh âm cũng dần dần mai danh nhận tích. Nhưng cho dù dạng này, Sophia một mực không có muốn kế vị ý nghĩ, hoặc là nói nàng đang tận lực né tránh điểm này. Có thể là nàng bản thân bệ bội nhiều việc kinh tế xây lại, cũng có thể là bởi vì nàng bản thân cũng không có quyền lực dục vọng, lại có lẽ là cân nhắc đến cả sản dở dạ cùng ôn nhị phi ạ cảm giác, điểm này không được biết. Vỡ là kệ nhìn qua nơi xa chậm rãi dâng lên tia nắng ban mai, đã lâu hít sâu một hơi. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn thời gian thực tập cũng coi là đi qua, tiếp xuống chính là trở về sáng tác tập hợp báo cáo, sau đó chuẩn bị cuối học kỳ khảo hạch. Vừa đúng lúc này, một cao một thấp hai cái thân ảnh xuất lĩnh lấy một đám hộ vệ từ cửa thành bước nhanh đi tới, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Dáng lùn thân hình gầy nhỏ, cánh tay trái tay áo chống rông bung phóng, bị gió nhấc lên nhỏ xíu đường cong. Người cao thì phá lệ cường tráng, rõ cơ hồ bù đắp được cái trước hai cái, hướng cái kia vừa đứng liền lộ ra cô vững chắc như lấp kín tường cảm giác an toàn. Bọn hắn đi thẳng tới trước mặt mọi người. Sophia điện hạ phân phó chúng ta, cần phải cam đoan các vị an toàn cho đến chống đỡ học viện đại sĩ ạ. Lại là hai bạn cùng hốt. Ta nhớ được ngươi không phải cả sản giờ dạ điện hạ người sao? Kết ôm ngực nhìn xem hai người, giọng điệu lạnh lùng không có chút nào thân mật có thể nói. Bởi vì nhân thủ không đủ, cả sản giờ dạ làm chúng ta lưu lại tận tâm phụ tá Sophia điện hạ. Hào đoàn nói ra, với lại bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái cũng không thích hợp tiếp tục theo cả sản giờ dạ điện hạ chinh chiến xa trường. Kết liếc mắt đối phương cái kia chống rông đối ống tay áo, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên hụt. Ta lưu lại bệnh cũ. Một bên đệ Giannis thấp giọng quát lớn kết, cái sau nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Hào Hoàn làm ra hứa hẹn, các vị yên tâm, dọc theo con đường này chúng ta sẽ dốc hết toàn lực che chở các vị an toàn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 322, rơi vào bể tỉnh ở chương 322, rơi vào bể tỉnh ở xe ngựa tại học viện ngoài cửa thành dừng lại. Làm từ gỗ bánh xe ép qua bàn đá xanh cuối cùng một tiếng vang nhỏ chưa tiêu tán, người đánh xe liền đã lưu loát nhảy xuống xe biên, đưa tay xốc lên treo lên văn bạc dây leo màn xe. Chúng ta đã đến. Các học sinh lục tục ngo ngoe nhảy xuống xe ngựa, Giang Gia mơ hồ có chút đau nhức tay chân. Nhìn xem trước mặt quen thuộc mà cao ngất tường thành, đám người đột nhiên cảm thấy nội tâm bị một cỗ trước đó chưa từng có an tâm cảm giác bao vây. Tại đã trải qua một phen hoàng thành khó khăn chắc trở về sau, mới càng phát giác xỉ ạt cái kia ổn định sinh hoạt đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Theo đám người bắt đầu vận chuyển hành lý, tại xác nhận đem mọi người an toàn đưa đến về sau, Hà Bản hai người liền dẫn hộ tống nhân mã rời đi. Tại mọi người đem hành lý của mình đóng gói tốt sau liền tại cửa chính chỗ ghi danh hoàn thành đăng ký sau đó hướng trong học viện đi đến. Ngay tại Vỡ Lạc Kệ đăng ký xong tin tức về sau, vừa mới quay đầu một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng liền nào tới. Vỡ Lạc Kệ thuận thế nâng đối phương, thế nào, ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Nhìn thấy nào tới tiểu cô nương, khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương sau Leonardo mấy người nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Monica, nơi này giường rất dễ chịu, với lại có thật nhiều có ý tứ địa phương, trước kia đều không có thấy qua. Mấy vị anh chị cũng tại ai? Monica quay đầu xem đến phần sau Leonardo mấy người, đôi mắt lấp lánh sáng lên, nhiệt tình phất phất tay. Mặc dù là dạng này, nhưng là đang chơi thời điểm phải chú ý an toàn. Vỡ Lạc Kệ nhắc nhở. Học viện xì ạt các loại công trình mặc dù toàn diện, nhưng là đối với Monica ở độ tuổi này tới nói, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Monica dùng sức nhẹ gật đầu, chỉ hướng sau lưng, chị cũng là như thế nói với ta, cho nên từ trước tới giờ không để cho ta một mình chơi. Nhưng chị thường xuyên mang tốt ăn cho ta. Thuận Monica chỉ phương hướng đi xem một chút, thì ở chính an tĩnh đứng tại cách đó không xa, mang theo ôn hòa dáng tươi cười hướng về phía bên này khẽ ngoắc một cái. Vất vả. Thì ở lắc đầu, sẽ không, nàng rất ngoan. Thì ở nhìn thấy Bỡ Lạc Kệ trong tay hành lý, đưa tay mong muốn hỗ trợ tiếp quả. Mặc dù Bỡ Lạc Kệ biểu thị cũng không nặng, nhưng là trong nháy mắt đã đến trong tay đối phương. Làm sao ngươi biết chúng ta hôm nay trở về? Là Monica nói. Thì ở cười cười, nhẹ nhàng luốt luốt Monica đầu, tiểu cô nương đắc ý nhíu nhíu mày. Là ta, nhìn thấy, nha. Bỡ Lạc Kệ nhìn đối phương, gật đầu không nói gì. Đám người tiến vào học viện về sau, Leonardo mấy người thương lượng chuẩn bị đi trước ăn cơm trưa, mà Monica tựa hồ là người được đồ ăn hương vị, cho nên liền tranh cái muốn theo chân bọn họ cùng đi. Ngươi không đi sao? Thì ở quay đầu nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ. Bỡ Lạc Kệ lắc đầu. Ta không quá đói, dự định về trước đi đem ký túc xá đánh trước quét một cái. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Kỳ thật ngươi không cần làm đến loại tình trạng này. Trong phòng, Bỡ Lạc Kệ đem trong tủ quần áo chồng chất quần áo lấy ra chuẩn bị phơi nắng một cái, quay đầu nhìn về phía một bên thu hồi dụng cụ làm vệ sinh hiệu ở. Để ở giúp mình quét dọn gian phòng, trong lòng của hắn vẫn có chút băn khoăn. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có cái phục thị nữ bột cũng là cái tiện lợi. Mặc dù Alin nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không thể xem như nữ bột, nhưng là cơ bản trong công tác nàng vẫn có thể thực hiện chức trách. Làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Lúc này không có đạt được đáp lại, Bỡ Lạc Kệ lúc này mới chú ý tới bên cạnh ở không yên lòng bộ dáng, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. A, cầm quét sạch công cụ thất thần ở đột nhiên lấy lại tinh thần, toàn thân run lên, sau đó vội vàng quát tay, không có không thoải mái. Bỡ Lạc Kệ suy nghĩ một chút, là thuốc đã ăn xong sao? Thì ở lại là lắc đầu, không có, lần trước ngươi cho ta rất nhiều, cho tới bây giờ cũng còn không có ăn xong. Dạng này a, Bỡ Lạc Kệ thu tầm mắt lại, tiếp tục thu thập không nói thêm gì nữa. Thế là gian phòng lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Cái kia. Thì ở chắc trở mở miệng. Vỡ Lạc Kệ lần nữa ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương cái kia rõ ràng hoảng hốt giọng điệu cùng động tác. Muốn đi uống ly cà phê sao? Ai, gần nhất thật đúng là không thuận lợi, đột nhiên cảm giác lưu tại học viện cũng không phải chuyện xấu. Không cần nói như vậy, Si A cũng sẽ không thu lưu thất nghiệp đám người. Ngươi dùng từ thật đúng là làm thương người. Hẹ gì bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó chậm rãi thở dài, nói đến cái kia pha cà phê cô bé lúc nào trở về a. Đột nhiên có chút hoài niệm nàng bí điều mật ong cà phê. Hẳn là đi thực tập a. Nhân viên cửa hàng không phải nói là sao? Với lại cũng không xác định đằng sau có hay không về tiệm, dù sao người ta chỉ là kiêm chức mà thôi. Sách, thật sự là đáng tiếc. Một bên ở bưng cà phê, ngước mắt nhìn xem nói chuyện với nhau hẹ gì cùng mẹ cả, tâm tình nhẹ nhõm vui vẻ. Lúc ấy ba tước giờ dạ cụ là sự kiện cơ hồ người người đều biết, mặc dù cũng không phải là mình mong muốn, nhưng là mình là giờ dạ cụ lạ vật chứa chuyện này là sự thật, với lại cũng không cách nào bài trừ giờ dạ cụ lạ lần nữa mượn nhờ mình khả năng phục sinh. Cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều người đối với mình cơ bản đều là đứng xa mà trông thái độ. Nhưng là hệ gì mấy người vẫn như cũ đối với mình duy trì như lúc ban đầu nhiệt tình. Cái này khiến nàng có chút cảm động. Nghĩ đến cái này, thì ở trong đầu lại một lần hiện lên một tấm khuôn mặt thiếu niên. Dưới ánh mặt trời thiếu nữ bên thai có chút nổi lên đỏ ửng. Cũng không biết Bỡ Lạc Kệ gần nhất thế nào. Nghe nói hoàng thành đoạn thời gian trước tựa hồ không quá an bình, cũng không biết Bỡ Lạc Kệ có hay không lần nữa lâm vào phiền phức bên trong đi. Thật nghĩ đi hoàng thành tìm hắn a. Nhưng là phụ trách giám sát nàng sợ luật giáo sư đoán chừng sẽ không đồng ý đi. Uy, thì ở, ngươi là tại ngây người sao? A. Bị kêu gọi ở lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới hai người đều đang nhìn mình. ngươi vừa mới chính là đang thất thần a? Đang suy nghĩ gì đấy?
Không, không có gì.
Thật sao? Hẹ gì híp mắt nhìn xem nàng, mang theo vài phần dò xét, ngươi thật sự có chút kỳ quái ai? Một bên mẹ cả đột nhiên ngắt lời, nói đến, ẻ mỹ lì đâu, nàng lần này vẫn là tới không được sao? Hẹ gì gật đầu, ân, nàng nói hôm nay buổi chiều có vẻ như không có rảnh. Nhưng gần nhất mấy lần trà chiều nàng tựa hồ một mực cũng không đến. Hẹ gì nhún nhún vai, hẳn là theo ổ đại giáo sư làm thí nghiệm a. Dù sao nàng hiện tại cũng coi là thực tập trợ giáo, bận điệu một chút cũng coi như bình thường.
A, cũng thế, nhưng nàng cũng thật sự là tâm lớn. Ta cũng không dám tưởng tượng cùng ổ đại trung đụng phương thức.
Cũng không thể nói như vậy, không phải có mấy cái người thường xuyên xuất hiện tại ổ đại bên cạnh sao? Ví dụ như cái kia sinh vật nghiên cứu hệ đi mát, còn có bộ luyện kim cái kia ngôn ngữ độc ác cô bé, còn có cái kia bờ lạ kẻ cũng thế. Lại cạnh. Hai người bị thanh âm đánh gãy, quay đầu nhìn lại chỉ thấy lửa tại bối rối lao lưu trên bàn cà phê. Một bên là ngã xuống chén cà phê.
Không có ý tứ, vừa mới không có cầm chắc.
Hiệu ơ giải thích nói, trong thanh âm bí mật mang theo một chút trột dạ giọng điệu. Hai người lướt nhau, không nói gì ở giữa tựa hồ là trao đổi một ánh mắt. Đang phục vụ viên hỗ trợ đem trên bàn vẩy ra cà phê lau sạch sẽ rời đi sau đó, hai người không hẹn mà cùng thăm dò nhìn về phía Hiệu ơ. Đầu tiên là hẹ gì, giọng điệu mang theo cẩn thận thăm dò. Hiệu ơ, cái kia. Người còn tốt đó chứ? Hiệu ơ sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Ta không sao à? Vì sao a nói như vậy?
Bởi vì ngươi gần nhất cảm xúc tựa hồ một mực không đúng lắm.
Có sao? Hẹ gì mấp máy môi, tựa hồ không biết hẳn là làm sao nói tiếp, sau đó quay đầu nhìn về phía hẹ dạ. Thấy thế, hẹ dạ hít sâu một hơi, giống như là nổi lên một phen, sau đó mở miệng, giọng nói mang vẻ an ủi. Hiệu ơ, ta biết ngươi gần nhất rất khó chịu, nhưng là vẫn hy vọng ngươi có thể nhìn về phía trước đi. Dù sao người chết không thể phục sinh, điểm ấy vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh táo. Nghe được cái này, Hiệu ơ trên mặt càng mơ màng. Mà hẹ dạ thì là tiếp tục nói, đối với bợ là kẻ chuyện chúng ta cũng thâm biểu tiếc nuối, nhưng là với tư cách sống trên đời người, chúng ta như cũng muốn kiên trì nhìn về phía trước. Có ít người đã mất đi, nhưng là chúng ta vẫn muốn sinh hoạt. Nghe được cái này, Hiệu ơ rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Tại trong mắt của tất cả mọi người, bợ là kẻ đã chết tại khai giảng khảo hạch ám sát bên trong. Nhìn xem nhìn mình một mặt đồng tình hai người, Hiệu ơ tại tâm có chút không đành lòng.
Cái kia, kỳ thật.
Tại nội tâm rẽ rủa một phen về sau, nàng vẫn là quyết định che miệng đem tình huống chân thật nói cho hai người. Nghe xong tin tức phía sau hai người cơ hồ là vô ý thức liền muốn kêu lên, nhưng là bị Hiệu ơ bịt miệng lại, tin tức này tuyệt đối không nên lộ ra, xin nhờ. Hai người lẫn nhau, cuối cùng gật đầu. Đã dạng này, như vậy ngươi gần nhất cảm xúc vì sao a thấp như vậy rơi?
Hẹ gì nhịn không được hỏi.
Chủ yếu ta vẫn là có chút lo lắng. Nói đến đây, Hiệu ơ đột nhiên tạm ngừng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai người. Sau đó liền đối với lên hai người nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra ngươi gần nhất quả thật có chút phiền não đây.
Chậc chậc, xem ra đúng là dạng này.
Đối mặt hai người tha thiết ánh mắt, Hiệu ơ mặt đỏ lên, vô ý thức tránh qua, tránh né ánh mắt.
Ai nha, nói đến các ngươi tiến triển đến một bước nào?
Hiệu ơ cúi đầu, đầu cơ hồ muốn chôn ở trên bàn, trầm mặc không nói không rên một tiếng. Nhìn thấy Hiệu ơ biểu hiện, hai người tựa hồ là xác nhận trong lòng phỏng đoán, ngược lại nhấc lên hào hứng.
Ai nha, vì sao a không có ý tứ đâu?
Xem ra chúng ta ở cũng là rơi vào bể tình nữa nha. Hiệu ơ lập tức giống con thỏ con bị giật mình bình thường bối rối dò xét đứng người dậy, che đối phương miệng, không cần lớn tiếng như vậy, hẹ gì?
Ô ô ô ô, không cần như thế thẹn thùng đi, Hiệu ơ.
Một bên mẹ cả che miệng cười khẽ, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, dù sao rất sớm trước đó liền gặp được hai người các ngươi một mình tại thư viện đợi cho đêm khuya đây. Bị che miệng lại hẹ gì trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn xem mẹ cả ô ô ô kêu, tựa hồ là đang trách cứ chuyện trọng yếu như vậy vì sao a không nói cho nàng. Hai người không có chút nào để ý tới giờ phút này mặt đã nhanh muốn bốc cháy Hiệu ơ. Một phen đùa giỡn về sau mấy người rốt cục yên tĩnh trở lại. Hẹ gì cùng mẹ cả nhìn xem đối diện cúi đầu trầm mặc không nói Hiệu ơ. Giờ phút này đối phương trên mặt đỏ ửng vẫn không có hoàn toàn rút đi. Hiệu ơ phồng lên miệng, có chút xấu hổ giận dữ không muốn phản ứng hai người.
Tốt Hiệu ơ, không nên tức giận, chúng ta cũng là lo lắng ngươi mà thôi, cũng không có ác ý.
Hẹ gì mở miệng nói ra, ý đồ trấn an đối phương.
Đúng nha, dù sao chúng ta lại không có muốn ý phản đối.
Mặc dù ngay từ đầu tương đối phản đối, nhưng khi đó hắn phong bình người cũng là biết rõ. Mẹ cả buông buông tay, bất quá hắn xác thực cải biến, phong bình cũng tại không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Với lại nói thực ra, ân. Suy nghĩ kỹ một chút hắn dáng dấp cũng không tính khó coi, với lại cùng ngươi ngồi cùng một chỗ cũng không hiểu cảm giác rất phối hợp.
Nghe được mẹ cả, Hiệu ơ bả vai khẽ run lên, thăm dò tính ngẩng đầu, giọng nói mang vẻ một chút thăm dò, thật sao?
Mẹ cả thành khẩn gật đầu. Nghe nói như thế, Hiệu ơ mắt trần có thể thấy vui vẻ lên, nhưng là tựa hồ là không muốn biểu hiện quá rõ ràng, cho nên chỉ là bưng lên cà phê đem trong chén còn lại cà phê uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem một màn này, hẹ gì cùng mẹ cả đối mặt, cười khổ lắc đầu. Nói thực ra, Hiệu ơ, các ngươi hiện tại tiến triển đến một bước nào? Theo hẹ gì mở miệng, Hiệu ơ động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu ánh mắt bên trong mang theo một chút mơ màng, một bước nào? Sẽ không liền quan hệ cũng còn không có xác lập a?
Dứt lời, nhìn thấy ở cái kia đờ đẫn biểu lộ, hẹ gì lập tức hối hận hỏi ra lời.
Ngược lại là một bên mẹ cả nhíu mày, hắn hiện tại đã biết rõ tâm tư của ngươi sao?
Cái này,
Hiệu ơ đúng. Thấy thế, mẹ cả lông mày cũng dần dần nhăn lại. Ít nhất phải đem tâm ý của mình biểu đạt ra tới đi.
Đây chính là bước đầu tiên.
Hắn một mực rất bận rộn. Sau một lúc lâu, Hiệu ơ móc méo miệng, thanh âm rất thấp, ta không hy vọng cho hắn áp lực quá lớn.
hắn bình thường đã rất mệt mỏi rất vất vả. Dứt lời, mẹ cả nhìn xem dạng này Hiểu Ơ, trầm mặc một hồi, vẻ mặt nghiêm túc đè xuống bờ vai của nàng, phải nhớ kỹ, Hiểu Ơ, ngươi không phải hắn bảo mẫu, ngươi điểm xuất phát không nên vẹn vẹn là báo ân. Hiểu Ơ không nói. Thấy được nàng cái này không có tiền đồ dáng vẻ, hai người đều có chút hận nó không tranh. Các nàng đều giải ở khéo hiểu lòng người tính cách, cho nên đều không hy vọng nàng lãng phí tình cảm của mình. Ngươi dạng này là không được. Hẹ gì nắm nuốt lông mày, hít sâu một hơi, ngồi chờ chết ngang ngửa với mãn tính tử vong, điểm này ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Hẹ gì suy nghĩ một chút, quyết định cho nàng gia tăng một điểm ý thức nguy cơ, cái kia tóc vàng nữ sinh, gọi là Lina vẫn là cái gì tới giống như. Ta nhớ được nàng có vẻ như cùng bợ lạ kẻ đi rất gần. Trước đó ngẫu nhiên có thể gặp được bọn hắn cùng nhau xuất hiện tại quán cà phê hoặc là nhà hàng cùng một chỗ ăn cơm trưa, còn có Sophia điện hạ, đương nhiên ta cũng không có nói giữa bọn hắn tồn tại quan hệ thế nào, nhưng là truyền ngôn Sophia điện hạ không chỉ một lần tự mình triệu kiến hắn, cái này đã chứng minh hắn chỗ hơn người, tại sĩ ạt cũng không khuyết thiếu người ưu tú bẩn, ngươi phải hiểu được đồng dạng có thật nhiều có mị lực giá hỏa xuất hiện tại hắn bên người. Nếu bạn nhất, ta không nói rõ, nhưng là ngươi biết điều này có ý vị gì? Hắn không phải loại kia hoa tâm người. Thì ở cơ hồ lập tức đánh gây đối phương. Trọng điểm không cái này. Không đúng, cho dù dạng này ngươi càng hẳn là tính cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ, Hiểu Ơ. Hẹ gì án lấy ở bà bay, nghiêm túc nói, ý vị này nếu quả thật bị người nàng nhanh chân đến trước, như vậy ngươi cơ hội liền cực kỳ bé nhỏ. Hiểu Ơ. Ngươi lại là đặc biệt chạy đến Hoàng Thành đi hỗ trợ, lại là giúp hắn chăm sóc em bé. Mặc dù món ý cả là thật đáng yêu chúng ta cũng thích vô cùng nàng, hết hệ tất cả chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng là ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, chí ít phải cùng hắn nói rõ ràng, không phải sao? Vô luận như thế nào, ít nhất phải làm những gì. Dù sao cũng so ngươi bây giờ đàng hoàng ngồi ở chỗ này lo lắng cái kia muốn tốt, không phải sao? Hiểu ở. Trong đầu một mực hiện lên hẹ gì cùng mẹ cả hai người lúc đó lời nói, Hiểu ở hít sâu một hơi, ấp ủ một phen sau giống như là hạ quyết tâm, muốn đi uống một chén cà phê sao? Ta chính là cái kia. Ta có chút chuyện mong muốn thuận tiện nói với ngươi. Nhìn đối phương mơ hồ không chịu nổi giọng điệu, vợ lạ kẹ hơi nhíu cao mày, vừa muốn mở miệng. Ẩm. Phanh phanh phanh. Cửa phòng bị lấy một loại gấp rút lại bạo lực phương thức gõ vang. Vợ lạ kẹ quay đầu đi mở cửa. Sau đó liền nhìn thấy gần như thở không ra hơi Emily đứng tại cửa ra vào. Có. Ngươi cùng ta tới. Nhanh lên. Dứt lời, Emily trực tiếp giữ chặt bờ lạ kẹ liền dắt lấy hắn hướng nơi xa chạy, thẳng đến chạy ra mấy bước sau nàng mới quay đầu lại hướng về trong phòng ở đáp lại nói, không có ý tứ Hiểu Ơ, bờ lạ kẹ trước cho ta mượn một cái. Muốn không có thời gian. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Hiểu Ơ trong lúc nhất thời cứng tại chỗ, lộ ra không biết làm sao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 323, dẫn ta đi gặp đầu kia sói chương 323. Dẫn ta đi gặp đầu kia sói lần sau ngươi có chuyện tìm ta trước đó, chí ít hẳn là nói trước một tiếng a. Ta cho là ngươi hẳn là còn không có bận đến loại trình độ kia. Vỡ lạ kệ nhìn xem ngồi tại ghế sofa đối diện nam nhân, trên dưới dò xét một phen sau chủ động biểu thị mình thăm hỏi, nhìn như vậy đến ngươi giam cầm kỳ kết thúc. Ngươi lý do từ chối không quá nghiêm cẩn. Tôi đã tựa ở trên ghế salon trong tay lật xem sổ ghi chép, nghe được vỡ lạ kệ lời nói lúc này mới chậm rãi đem sổ ghi chép khép lại. Trên thực tế ta cho đến bây giờ cũng vẫn như cũ không được cho phép đặt chân học viện phạm vi bên ngoài. Như vậy chúng ta bây giờ nói chuyện với nhau cũng ở vào giám thị phạm vi bên trong sao? Ta đã thi triển kết giới che giấu ngoại giới nghe lén. Ngươi xác định làm như vậy sẽ không để cho chúng ta đưa thân vào một loại nào đó phiền phức ở trong sao? Hẳn là sẽ không, ta đã cùng mồ đẹp đánh tốt chào hỏi, thích hợp cho nhất định không gian riêng tư. Hai người tùy ý cho chuyện, giống một đôi bạn già đồng dạng. Nếu như màn này bị cái khác học sinh hoặc giáo sư nhìn thấy lời nói đoán chừng sẽ hô to một tiếng không thể tưởng tượng nổi. Cái kia không có tình người ô thế mà nguyện ý đem mình thời gian quý giá lãng phí ở cùng người khác nói chuyện với nhau bên trên. Đã ngươi hiện tại đỉnh lấy gương mặt này trở về, liền mang ý nghĩa phiền phức đã đều giải quyết. Vỡ lạ kẹ gật đầu, ân, mặc dù gặp một chút phiền toái, nhưng cũng coi như thuận lợi. Nhưng Hoàng Thành bên kia động tĩnh cũng không nhỏ, còn có Thánh Thành, tựa hồ cũng gặp phải không nhỏ dung chuyện. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại quan tâm những thứ này. Vỡ lạ kẹ hơi có chút kinh ngạc. Ân, bởi vì ta bên này đồng dạng gặp được một chút phiền toái, cần ngươi cung cấp trợ giúp. Xung làm ngươi giải cấm người bảo đảm sao? Vỡ lạ kẹ hiếm thấy mở lên nói đùa. Mộ Đen sẽ không đồng ý. Ô Đại lắc đầu, trong miệng lời nói xoay chuyển. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi gặp phía nam rừng rậm con sói lớn kia. Cái gì? Vỡ lạ kệ nhướng mày. Ngươi cùng nó quan hệ trong đó tựa hồ rất không tệ. Trước đó ngươi thường xuyên đến thăm nơi đó, không phải sao? Ô Đại nhìn xem vỡ lạ kệ, giọng điệu bình thản đưa ra thỉnh cầu của mình. Tại sao phải tìm ta? Trước kia tùy tiện đặt chân người ở đó đều sẽ nên đón đối phương khu chủ. Ô Đại nói chuyện đương nhiên, mặc dù ta không thích phiền phức người khác, cái này sẽ để cho ta ghi nợ ân tình, nhưng là có người quen lời nói xác thực sẽ thuận lợi rất nhiều. Cái này cũng là, bất quá. Vỡ lạ kệ nhìn đối phương, ngươi muốn tìm nó làm cái gì? Lấy ổ đại tính cách, thực sự không có khả năng làm ra kết giao bằng hữu như thế cử động. Ổ đại ngón tay giao nhau, mắt sáng như bước, trước đó ta từng cùng ngươi nhắc qua, ma lực của ngươi là thúc đẩy ma pháp thời gian nhân tố trọng yếu. Vỡ lạ kệ gật đầu, ổ đại tiếp tục nói, tại ngươi rời đi học viện về sau ta lại lợi dụng ma lực của ngươi tiến hành kỹ càng nghiên cứu. Mà nghiên cứu kết luận là, ổ đại nhìn xem vỡ lạ kệ, giọng điệu một trận, có lẽ cùng ngươi trong cơ thể có dẹt chúc phúc có quan hệ. Sắp thực tới nói là cùng ngươi ma lực bên trong linh lực có quan hệ. Linh lực. Vỡ lạ kệ sửng sốt một chút, có ít cái khác đối tượng thí nghiệm so với qua sao? Ô đại gật đầu,
Ta cố ý tìm mấy tên cũng bị tinh linh chúc phúc qua đối tượng tiến hành thí nghiệm, mặc dù có thể cấu thành ma pháp nghi thức khởi động, nhưng lại khó mà duy trì ma pháp mạch kín vận hành. Cho nên ta cơ hồ có đầy đủ lý do phỏng đoán, muốn thôi động ma pháp thời gian hoàn chỉnh vận hành, linh lực là không thể thiếu bộ phận. Tôi đánh mắt thủy trung tụ tập bờ lạc kẻ, nếu như trong cơ thể linh khí chí ít cần đạt tới nhất định nồng độ cánh cửa. Với tư cách bị cấp cao tinh linh chúc phúc qua người, ma lực bên trong linh khí độ tinh khiết vượt xa quá người hắn. Lý Nạ mặc dù đồng dạng có cỏ dẹt chúc phúc, nhưng là nàng độ phù hợp xa xa không có đạt tới ngươi chỗ đạt tới trình độ, điểm này ta trước đó cũng cùng ngươi nói qua. Dứt lời, bỡ là kẻ rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu, hít sâu một hơi, nếu như ngươi phỏng đoán là chính xác. Như vậy linh lực có lẽ là ma pháp thời gian không thể thiếu bộ phận. Bỡ là kẻ ngẩng đầu nhìn đối phương, giọng điệu đệ thấp nhắc nhở, nhưng ma pháp thời gian sự không chắc chắn cũng không thể xem nhẹ, mà theo lúc khả năng có bị phản phệ nguy hiểm. Không biết tính không có nghĩa là tính nguy hiểm. Tô đại lên tiếng ngôn ngắn. Chính là bởi vì không biết tính, cho nên mới không thể xác định nguy hiểm trong đó tính. Ngay cả đại ma pháp sư mẹ rệ cũng là chết bởi ma pháp thời gian phản vệ, không phải sao? Đây chỉ là thế nhân lưu lại truyền ngôn, cũng không có người tận mắt nhìn thấy tử vong của nàng. Tô đại nhún vai, đồng dạng, đối với ma pháp thời gian nghiên cứu, nàng cũng không có lưu lại đảm nhiệm hà ký ghi chép. Thậm chí tại biến mất trước tự mình tiêu hủy tất cả có quan hệ ma pháp thời gian nghiên cứu ghi chép. Vỡ là kẻ như mày, không bằng nói chính là vì tránh cho hậu nhân tiếp tục nghiên cứu. Khả năng có cái này nhân tố, nhưng là không muốn để cho hậu nhân tiếp tục nghiên cứu, nhưng là bản thân lại gần như cố chấp tìm tòi nghiên cứu, cái này rất mâu thuẫn. Vỡ là kẻ. Hai người hiếm thấy tranh chấp khiến cho gian phòng lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 324, tôi đã cùng có dẹt chương 324, tôi đã cùng có dẹt bỡ là kẻ nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào mở miệng. Muốn thuyết phục một cái coi trọng logic học thuật tiên điên với hắn mà nói là cái nghiêm trọng vấn đề khó khăn. Mà Ole nhìn xem hắn, tựa hồ là nhìn ra bợ lạ kẻ trong lòng suy nghĩ, cho nên liền lời nói thâm thía nói ra, ta cũng không muốn cùng ngươi ở chỗ này phát sinh cãi lộn, ta cũng khinh thường ở lại làm loại chuyện này, cãi lộn là không có nhất ý nghĩa ngu dốt, nếu như hết thảy đều có thể dựa vào cảm xúc giá trị đến giải quyết, như vậy thì không có nhiều như vậy vấn đề chờ đợi giải quyết. Điểm này ta hy vọng ngươi cũng có thể rõ ràng, vĩnh viễn không cần thoát ly hiện tại bị cảm xúc chi phối phán đoán của ngươi cùng lựa chọn. Bợ lạ kẻ như mày, ngươi đây coi như là đang thuyết giáo. Chỉ là một điểm đề nghị, ô đại nhu mai, đừng quên ta là người trên danh nghĩa giáo sư. Vỡ là kẻ. Trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, như vậy chí ít nói cho ta ngươi vì sao a cố chấp như thế tại ma pháp thời gian. Ta cho rằng thăm dò và giải thích nghi hoặc cũng không cần lý do. Như vậy vẹn vẹn vì thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ. Vỡ là kẻ biểu thị không hiểu. Đây đúng là một yếu tố lớn, nhưng cũng không bài trừ một chút bổ sung nguyên tố. Ngươi là chỉ cái gì? Ma pháp thời gian sẽ tạo phúc thế giới này. Nó sẽ mang đến hỗn loạn. Đây chỉ là ngươi chủ quan phán đoán. Câu nói này cũng có thể nguyên si trả lại cho ngươi. Tôi đã thẳng thắn ngừ một tiếng, ân, lập trường cùng quan điểm không cùng ta nhóm không cách nào thuyết phục hai bên. Đàm phán lần nữa lâm vào thế bí. Dạng này, ta có thể hướng ngươi làm ra cam đoan. Tôi đã nhún nhún vai tựa hồ là chủ động làm ra nhượng bộ, liên quan tới ma pháp thời gian đối tất cả nghiên cứu, ta sẽ không lưu lại bất luận cái gì văn bản hình thức ghi chép, bao quát tất cả thành quả. Tại sau khi ta chết ta cũng sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức lưu truyền xuống dưới. Tựa như mẹ dễ làm như thế. Đúng. Tôi đã năm ngón tay giao nhau, tương đối. Ta cũng sẽ không để cho ngươi hỗ trợ không công, ta sẽ dành cho ngươi ta trình độ lớn nhất có khả năng cho thù lao. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra. Vỡ là kẻ. Nhân loại, ngươi vừa mới nói mong muốn lời chúc phúc của ta. Tô đại nhìn xem ghé vào dưới cây quanh thân tản ra nhàn nhạt hình quang sói lớn, gật đầu, không sai. Cô dẹt chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn nhìn xem trước mặt nhỏ bé ô đại, ánh mắt băng lãnh lộ ra một chút uy nghiêm đáng sợ hàn ý theo nó đứng dậy, chung quanh lập tức nhấc lên một trận lăng liệt gió lạnh, nó cũng không có nhìn ô đại, mà là quay đầu đem ánh mắt rời về phía một bên vỡ là kẻ. Ngươi là tại rõ ràng hắn tới đây mục đích điều kiện tiên quyết dẫn hắn tới đây sao? Vỡ là kẻ gật đầu. Mà cái này khiến có dẹt giữa lông mày hiếm thấy lộ ra một chút không vui, mặc dù ta rất cảm kích ngươi phía trước trợ giúp, nhưng là ta cho là ta đã cho ngươi đối ứng hồi báo. Mà đồng dạng, ngươi thỉnh cầu ta xuất thủ đối phó giờ dạ cụ là cũng là tại thành lập đối ứng giao dịch dưới, ta hy vọng ngươi rõ ràng điểm này. Vỡ là kẻ thản nhiên gật đầu, ta đây rõ ràng, cho nên ta cũng còn không có ra mặt dạy đến cho là ta mặt mũi có thể rung động ngươi. Vỡ là kẻ rõ ràng đối phương lập tức triển lộ ra cảnh giác. Dù sao tinh linh chúc phúc không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy lại là tùy ý thực hiện. Nó trên bản chất là lấy linh lực làm môi giới, tại thực hiện người cùng bị thực hiện người ở giữa tạo dựng liên hệ. Bởi vậy, đối với một chút lòng dạ khó lường ra hỏa, thậm chí có thể thông qua cái này cầu nối cho đối phương tạo thành thực chất tổn thương. Mà càng cao cấp tinh linh, thực hiện chúc phúc chỗ dựng cầu nối càng là vững chắc lại mật thiết. Ta chỉ là phụ trách đem hắn đưa đến nơi này, đồng thời cũng cam đoan hắn sẽ không làm thất lễ cử động, còn lại ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Vỡ là kẻ nói thẳng. Nghe được cái này, cô dẹt mặt mày thoáng có chút giãn ra. Lập tức mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía ô đại, có chút quan sát mấy giây. Nhân loại, ta biết ngươi. Có dẹt giọng điệu thực sự không tính là thân mật, ngươi từng không chỉ một lần ý đồ dùng ma lực của ngươi cảm giác can thiệp vùng rừng rậm này. Nhân cơ hội này, ta trước cho ngươi cảnh cáo. Không cần quá mức rêu rao. Ô đại nhìn đối phương, đối đầu đối phương cái kia to lớn còn có chút dùng mình dựng thẳng đồng tử, nhưng không có mảy may khiếp sợ. Cảm ơn ngươi cho ra đề nghị, ta sẽ tiếp thu. Đây không phải đề nghị. Trong mắt của ta không có khác nhau. Nhân loại, nếu như không phải bên cạnh ngươi thiếu niên, hiện tại ta đã đưa ngươi đổi ra ngoài,
hiện tại cho ngươi một cơ hội, mình rời đi. Cô dẹt giọng điệu mang theo một cỗ băng lãnh mà cảm giác không linh, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khí tức. Tô đã không có để ý tới đối phương, mà là chậm rãi nói ra, không cần sốt ruột cự tuyệt ta. Bởi vì ta sẽ dành cho ngươi kỳ vọng đồ vật, để báo đáp lại. Ồ. Cô dẹt nhìn xem Ô Đại, dựng thẳng đồng tử hơi mở, nhân loại, thu hồi ngươi tự đại thái độ, cho dù ngươi khả năng tại hiện tại nhân loại xã hội có thành tựu, nhưng là mấy ngàn năm qua ta gặp qua rất nhiều so ngươi chỉ có hơn chứ không kém nhân loại. Điểm này ta cũng không nghi ngờ. Ô Đại giọng điệu bình thản, truyền thuyết ngươi cùng mẹ dễ từng có một đoạn cộng đồng du lịch lịch trình. Ta tự nhiên sẽ không cuồng vọng đến lấy chính mình học thức khiêu chiến kiến thức của ngươi. Đã ngươi rõ ràng điểm này, như vậy ta liền có chút hiếu kỳ ngươi sẽ lấy điều kiện ra sao dung động ta. Như vậy mượn một bước nói chuyện. Ô Đại biểu hiện tương đối yên tĩnh lại tự tin. Có rèn ánh mắt lườm một bên mở lạc kẻ, gột lì cùng hấn tờ một chút, sau đó liền dẫn Ô Đại đứng dậy tiến về bí cảnh phía sau. Có rèn cùng Ô Đại rời đi sau đó, mở lạc kẻ cùng gột lì hai mặt nhìn nhau, thẳng đến hấn tờ rơi vào trên vai của hắn nhẹ nhàng ủi ủi hắn. Hấn tờ chỉ hỏi ngươi gần nhất đi nơi nào, mặc dù rừng rậm bên này cơ hồ rất ít ra ngoài, nhưng là cũng nghe đến ngươi ngã xuống sườn núi tiếng gió. Goodly nói ra, nói thực ra, nghe được tin tức này lúc ấy chúng ta giật nảy mình, đến cuối cùng vẫn là có dẹp một bộ bình tĩnh nói cho chúng ta biết ngươi còn sống. Cái này còn nhờ vào nó cho ngươi chúc phúc. Nói như vậy ngươi hẳn là rõ ràng a. Chúc phúc không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy, cho nên vẫn là hy vọng ngươi có thể hơi lý giải một cái nó, ta rõ ràng. Goodly thở dài, như thế tốt lắm. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này quả thực là nhàm chán cực độ. Đã hình thành thì không thay đổi rừng rậm tăng thêm gần như sẽ không có người từ ngoài đến tham gia, buồn khổ thời gian đơn giản để cho ta cảm thấy bực bội. Goodly phàn nàn nói, liền cái có thể nói chuyện đối tượng đều không có, hắn tớ mỗi lần đều không nghe ta nói xong liền bay trở về trong hốc cây, lại thêm có dẹp từng ngày luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhìn ra được, đến nơi của mình quả thật làm cho Goodly có tàn phá miệng, trong miệng không ngừng oán trách hết thảy. Nói xong, Goodly lời nói xoay chuyển, uy, nếu không ngươi suy tính một chút chuyển đến trong rừng rậm ở a. Ân. Vớ là kẻ bị đối phương đề nghị làm đến sững sờ. Lấy năng lực của ngươi tới nói, ở chỗ này sinh tồn được cũng không phải là việc khó gì. Trước đó đoạn thời gian kia ngươi chẳng phải sinh hoạt rất thuận lợi tự nhiên sao? Goodly tràn đầy phấn khởi, lúc ấy đoạn thời gian kia niềm vui thú đơn giản so cái này mấy chục năm cộng lại đều nhiều, với lại ngươi còn mang đến rất nhiều khách nhân. Cái này thôi được rồi. Vỡ là kẻ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. A, như vậy dứt khoát sao? Goodly kinh ngạc lúc còn mang theo một chút tiếc hận, trong rừng rậm mọi người đối ngươi đánh giá cũng còn không sai mà nói. Bởi vì ngươi bọn chúng thậm chí đối với nhân loại cách nhìn đều phát sinh một chút đổi mới đây. Mặc dù còn có chút lao ngoan cố, nhưng là cái kia đều không trọng yếu, tại có dẹt cùng ta che chở cho, không có vấn đề gì. Muốn trường kỳ ở chỗ này cần làm rất nhiều chuẩn bị. Ta không hề giống các ngươi có ấm áp lông vũ có thể chống đỡ lấy vượt qua mùa đông, ngay cả mỗi ngày đồ ăn cũng là vấn đề. Vỡ là kẻ vẫn như cũ lắc đầu, hơn nữa cách mỗi ngày đi học lộ trình quá xa. Sách, vậy thật đúng là đáng tiếc. Nói chuyện với nhau thời khắc, vừa mới rời đi có dẹt cùng Ô để đi trở về. Cơ hồ là trong nháy mắt, vỡ là kẻ lập tức cảm nhận được lúc này Ô để quanh thân phát tán cô kia quen thuộc lại thân thiện khí tức. Xem ra hắn tựa hồ thành công. Mặc dù không biết Ô Đệ rốt cuộc hứa hẹn điều kiện ra sao, cái này khiến hắn hơi có chút hiếu kỳ. Mặc dù ta đưa cho ngươi chúc phúc, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể đạt tới mục đích của mình. Có dẹp nhắc nhở đối phương, dù sao mỗi người bản thân ma lực tính chất cùng linh lực phù hợp trình độ cũng khác nhau. Thậm chí có chút đối tượng ma lực sẽ cùng linh lực sinh ra bài xích hiện tượng. Ta không cách nào cam đoan ngươi có thể đạt tới bờ lạ kệ loại trình độ kia. Nói thực ra, ma lực của hắn cùng linh lực phù hợp trình độ thậm chí có chút vượt qua dự liệu của ta, mặc dù ngàn năm qua nhận ta chúc phúc nhân loại thậm chí không cao hơn 5 người, nhưng là hắn độ phù hợp cao nhất. Ân, ma lực của hắn là cho đến trước mắt thích hợp nhất, nhiên liệu. Chỉ là không biết sử dụng thuần túy nhất linh lực sẽ là hiệu quả gì. Ô Đại nói ra, ta ngoài định mức cung cấp cho ngươi linh lực không phải là vì để ngươi thai họa ta rừng rậm. Biết, ta sẽ rời xa thí nghiệm. Nói xong, Ô Đại đi đến bờ lạ kẹ bên người, đưa cho hắn một ánh mắt, giao dịch đã đạt thành, đã đến lúc rời đi. Thời gian quá dài biến mất tại tổ giám sát mắt, bọn hắn sẽ sinh ra nghi ngờ. Bờ lạ kẹ gật đầu, cùng Ngút Lì cùng Hận Tờ đánh xong chào hỏi sau đó xoay người đuổi theo Ô Đại rời đi. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Rời đi nguyên cảnh lúc. Có dẹt thanh âm từ phía sau xuyên qua tầng tầng rừng rậm chuyển đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 325, muốn đi uống ly cà phê sao? Chương 325, muốn đi uống ly cà phê sao? Xem ra nói chuyện với nhau tựa hồ rất thuận lợi. Trên đường trở về, vợ là kẻ chủ động bắt đầu. Trên thực tế hắn suy nghĩ phải chăng hẳn là nói bóng nói gió một cái cả hai rốt cuộc đặt thành như thế nào điều kiện. Ân, cùng tinh linh nói chuyện hợp tác cũng là lần đầu tiên, cái này sẽ trở thành một lần kinh nghiệm quý báu. Tô Đại nói xong, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Nhan nhạt huỳnh quang đang từ trong tay của hắn bay ra. Hắn tựa hồ tại thử nghiệm sử dụng có dẹt chúc phúc. Sau một lúc lâu hắn nắm lên tay, tiếc nuối tựa như lắc đầu, dạng này xem ra ta cùng linh lực vừa phối độ cũng không cao. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Cũng là không tính, đầu kia sói coi như khẳng khái đưa cho ta một bộ phận linh lực, Ô Đại móc ra một cái bình thủy tinh. Đó là trước đó dùng đến cho nạp bố lạ kẹ linh lực cái bình, hẳn là sẽ đối thí nghiệm không nhỏ thôi động. Ngươi dự định đang giám thị tổ dưới mí mắt tiến hành. Bố lạ kẹ nhắc nhở đối phương. Tùy tiện tìm lý do ứng phó một cái liền tốt, Ô Đại nhún nhún vai. Dù sao cái kia chút thời khắc đem mục nát từng cái lệ lệ treo ở bên miệng ra hỏa cũng sẽ không hiểu những thứ này. Vỡ là kẻ. Chỉ có thể cầu nguyện hắn đừng làm ra cái gì động tĩnh quá lớn liền tốt. Tại cung ố đất sau khi tách ra, đang suy tư rốt cuộc phải chăng muốn trước đi ăn cơm tối, nhưng là thời điểm tựa hồ còn sớm, cho nên Bợ Lạ Kệ quay người trở về đồng thao quán. Nhưng theo đẩy cửa ra, Bợ Lạ Kệ đột nhiên sửng sốt, không nghĩ tới ở thế mà đang lặng lặng ngồi tại bên giường của mình. Bởi vì cửa phòng quyền hạn ngoại trừ học sinh bản thân bên ngoài chỉ có trong quán nhân viên quản lý có thể mở ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa ở từ đầu đến cuối liền không có rời đi. Bợ Lạ Kệ ánh mắt xem qua gian phòng, ánh mắt vô ý thức đảo qua bàn đọc sách biên giới. Không có nửa điểm tích bụi, liền trước đó tiện tay đặt ở góc bàn phiếu tên sách, đều bị chỉnh tề kẹp trở về bảng kia lật ra sách bên trong, trang sách ghép tới bằng phẳng, chỉnh tề. Dương chiếu cũng đổi mới ga giường, trải đến bằng phẳng rộng rãi phát triển, liền cạnh góc đều cẩn thận nhét vào nệm trong khe hở, không thấy một chút nếp vốn. Ta đơn giản giúp ngươi quét dọn một cái, nhưng là bởi vì không xác định trên giá sách sách có phải là hay không cố ý về tốt loại, cho nên liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Thì ở tràn đầy phấn khởi mà nói, dưới khóe miệng ý thức mang theo ý cười. Cảm ơn. Không sao, thì ở khoát khoát tay, có vẻ hơi câu nệ. Chờ đợi trong lúc đó lúc đầu ta cũng không có sự tình có thể làm, cho nên cũng đều là việc thuận tay tình mà thôi. Rất xin lỗi, bởi vì một chút chuyện không thể không đột nhiên rời đi. Bỡ là kẻ chủ động xin lỗi. Thì ớ lắc đầu mỉm cười tỏ ra là đã hiểu, Emily đã cùng ta nói rõ sự tình nguyên do. Ân, cảm ơn. Trong lúc nhất thời trong phòng lần nữa lâm vào không nói chuyện nhưng nói tình trạng. Mà ở cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, ngược lại là ánh mắt phiêu hốt, tay mất tự nhiên rũ xuống bên hông, có vẻ hơi luống cuống. Trên thực tế, nàng là không biết phải làm thế nào tiếp tục lần trước chủ đề. Nguyên bản ấp ủ tốt cảm xúc bị ngoại ý muốn đánh gãy, hiện tại một lần nữa mở miệng tựa hồ trở nên càng gian nan. Thì ở một mực là dạng này một cái người, làm một chuyện gì đều ở một loại cẩn thận từng ly từng tí trạng thái. Nàng là cái phá lệ ôn nhu mà khéo hiểu lòng người nữ sinh. Nguyên nhân chính là như thế, nội tâm của nàng cực kỳ mất cảm, cho nên tại đối mặt mỗi sự kiện lúc đều sẽ vô ý thức trước đứng tại đối phương trên lập trường cân nhắc. Cũng tỉ như cho dù là mình nổi lên thật lâu chủ đề, bị đánh gãy sau cũng biết vô ý thức nghi ngờ có phải hay không đối phương kỳ thật không có hứng thú tình nguyện đem chưa nói xong lời nói nuốt về trong bụng, cũng không muốn cho người khác thêm dù là một điểm cần miễn cưỡng nói tiếp với bác. Nàng biết Bợ Lạ Kệ đối chỗ đặc biệt cũng rõ ràng đối phương cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều gặp phải các loại gặp chắc trở. Nàng thật có thể nhìn ra, Bợ Lạ Kệ là thật tại dốc hết toàn lực đối mặt với hết thảy trước mặt. Cho nên so với hắn mỗi lần đối mặt vấn đề khó khăn, mình vấn đề tựa hồ chỉ là tại vì đối phương tăng thêm tự dưng phiền não. Mỗi lần nghĩ đến cái này, nàng luôn là sẽ sinh lòng khiếp ý thế, nhưng là mỗi lần lời đến khỏe miệng sắp từ bỏ lúc, mấy ngày trước đây hẹ gì cùng mẹ cả trước đó theo như lời nói lần nữa quanh quẩn tại trong đầu của nàng quanh quẩn không đi. Khi ở mấp máy môi. Cái kia, như vậy muốn đi uống ly cà phê sao? Bị nắm trắng bệnh ngón tay cơ hồ là vô ý thức một trận, khi ở giống như là nghe được cái gì khó có thể tin, nàng ngẩng đầu, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Tuy nhiên cái này thời gian tựa hồ không quá phù hợp, nhưng là coi như trước cơm tối món điểm tâm ngọt cũng không tệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 326, thì ở tâm ý chương 326, thì ở tâm ý ban đêm trong quán cà phê tung bay nồng thuần tiêu đường mùi thơm, tràn qua từng chương phụ lên ngăn chứa khăn trải bàn bàn gỗ. Sau quầy trưng bày lấy lọ thủy tinh, tràn đầy vàng nhạt bánh quy cùng sâu tông hạt cà phê, mở nhạt hài lòng dưới ánh đèn, nhãn hiệu bên trên chữ viết bị hơi nước choáng phải có chút mơ hồ, trong cửa hàng ẩn ẩn lộ ra một loại để cho người ta buông lòng khí tức. Bỡ là kẻ cùng ở ngồi tại nơi hẻo lánh dựa vào tường một bàn, khoảng thời gian này trong cửa hàng người cũng không nhiều, cho nên tại hai người sau khi ngồi xuống nhân viên phục vụ cơ hồ chân sau liền đi tới. Hai vị muốn uống thứ gì đâu? Nữ sinh mái tóc dài màu vàng óng đĩa thành tinh gây nên thấp búi tóc, mấy sợi tóc rối dọc theo thái dương rủ xuống, bị đỉnh đầu vàng ấm ánh đèn dắt lên một tầng mềm nhung nhung rực rỡ, lộ ra phá lệ dễ thấy. Ngẩng đầu nhìn một bộ nhân viên phục vụ ăn mặc xệ dạ, thì ở nao nao. Mà xệ dạ ánh mắt tại giữa hai người có chút đảo qua, sau đó bình tĩnh lộ ra dáng tươi cười, bởi vì tại học thuật báo cáo đưa ra ngày hết hạn trước đó có bó lớn thời gian, cho nên liền tiếp tục trở về kiêm chức. Gần nhất có làm đến cái gì giấc mơ kỳ quái sao? Vỡ là kẻ thuận miệng hỏi thăm. Trong giọng bình thản tựa hồ ẩn ẩn mang theo một chút để ý xệ dạ lắc đầu, không có, đây có lẽ là chuyện tốt, không phải sao? Ân, vậy phiền phức đến một chén đen mài cà phê. Được. Xệ dạ gật đầu, quay đầu đưa trong tay thực đơn giao cho Hiệu ở. Hiệu ở mỉm cười gật đầu, đưa tay tiếp nhận thực đơn, đầu ngón tay ở phía trên giày đặt danh xưng bên trên từng cái bạch qua, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không có làm ra lựa chọn. Trong nội tâm nàng suy tư hẳn là điểm thứ gì. Vừa nghĩ tới sau đó phải làm chuyện, khiến nàng không thể không cẩn thận làm tốt hiện tại mỗi một cái chuẩn bị. Nếu như không có làm ra quyết định kỹ càng, ta đề nghị có cần phải tới chén sữa dừa. Buổi tối tới một chén có thể cho toàn bộ thân thể ấm lên à, cái này sẽ có trợ ở thư giãn lo nghĩ tâm tình. Xê ra mở miệng, mang trên mặt cười mịn, với lại thời gian này uống cà phê lời nói hẳn là sẽ chậm chạp ngủ không được à. Nghe được cái này, thì ở thở dài ra một hơi, gật đầu đem thực đơn đưa trả, vậy phiền phức. Gần nhất có cảm giác được gì hay không dị thường địa phương. Xê ra rời đi sau đó, Bợ Lạ Kệ chủ động mở miệng hỏi thăm. Trên thực tế, mặc dù hoàn thành sóng gió đã qua, chương 4, nội dung cốt truyện cũng đã rơi vào hồi cuối, nhưng là tâm tình của hắn cũng không có vì vậy buông lỏng, ngược lại càng bất an, bởi vì hết thảy đã sớm triệt để thoát ly nguyên bản nội dung cốt truyện. Địa tòa cốt long đưa đến cớ là sớm tử vong, cố chấp thời gian tu luyện ma pháp ô đại, sớm đi vào thánh nữ trạng thái xế dạ, bao quát cái kia kỳ quái áo bảo trắng nữ nhân, nhất là đối phương trong miệng nâng lên lượng biến đổi, để hắn thủy chung để ý đủ loại hết thảy, cho hắn một loại cảm giác to lớn gì đồ vật đã tại lặng yên tiếp cận dị thường địa phương. Khi ở nghiêng đầu, tựa hồ không có rõ ràng Bợ Lạ Kệ ý tứ. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ nghi hoặc, Bợ Lạ Kệ trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào mở miệng giải thích, cuối cùng chỉ có thể chuyện thay đổi, gần nhất vẫn là có giống trước đó cảm giác được khó chịu sao. Đối mặt quan tâm, Hiệu Ơ mỉm cười lắc đầu, đã khá nhiều, trong lòng loại kia mơ hồ dao động cảm giác đã càng lúc càng mờ nhạt, với lại, Hiệu Ơ che miệng, mang theo một chút nhẹ cững, với lại ta bây giờ có thể càng ngày càng thuần thục sử dụng cỗ lực lượng kia. Hiệu Ơ chủ động thẳng thắn lộ không có mục đích khác, chỉ là hy vọng đối phương tại gặp được thời điểm khó khăn có thể nghĩ đến nàng. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Bợ Lạ Kệ âm thầm thở dài một hơi. Đúng lúc này, Sê Dạ đem một chén cà phê cùng một chén sữa dừa nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn, sau đó còn bưng lên một bàn nướng khô vàng bánh quy. Theo cà phê được bưng lên đến, trước bàn bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái, tựa hồ là bị đánh gãy chủ đề, hai người ngược lại lâm vào trầm mặc. Bưng lấy ấm áp gốm sứ chén, thì ớ lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía đối phương. Bỡ là kẻ chính từng chút hướng trong cà phê thêm đường quái, đối phương nhìn xem cà phê trước mặt, không biết là đang suy tư điều gì. Trên thực tế, thời khắc này bỡ là kẻ đột nhiên nhớ tới, đang tại suy tư một chuyện khác. Bởi vì thánh thành nội dung cốt truyện sớm, cho nên khiến cho vốn nên ở vào nội dung chính tuyến về sau giờ lờ cờ nội dung cốt truyện sớm tiếp xúc. Mà thánh thành thiên vốn phải là dùng cho công bố Sê Dạ chân thật thân thế một chương, mà đối với nó chỗ có năng lực tiên đoán cũng coi là có hoàn chỉnh bàn giao, để cái này một hạch tâm năng lực lo dịp đạt thành bế bỏng. Đồng thời cũng gánh chịu lấy gia tăng Leonardo cùng Sê Dạ tình cảm dây công năng, thông qua cộng đồng trải qua sự kiện lần này, đối hai bên bí mật biết được, để cho hai người quan hệ từ trước đó trạng thái hướng càng chặt chẽ hơn, càng có dạng một phương diện phát triển. Thế nhưng là bởi vì phát sinh sớm, lúc này Leonardo còn chưa không có đủ một mình ứng đối sự kiện này năng lực. Lúc này mới khiến cho hắn quyết định cùng Diana đạt thành hợp tác. Lúc này mới khiến cho sự kiện đội vàng giải quyết. Như vậy rốt cuộc muốn hay không nghĩ biện pháp đem chân tướng nói cho nhân vật chính hai người đâu. Mặc dù cái này cũng không bao quát tại chủ tuyến phạm vi bên trong, nhưng là vẫn để cho người ta để ý bất quá, từ vừa mới bắt đầu. Vẫn là kẻ thu hồi suy nghĩ, tầm mắt khỏe mắt có chút bị lệch. Cách đó không xa trên bàn hai nữ sinh chính tụ cùng một chỗ, đầu nằm cạnh rất gần, thỉnh thoảng liếc trộm bên này. Cũng không phải hắn quá mất cảm. Nhưng là đối phương liếc trộm tới ánh mắt thật sự là quá mức rêu rao, dù sao hiện tại trong quán cà phê vốn là không có người nào. Thì ở cũng phát giác được Bợ Lạ Kệ ánh mắt, thuận nhìn lại, khi nhìn đến che giấu hai mắt người hẹ gì cùng mẹ cả hai người lúc. Hai người đang theo mình truyền đạt ánh mắt khích lệ. Sắc mặt đống nhiên một đỏ, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không chút biến sắc thu tầm mắt lại, giả bộ như không có gì trông thấy nâng lên sữa rửa uống một ngụm khí. Tiếp xuống khả năng còn cần bận rộn một trận. Thì ở vội vàng ngẩng đầu, cơ hồ lá thốt ra, như vậy có cái gì là ta có thể giúp đỡ làm sao? Bợ Lạ Kệ lắc đầu, bởi vì còn không xác định rốt cuộc sẽ đối mặt như thế nào phiền phức, cho nên cần sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Thì ở những mày, vì sao á không tìm người hắn tìm kiếm trợ giúp đâu? Bỡ là kẻ bưng lên cà phê uống một ngụm, đối với nguyên bản liền không nhất định sẽ chuyện đã xảy ra, không có người sẽ tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi. Thì ở thốt ra, nhưng là sau khi ra liền lập tức ý thức được cái gì, sau đó có chút ngượng ngùng rụt rụt phiếm hồng cái cổ. Cảm ơn. Bỡ là kẻ hiếm thấy nở nụ cười. Có thể là hiện tại không khí, cũng có thể là bởi vì bỡ là kẻ dáng tươi cười. Thì ở có chút mấp máy môi, ấp ủ đã lâu đối tâm tình tựa hồ rốt cục tại thời khắc này quyết định. Nói thực ra, hết thảy bình ổn trước khi rơi xuống đất, đoán chừng là không có quá nhiều tinh lực đi tách ra ứng đối những chuyện khác. Bỡ là kẻ trước một bước mở miệng, vung phóng mắt, ánh mắt phức tạp không rõ. Đối với mỗi một kiện đáng giá coi trọng sự tình, ta đều hy vọng có thể lấy toàn bộ tinh lực đi nghiêm túc đối đãi, mà không phải vội vàng làm ra quyết định. Nguyên nhân chính là như thế, ta có thể sẽ làm hư rất nhiều chuyện, cũng sẽ để cho rất nhiều chuyện mệt mỏi ứng đối. Đây là bỡ là kẻ lần thứ nhất thẳng thắn lộ mình, cũng là hắn đi tới nơi này cái thế giới sau lần thứ nhất cởi trần tiếng lòng, nhưng lại ngoài ý liệu bình tĩnh. Nhưng là đây là nguyên tắc của ta, cũng là ta sẽ không dễ dàng thay đổi địa phương, cho nên thời gian đối với ta tới nói đầy đủ chân quý, cũng là ta cho đến trước mắt thiếu thốn nhất đồ vật. Nói đến đây, ngừng lại. Nghe được Bỡ Lạc Kệ, đối diện ở nghĩ đến cái gì, vừa tới bên miệng lời nói đột nhiên cắm ở bên miệng. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, thì ớ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, vươn tay, cẩn thận mà như lông vũ khẽ vuốt tại Bỡ Lạc Kệ trên mu bàn tay. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một loại trấn an lòng người ôn nhu. Ta có nói qua ngươi dạng này sinh hoạt có thể sẽ rất vất vả sao? Có lẽ vậy. Bỡ Lạc Kệ thản nhiên nói. Ta biết đây là lựa chọn của ngươi, cho nên ta sẽ không nói ra hy vọng ngươi làm ra thay đổi loại lời này. Bởi vì đây đối với nghiêm túc sinh hoạt nghiêm túc đối đại hết thể ngươi cũng không công bằng. Nhưng là ta hy vọng ngươi biết, cho dù ngươi lựa chọn đem hết thể ôm đồm đến mình trên vai, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi là một thân một mình. Khi ơ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Bỡ Lạc Kệ trong mắt, trong ánh mắt không có nửa điểm do dự, ngược lại được lấy nhỏ vụn ánh sáng. Đó là ẩn giấu thật lâu lo lắng, nhưng lại bọc lấy không cho sai phân biệt kiên định, giống trong đêm đốt ấm lửa. Ta vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng kêu gọi, ta vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi, thật. Khi ở giọng điệu một trận, hầu kết nhẹ nhàng lăn lăn, dường như sợ phần này hứa hẹn không đủ phân lượng, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu, vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 327, ngươi có về nhà tợ sĩ vạn sao chương 327, ngươi có về nhà tợ sĩ vạn sao này, khi ở. Thế nào? Tại Bỡ Lạc Kệ rời đi sau đó, tại cách đó không xa trên mặt bàn nhìn trộm đã lâu hai người liền không kịp chờ đợi vọt tới ở bên người, trong thanh âm mang theo vội vàng lo lắng. Hắn đáp ứng không có. Ta vừa mới thế nhưng là xem lại các ngươi nắm chặt hai tay nữa nha. Vì sao ai chính hắn rời đi? Chuyện rốt cuộc phát triển đến một bước nào?
Khi ở chậm rãi để cái chén trong tay xuống, gốm sứ đáy chén cùng làm nền lấy khăn trải bàn bàn gỗ phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên. Ngẩng đầu, trên mặt xinh đẹp lộ ra rõ ràng thẳng tới đáy lòng cười, đôi mắt cong thành mềm mại cùng, liền đáy mắt đều được lấy nhỏ vụn ánh sáng, thuận khoe miệng đường cong tràn đến đôi lông mày. Nơi này sữa rửa tựa hồ uống rất ngon đâu, muốn cùng đi một chén sao? Buổi chiều gió lạnh thổi lất phất mà qua, thổi tan vừa mới tại quán cà phê mang ra ấm áp, cũng khiến cho Bợ Lạ Kệ suy nghĩ tỉnh táo thêm một chút. Gió chiều trong mang theo nhàn nhạt tầm ý, cái này khiến trong lòng hắn nặng nề giảm bớt một chút. Hắn ngửa đầu nhìn qua suýt lấy sơ tinh bầu trời đêm, màu mực màn trời như bị kéo phát triển bài nhung, lẹ tẻ điểm sáng lúc tối. Không biết rốt cuộc là bởi vì chính mình không có cẩn thận lưu ý qua, hay là bởi vì khả năng vốn là hư giả nguyên nhân, nơi này bầu trời đêm tựa hồ ngoài dự liệu tốt đẹp. Bợ Lạ Kệ nội tâm dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu hồi ức vừa mới phát sinh hết thảy. Mặc dù hắn ở phương diện này cũng không có cái gì kinh nghiệm, có lẽ cũng có thể hơi chút chậm chạp, nhưng hắn cũng không phải là ngớ ngẩn. Vừa mới không khí cùng ở biểu hiện khiến cho trong lòng của hắn đã có mơ hồ suy đoán. Mặc dù không nhất định chuẩn xác, nhưng là đại khái bên trên hẳn là như thế không sai. Nhưng là đồng dạng, lý trí cũng không cho phép nàng lập tức trả lời thiếu nữ cái kia hồn nhiên mà cẩn thận từng ly từng tí tình cảm. Cho dù hắn cũng không am hiểu ứng đối loại tình huống này, nhưng là hắn vẫn như cũ rõ ràng, mình không cách nào cho đáp lại. Chí ít hiện tại hắn còn không cách nào làm đến điểm này. Bởi vì hắn biết tương lai sự không chắc chắn đối với cái kia chút biết được tương lai người mà nói, bọn hắn ngược lại sẽ đứng trước áp lực nhiều hơn cùng lựa chọn. Dưới mắt nội dung cốt truyện đã sắp đến cuối cùng một màn, bởi vì nội dung cốt truyện biến động, hết thảy tất cả đều trở nên mơ hồ không chừng. Cỡ lâu bỏ mình, Sophia bắt đầu sớm tiếp xúc hoàng quyền, sớm bắt đầu quét sạch hoàn thành. Cái này mang ý nghĩa Alin phát động phản loạn báo thù động cơ đã trở nên không hoàn toàn đầy đủ. Nhưng khi sơ nhằm vào nhà lấy loạt cái kia chút tham dự quý tộc vẫn tồn tại như cũ. Trừ cái đó ra, chương 5, mấy chương trước bên trong như cũ tồn tại một chút gặp chắc trở cần lưu ý, cho nên hắn cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, cũng không có đầy đủ tinh lực đi nhìn thẳng vào, đi suy nghĩ cái kia chút ngoài định mức chuyện cùng tình cảm. Không biết từ lúc nào, hắn thậm chí quên đi mình ban đầu kế hoạch vẹn vẹn chỉ là tại Sỉ Át cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, sau đó một mình thoát đi đây hết thảy. Nhưng là hắn hiện tại đã sớm không cách nào làm đến mắt thấy hết thảy phát sinh mà làm đến nhắm mắt làm ngơ. Nguyên nhân chính là như thế, liền sinh tồn cũng không thể bảo đảm điều kiện tiên quyết, hắn không cách nào làm ra bất kỳ hứa hẹn hứa nặng nhất sinh đây đối với hắn hiện tại tới nói quá nặng nề. Càng thậm chí hơn tới nói, hắn thậm chí ngay cả mình rốt cuộc có thể ở cái thế giới này dừng lại bao lâu đều không thể biết được. Cho nên tại giải quyết hết thảy, làm rõ hết thảy trước đó, hắn không dám tùy tiện được làm ra lựa chọn. Bao quát Lina cũng giống như vậy. So với Hiệu ở, đối phương cái kia càng thêm cường thế lộ ra ngoài thái độ cùng tình cảm cũng sẽ có lúc khiến cho hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu. Suy nghĩ tung bay, Bợ Lạ Kệ đạp trên ánh trăng biến mất tại trên đường nhỏ, gót giày ép qua mặt đường nhỏ vụn đá, phát ra nhẹ cạn tiếng vang, rất nhanh lại bị gió đêm thổi tan, chỉ để lại một đạo thon dài cái bóng, dần dần tan vào cuối đường đen đặc bên trong. Thời tiết chuyển mát đến nội vàng không kịp chuẩn bị, lại sớm rơi ra tuyết. Nhỏ vụn bọt tuyết từ mông mông bụi bụi bầu trời đáp xuống, rơi vào đầu vai thoáng qua hóa nước, mang theo điểm mát lạnh mát. Mới giật mình cảm giác mùa thu còn không chút bỏ hết, đồng chưa hết đánh tới. Làm bằng da bao tay nắm chặt khí giới, cánh tay giơ lên lúc mang theo một trận gió, liền rơi vào lọn tóc bọt tuyết đều bị chấn động đến lắc lư. Hắn tựa hồ không có phát hiện hàn ý, thái dương mồ hôi thuận cắm dây trượt xuống, nện ở tích mỏng tuyết trên mặt đất, trong nháy mắt choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm ấn ký, chỉ có hô hấp ở giữa phun ra khí trắng, nhắc nhở lấy bất thình lình đông hàn. Bỡ Lạ Kệ bỗng nhiên huy kiếm, sáng như bạc thân kiếm bạch phá không khí, kiếm đầu bỗng nhiên phóng xuất ra sắc bén gió xoáy. Cái kia gió xoáy mang theo tiếng rít xông lên giữa không trung, đem đầy trời tung bay bông tuyết toàn bộ bao bọc, dương tán, nguyên bản mông lung tuyết màn trong nháy mắt phá vỡ một đạo khe hở. Đợi gió hơi thở tuyết rơi, nơi xa một nhân đã thình lình lộ rõ. Quanh thân che kín lăng liệt vết cắt, lít nha lít nhít như mạng nhện giao thoa, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, liền đứng tại chỗ tư thái đều lộ ra một chút lung lay sắp đổ. Bỡ Lạ Kệ hít sâu một hơi, ngừng lại trong tay động tác, đem kiếm yên lặng thu hồi vỏ kiếm sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa cô bé. Gặp hắn chú ý tới mình, cô bé mỉm cười phất phất tay, khép mắt lại như hồ ly mỹ thái. Thánh thành mậu dịch kết nối làm việc đã xử lý tốt sao? Bỡ Lạ Kệ đi lên, chủ động mở miệng. Lina gật đầu, từ trong ngực móc ra một khối còn bốc hơi nóng khoai tây nướng, giấy dầu bọc lấy mặt ngoài hiện ra vàng ấm liên đối lấy nàng đầu ngón tay đều dính điểm nhiệt độ. Bỡ Lạ Kệ sau khi nhận lấy đơn giản chân chính tạng. So dự liệu tựa hồ phải nhanh. Lúc này mới dùng không đến một tháng A. Từ bọn hắn lúc ấy tại Thánh thành cùng Lina phân biệt cho đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ qua không đến một tháng thời gian, nói cho cùng bọn hắn trở lại học viện cũng bất quá mới qua một tuần lễ. Lina xoa xoa tay, gọi ra một ngụm nhiệt khí, "Ân, bởi vì thực sự không thể nào tiếp thu được bên kia thỉnh thoảng đem chủ hòa tín ngưỡng treo ở bên miệng tập tụ, cho nên tại đem đại khái quy hoạch bản kế hoạch giao cho người phụ trách sau liền chạy về." Bỡ Lạ Kệ gật đầu, đem kiếm phóng tới giá gỗ bên cạnh, sau đó tại ngồi xuống một bên. Lina nhìn xem sân huấn luyện nặng nề tuyết động, nhìn về phía Bỡ Lạ Kệ khỏe miệng mỉm cười, "Trời lạnh như vậy còn tại kiên trì huấn luyện, thật là khiến người ta nhịn không được tán thưởng a. Chỉ cần hơi vận động liền sẽ tốt hơn nhiều." Bỡ Lạ Kệ xé mở khoai tây ra, "Ta cảm thấy ngươi có thể hơi an bài một chút kế hoạch huấn luyện, thời gian dài hội công tác để ngươi thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắc." "Ân hử, nhưng ấm áp gian phòng quả thật làm cho người lưu luyến, nhưng đã ngươi đều nói như vậy ta sẽ coi trọng." Lina nhìn xem sân huấn luyện, thuận miệng nói, "Vừa bạn cũng có thể nhân cơ hội này tiếp nhận ngươi chỉ đạo." "Có thể là có thể, nhưng là bởi vì huấn luyện phương châm khác biệt, cho nên khả năng không quá thích hợp ngươi." "Không sao," Lina híp mắt cười mịn, "ngươi sẽ đặc biệt chăm sóc ta,
đúng không? Vỡ là kẻ cắn ngụm khoai tây, bị cười không có trả lời. Hàn huyên ngắn ngủi sau khi kết thúc, Lý Nạ giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, suy tư một hồi, tựa hồ là đang tổ chức xong ngôn ngữ về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Trong khoảng thời gian này, ngươi có trở lại nhà tợ sỉ bằng sao? Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, không biết đối phương vì sao lại đột nhiên nhấc lên, lắc đầu. Còn không có, vốn là kế hoạch qua mấy ngày trở về một chuyến. Rời đi thánh thành về sau, tại hoàng thành lại đã trải qua một loạt biến cố, cho nên cơ hồ một mực không có thời gian đi xử lý nhà tợ sỉ bằng chuyện. Nhưng cớ lầu đã chết đi, nguyên bản nhà tợ sỉ bằng đối mặt nguy cơ cũng đã giải trừ mới đúng. Với lại Sophia cũng đưa ra sẽ thay hắn đặc biệt lưu ý chiếu cố, cho nên hắn liền cũng không có sốt ruột trở về. Nhưng nghe được cái này, Lina biểu lộ tựa hồ lại có chút phức tạp. Ta cảm thấy ngươi có cần phải nắm chặt thời gian trở về một chuyến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 328, trở về tợ sĩ vạn chương 328, trở về tợ sĩ vạn bánh xe ép qua gập ghềnh đường đất, phát ra kẹt kẹt. Bình sóc này tiếng vang, thân xe phía trên hòm gỗ theo chập trùng nhẹ nhàng lắc lư, ngẫu nhiên tóe lên bùn điểm đập vào vách xe bên trên, lại thuận vân gỗ chậm rãi trượt xuống. Lý Nạ vịn cửa sổ xe ổn định thân hình, bên tóc mai tóc rối bị xe cửa sổ tiến vào gió thổi khẽ nết. Ai, gần nhất thật trở nên rất lạnh ai, xem ra muốn sớm làm tốt qua mùa đông chuẩn bị. Lý Nạ nói xong, mang theo bao tay tay nhỏ tâm địa lật xem văn bản tài liệu, ngươi nói muốn hay không cùng nhà bản gỗ trận thành lập hợp tác đâu. Đối diện mỡ là kẻ đem áo khoác cổ áo hướng lên bò lấy, lộ ra đầu ngón tay khớp xương rõ ràng, phòng ngừa hơi lạnh thừa lúc vắng mà vào, mở miệng bốc hơi nóng, thuận miệng nói, vẫn là cùng mỏ than nhà máy hợp tác tương đối tốt à. Lý Nạ ánh mắt luôn luôn lâu dài. Tầm mắt của nàng luôn là sẽ sắc bén chú ý tới mỗi một chỗ chi tiết. Tại Lý Nạ triệt để nắm giữ nhà mộ rột quyền lực về sau, nàng cơ hồ đối với gia tộc xí nghiệp tiến hành quyết đoán cải cách. Nguyên bản nhà mộ rột chủ yếu là thiên về thương đội chuyển vận nhận thầu nghiệp vụ, nhưng là Lý Nạ dựa vào nguyên bản ưu thế đem nghiệp vụ tiến một bước mở rộng, không chỉ có xâm nhập các nghề mậu dịch, thậm chí tại ven đường các nơi thiết lập dịch trạm, dính liền đưa tin nghiệp vụ. Không hổ là bỡ là kẻ học trưởng, thật là một cái đề nghị hay. Lý Nạ nhịn không được tán thưởng, đôi mắt mê thành một đạo đường cong, lẩm bẩm nói, nhưng không giống với gỗ nghiệp, mỏ than nghiệp có càng nhiều điều lệ quản chế. Điểm này còn cần chuẩn bị tốt các phương cầm tới giấy phép. Hướng Sophia viết một phong thư. Ân, cái này có thể sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức, bất quá ta cũng không dám vọng tưởng mình có thể có dạng này mặt mũi. Dứt lời, Lina mỉm cười, ánh mắt cứ như vậy thẳng vào nhìn xem vợ lạc kẻ. Vợ lạc kẻ. Luôn cảm giác, đối phương từ đầu tới đuôi đều là đang cấp mình gài bẫy. Nếu như ngươi khó mà mở miệng lời nói ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một phong thư, bất quá ta cũng không thể cam đoan đối phương khẳng định sẽ đồng ý. Như vậy thì làm phiền ngươi viết thay à. Sau khi chuyện thành công ta sẽ đem một bộ phận ngoài định mức lợi nhuận phân chia ra đến chuyện của ngươi. Vỡ là kẻ gật đầu không có cự tuyệt. Hắn biết rõ, Lý Nạ sở dĩ tích cực rộng khắp đọc lướt qua từng cái ngành nghề cũng không phải là vì tiền tài, mà là vì càng rộng khắp hơn giao thiệp cùng lực ảnh hưởng. Cho tới ngay cả hiện tại thánh thành đều muốn đem nó phục làm thượng khách tới đối đãi. Đối với một cái mong muốn thu hoạch được ổn định phát triển gia tộc tới nói, tình báo cùng mạng giao thiệp luôn luôn ưu tiên tại hết thảy. Lý Nạ hiển nhiên biết rõ đạo lý này. Lý Nạ hai tay chắp lại, giống như là giải quyết một cọc vấn đề khó khăn, như vậy chuyện này trở về đi về sau ta liền bắt đầu chứng thực tốt. Xem ra trở về mấy ngày nay cũng biết bề bộn nhiều việc đây. Dứt lời, nàng khẽ mắt có chút thoáng nhìn, đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh tính tỏa nữ sinh trên thân, khóe môi câu lên một vòng nhạt nhẽo ý cười, bất quá, ngược lại là không nghĩ tới hở học tỷ thế mà cũng biết cùng đi theo. Một mực duy trì yên tĩnh lễ nghi hở chậm rãi nhìn về phía nàng, học mọi người lý do từ chối tựa hồ không quá thỏa đáng, tựa hồ là không quá hoan nên ta ý tứ. Làm sao lại thế? Ngươi có thể tới làm khách thật sự là để cho ta cảm thấy không chịu nổi sợ hãi, ta cũng không kịp phân phó trong nhà nữ bộc làm tốt tiếp khách chuẩn bị. Hy vọng trong nhà hồng trà còn có tồn kho. Thì ở cười mỉm đáp lại, kỳ thật không cần lo lắng, dù sao ta muốn đi bợ lạ kẻ nhà. Cũng không thể nói như vậy, dù sao ta cùng bợ lạ kẻ học trưởng nhà thế nhưng là hàng xóm, không phải sao. Về tình về lý ta làm sao cũng hẳn là biểu hiện ra đạo đãi khách đâu. Lý Nạ không chút biến sắc cười cười, lời nói xoay chuyển, nhưng thật không có vấn đề sao. Nàng hít mắt, ánh mắt ảm đạm không rõ. Ta nhớ được học tỷ ngươi hẳn là còn ở vào an toàn giám sát trong lúc đó à? Thì ở treo không chút nào trột dạ dáng tươi cười, căn bản không tồn tại loại đồ vật này. Với lại sở bột giáo sư đã phê chuẩn ta ra ngoài xin. Dứt lời, thì ở quay đầu nhìn xem vợ là kẻ, lộ ra một cái ấm áp nụ cười vô hại. Với lại có vợ là kẻ tại, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, đúng không? Lý Nạ nhìn về phía ở nhìn về phía vợ là kẻ ánh mắt, mặc dù trên mặt như cũ treo dáng tươi cười, nhưng là rõ ràng có chút không đạt đáy lòng. Học tỷ thật đúng là tâm lớn, nhưng cũng tốt tại vợ là kẻ hắn là cái lòng nhiệt tình đây. Ân, hắn đúng là cái người rất tốt đây. Thì ở hào phóng gật đầu, chính là bởi vì nhận lấy hắn rất nhiều trợ giúp, cho nên ta mới nghĩ đến nhất định phải giúp đỡ hắn, không phải sao? Lý Nạ nhìn xem ở trên mặt cái kia thản nhiên dáng tươi cười, đầu ngón tay vô ý thức tại văn bản tài liệu biên giới vẽ đường tặng ấn. Ở ngoài thùng xe gió bọc lấy hàn ý gõ gõ cửa sổ xe, nàng đấy mắt ý cười phai nhạt một chút, lại không điểm phá. Thì ở trong lời nói hỗ trợ cùng nàng trong lòng nghĩ, chỉ sợ không phải một chuyện, nhưng nàng vẫn là càng thêm hiếu kỳ. Rõ ràng lần trước đối phó ở lúc còn không có để nàng cảm thấy cảm giác nguy cơ hoặc là nói đáng giá cảnh giác trạng thái. Nhưng là hiện tại xem ra tình huống tựa hồ trở nên khó giải quyết. Mình không có ở đây trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Đối với ngươi nâng lên, nhà tợ sĩ bản tình huống thật đã hỏng bét đến loại trình độ kia sao? Mắt thấy trong xe không khí càng ngày càng nghiêm túc, vợ là kẻ thở dài, đánh gãy hai người lần nữa hỏi thăm Lina. đây cũng là bọn hắn chuyến này mục đích. Lý Nạ thở dài, ngược lại không có thể nói hỏng bét, không bằng nói rất hỗn loạn, dù sao. Lý Nạ dứt lời mà dừng, Bợ Lạ Kệ cũng rõ ràng đối phương ý tứ. Cơ dễ ỉ tin chết là không gạt được, cho dù đối ngoại xương trạng thái một mực là tung tích không rõ, nhưng là chỉ cần hắn không hiện thân, như vậy chắc chắn sẽ có người kìm nén không được. Đối với chống chỗ gia chủ vị trí, đã có không chỉ một người hướng hoàng thành bên kia ném đi tự tiến cử sách cùng thư đề cử. Lý Nạ tiếp tục nói, bởi vì mộ rốt quản hạt khu vực cùng tợ sĩ vạn quản lý khu quản hạt liền nhau, thậm chí đã có không chỉ một người đến thăm nhà mộ rốt. Một bên ở đột nhiên nhìn về phía Lý Nạ, ánh mắt mang theo một chút cảnh giác, ngươi hẳn không có đáp ứng bọn hắn à? Ở trong mắt hiệu ở, Lý Nạ là cái cực kỳ mục đích tính cùng tính xâm lược gia hỏa, cho nên nàng mới sẽ vô ý thức cảnh giác đối phương. Đương nhiên, cũng có còn lại nhân tố ở bên trong. Đối phương đối bỡ là kẻ tâm tư cơ hồ không chút nào che lấp, mà đối với ở ánh mắt hoài nghi, Lý Nạ nhún nhún vai, đương nhiên cũng có. Ta đã phân phó ra thần bằng vào ta tạm thời bởi vì việc học cùng công việc không đang vì từ cự tuyệt tất cả người đến. Bỡ là kẻ rơi vào trầm mặc. Đối với vị trí gia chủ tuyển cử bình thường là từ bên trong gia tộc tự hành thương thảo hoặc là quyết định, nhưng là cuối cùng như cũ cần đem định ra danh sách thí sinh đưa cho hoàng thành nghị hội xét duyệt, phụ nhà trên tộc trưởng giả biết ký chương văn thư mới có thể cầm tới chính thức tán thành gia chủ vị trí. Nếu là nghị hội cảm thấy ứng cử viên tư lịch không đủ, hoặc là nhận được gia tộc khác dị nghị, vẫn phải lại triệu khai thính chứng hội một lần nữa nghị quyết. Đây cũng là những người kia vội vã hướng hoàng thành đưa tự tiến cử sách nguyên nhân, đơn giản là muốn trước tiên ở hoàng thành bên kia chiếm cái tiên cơ. Cái này khiến Bợ Lạ Kệ lông mày cau lại, Sophia cũng không có cùng ta đề cập tới loại tình huống này. Ta suy đoán Sophia điện hạ hẳn là không nghĩ tốt muốn làm sao cùng ngươi nói đi. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức quan tâm, rất rõ ràng, Sophia điện hạ là đứng tại ngươi bên này, đối với tất cả ném đi tự tiến cử sách, nàng tựa hồ cũng khai thác xử lý lạnh. Lina lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, hoặc là ngươi hẳn là cũng hướng hoàng thành ném đi một phong. Nói không chừng nàng sẽ trực tiếp thông qua đâu. Vỡ là kẻ suy tư một lát sau lắc đầu. Sophia trực tiếp truyền đạt quyết định cũng không thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, vẫn là muốn trước đem nội bộ phiền phức giải quyết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 329, chú hai, phiền phức xin cho vị trí. Chương 329, chú hai, phiền phức xin cho vị trí. Theo xe ngựa bước vào tợ sĩ vạn khu quản hạt, đúng lúc gặp thời điểm bầu trời hạ xuống mênh mông tuyết trắng. Xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ liền gặp bằng phẳng bàn đá xanh đường từ cửa thành một mực trải hướng phương xa, đường hai bên than đá đèn hiện ra vàng ấm ánh sáng nhạt. Xua tán đi một vòng hàn ý tuyết rơi chậm rãi rơi xuống, dính tại vàng ấm than đá đèn pha lê bên trên, rất nhanh dung thành nhỏ bé giọt nước, thuận đèn vách tường hướng xuống trôi. Bên đường bánh mì phòng treo thật dày lông dê màn cửa, ngẫu nhiên xốc lên một đường nhỏ, có thể trông thấy bên trong bốc hơi nhiệt khí bọc lấy hương lúa mạch bay ra, rơi vào trước cửa trên mặt tuyết, choáng mở một mảnh nhỏ nhàn nhạt vết ướt. Cách lần trước rời đi đã là mấy tháng trước chuyện, hết thảy đều như trong trí nhớ của hắn, nhưng là hết thảy vừa có nhỏ xíu khác nhau. Góc đường nguyên bản cái hố cống thoát nước bị một lần nữa xây qua, nước tuyết thuận chỉnh tề khe đá thông thuận di chuyển, không có giống như lúc trước ngày mưa như thế đọc lại thành tiểu băng trũng. Cửa thành nhiều hai tòa treo cỏ khô lều gỗ, lều bên dưới chất đống cho lui tới lữ nhân khẩn cấp ấm trà gừng cùng vải thô thảm, thủ lều lao nhân chính cười cho rét lạnh tay số đỏ em bé đưa trà nóng. Không thể không nói, tại cờ dễ ỉ quản lý bên dưới xác thực có hiệu quả rõ ràng. Vẫn là kẻ thu tầm mắt lại, trầm mặc không nói gì, mà cùng tồn tại một toa xe bên trong ở cùng Lina mặc dù bén nhạy chú ý tới bợ lạ kẻ dị thường, nhưng là giờ phút này đều ăn ý lựa chọn giữ yên lặng. Tại loại này điên tĩnh bầu không khí bên trong, xe ngựa tại biệt thự ngoài cửa viện chậm rãi ngừng, người đánh xe nhảy xuống xe kéo cửa ra màn. Gió lạnh bọc lấy bọt tuyết tràn vào lúc đến, thì ở trước bó lấy lông dê chế áo khoác, Lý Nạ thì thuận tay đem văn bản tài liệu thu vào làm bằng da cặp văn kiện bên trong. Theo đã tại cửa ra vào chờ đợi nữ bộ trưởng bị chật sở có chút túi đầu, ba người dẫm lên tuyết động đi hướng cửa chính, đế giày ép qua trong đình viện không tới kịp quét mỏng tuyết, phát ra nhỏ vụn kéo kẹt âm thanh. Chỉ có bỡ là kẹ bước chân hơi chậm, ánh mắt không tự giác đảo qua bốn phía. Đứng ở trong sân, đảm nhiệm đông tuyết rơi vào đầu vai của hắn, hắn thoáng ngừng chân, nhìn qua trước mặt to lớn biệt thự. Gỗ thì phong cách to lớn kiến trúc, đỉnh nhọn tòa nhà hình tháp thẳng đâm che tuyết mây xám, mặt tường xây lấy màu nâu đậm nham thạch, trong khe hở tích lấy tuyết trắng trái ngược với cho gạch đá câu đường biển bạc. Phía trên cửa chính khắc cuốn quanh dây leo gia tộc vân trang trí, làm bằng đồng bằng cửa bị mài đến tỏa sáng, tạo ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Lầu hai lồi cửa sổ treo nặng nề lông nhung thiên nga màn cửa, mơ hồ có thể trông thấy cửa sổ bên trong lộ ra ấm áp ánh sáng, mái hiên rủ xuống lấy tinh thể bóng ánh băng lăng. Giờ khắc này, nội tâm của hắn có chút phức tạp. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, khi hắn lần nữa trở lại cái này, hắn ban đầu ý đồ thoát đi địa phương sẽ là lấy tranh quyền mục đích. Thiếu gia, bên ngoài lạnh, vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Thằng đến một bên bị chà sờ lên tiếng nhắc nhở, hắn mới thoáng lấy lại tinh thần. Thế nhưng là tại đến cửa chính lúc, bị chà sờ nhưng lại dừng bước lại, dừng một chút giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm quay đầu lại, nhìn xem Bợ Lạ Kệ, nhắc nhở, thiếu gia, trong phòng. Thế nhưng là còn chưa chờ nàng nói xong, biệt thự nặng nề cửa gỗ liền kẹt kẹt một tiếng bị từ giữa kéo ra, mang theo ấm áp gió bọc lấy cởi mở tiếng cười rung manh tiến ra, Bợ Lạ Kệ cháu trai, có thể tính đem người trông mong đến. Trời lạnh như vậy, làm sao còn tại đứng ở cửa? Vỡ là kẻ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người mặc thêu lên ám văn tơ lụa trường bào nam nhân đang đứng tại trước mặt, mà hắn bộ mặt hình dáng rõ ràng cùng Bợ Lạ Kệ có một chút tương tự. Nam nhân bên hông buộc lấy một bộ mạ vàng đai lưng, trên mặt chất đống thân thiện cười, mấy bước liền vượt đến trước mặt hắn, quen thuộc đến đưa tay nghĩ đập vai của hắn. Vỡ là kẻ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có chút nghiêng vai, vừa lúc tránh đi tay của đối phương, nam nhân tay dừng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời bầu không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Đầu ngón tay hàn ý còn không bị đình viện gió tuyết thổi tan, Bỡ Lạc Kệ nhìn xem nam nhân trên mặt không tới kịp tán đi dáng tươi cười, mắt màng bên trong không có gì nhiệt độ, chú hai, trên người của ta còn dính lấy tuyết. Đông tuyết rơi vào nam nhân đen nhánh lọn tóc bên trên, rất nhanh bị quanh thân ấm áp dung thành giọt nước, nhưng nụ cười kêu bên trong thân thiện lại không hoàn toàn che lại đáy mắt chợt lóe lên xem kỹ. Sau đó lại đem ánh mắt chậm rãi đảo qua Bỡ Lạc Kệ sau lưng hai nữ sinh. Mà tại đảo qua Lina lúc, hắn ánh mắt âm thầm dừng lại một chút, sau đó liền tự nhiên rời. Cuối cùng, nam nhân cười lui về sau nửa bước, đưa tay hư hư phủi phủi mình trường bào và áo, trong giọng nói thân thiện lại thêm một chút, nhìn ta trí nhớ này, vào xem lấy cao hứng. Mau vào, trong phòng sinh lò sưởi, vừa vặn dừng dược tiết khí, cũng đừng rét lạnh lấy. Dứt lời, hắn nghiêng người sang, Bỡ Lạc Kệ không nói gì đi thẳng vào. Mà gặp Bỡ Lạc Kệ không có tỏ thái độ, một bên ở cùng Lina cũng liền đều không có nói cái gì, chỉ là đi theo phía sau hắn đi vào ấm áp kiến trúc. Tiến vào kiến trúc về sau, ấm áp khí tức bọc lấy nhàn nhạt gỗ thông mùi thơm đập vào mặt, trong nháy mắt xua tán đi trên thân hàn khí. Phòng trước phủ lên màu nâu đậm thảm lông dê, đạp lên mềm nhũn, liền đế giày dính lấy hạt tuyết rơi vào phía trên đều không phát ra tiếng vang. Trên vách tường đồng thau nến bên trong cắm thiêu đốt ngọn nến, vàng ấm ánh sáng phản chiếu vách tường ám văn càng rõ ràng, bị trả sở phân phó nữ bộc vì ba người đưa lên thảm lông cừu, sau đó liền dẫn ba người đi thay đổi quần áo. Dẫn đầu thay đổi xong quần áo Bỡ Lạc Kệ đi đến phòng lớn liền thấy được ngồi vây quanh tại trước bàn mấy tên. Bọn hắn lưu giữ đến tựa hồ tại cái lộn lấy cái gì. Hắn ánh mắt nhanh chóng tại mấy người ở giữa đảo qua. Trong đó liền bao quát vừa mới đứng tại ngoài cửa lớn dẫn bọn hắn tiến đến nam nhân. Sakit, hắn đang ngồi ở chính vị bên trên, cái kia vốn là cờ rệ ịp chỗ ngồi. Còn lại đám người, hắn chỉ có thể dựa vào ấn tượng mơ hồ đánh giá ra trong đó mấy người thân phận, nhưng là còn có một bộ phận thật sự là bởi vì không có ấn tượng mà không cách nào biết được. Nhưng cũng đều là cái gọi là thân thích một loại gia hỏa. Chỉ là nhìn ra được giữa bọn hắn không khí tựa hồ cũng không tại sao cùng hài. Trong đám người, không biết là ai dẫn đầu nghe được động tĩnh, yên lặng thu lại lời đến quẹ miệng. Sau đó cho người chung quanh một ánh mắt ám chỉ, cuối cùng cho đến tất cả mọi người quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ. Nguyên bản ồn ào phòng lớn giờ phút này lập tức yên tĩnh trở lại. Bỡ Lạc Kệ cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, dùng bình tĩnh ánh mắt như là nhìn một trận nháo kịch người xem đồng dạng, lặng lặng nhìn quanh đám người. Cuối cùng vẫn là Xạ Hịt dẫn đầu đứng lên đánh vỡ yên tĩnh. Nam nhân mỉm cười vỗ vỗ bên cạnh vị trí, tốt cháu trai, ở nơi đó đứng đấy làm cái gì, mau lại đây chú hai nơi này ngồi. Bỡ Lạc Kệ không nói gì, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhưng là cũng không có lựa chọn tại Xạ Hịt bên cạnh chỗ ngồi xuống. Chú hai, phiền phức xin cho cái vị trí. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 330, nhà tợ sĩ vạn tiệc tối, 1, chương 330, nhà tợ sĩ vạn tiệc tối, 1, chú hai, phiền phức xin cho cái vị trí. Sa Hít dáng tươi cười ở trên mặt cứng một lát, đang đem một bên cái ghế lôi ra động tác cũng cứng đờ. Nhưng khi hắn đối đầu Bỡ Lạc Kệ cái kia bình tĩnh mà không có chút nào gợn sóng ánh mắt lúc, nguyên bản lời ra đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trong ánh mắt kia không có chút nào thỉnh cầu khiêm nhường, ngược lại giống một loại đương nhiên tuyên cáo, để Sa Hít trong lòng không hiểu chỉ trệ. Lôi kéo cái ghế tay cũng không tự giác nuối lòng chút lực đạo. Giờ khắc này, giữa hai người đối mặt khiến cho trước đây không lâu còn ầm ĩ túi bụi trước bàn không khí trong lúc nhất thời lâm vào một loại gần như quỷ dị yên tĩnh. Nhưng là cũng không có người đứng ra hòa giải, nhiều người hơn thì là ôm xem kịch vui thái độ lạnh lùng nhìn xem một màn này. Sa Kỳ khẽ mắt lặng lẽ liếc mắt cái này chút bỏ đá xuống giếng ra hỏa, trong lòng âm thầm mắng, đồng thời khẽ môi nhếch lên cười mịn, không chút biến sắc đứng người lên. Ha ha thật là, chỉ là tùy tiện ngồi xuống nghỉ chân mà thôi, làm gì như thế chăm chỉ. Nhưng đã cháu trai ngươi thật để ý như vậy cái này, như vậy ta liền tránh ra tốt. Sa Kịt vỗ vỗ bụng của hắn, một mặt rộng lượng. Mặc dù trong lòng âm trầm, nhưng hắn như cũng duy trì tỉnh táo. Vô luận là xuất phát từ mục đích của mình, vẫn là thân là trưởng bối đối thân phận, nếu như hắn hiện tại trực tiếp mở miệng cùng Bỡ Lạc Kệ làm rõ, như vậy sẽ chỉ làm bọn gia hỏa này thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng làm như vậy đã hiển lộ rõ ràng hắn rộng lượng, đồng thời cũng khiến cho Bỡ Lạc Kệ ngược lại thành tính toán chi ly, không hiểu thông cảm trưởng bối một phương. Cái kia chút trong bóng tối ngắm nhìn người nhìn ở trong mắt, chỉ sẽ cảm thấy là Bỡ Lạc Kệ chuyện bé xé ra to, mà hắn Xạ Hịt thì là lấy đại cục làm trọng trường bối. Bản tính này, hắn tại đứng dậy lúc liền đã đánh cho rõ ràng. Bỡ Lạc Kệ tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của hắn, nhưng là không nói gì, tự nhiên hào phóng tại chủ vị ngồi xuống. Bất quá là tự cho là đúng tiểu thông minh thôi. Thời khắc này ý lại là dạng cho ai nghe đâu. Ở đây mỗi một cái cơ hồ đều là ôm tâm tư giống nhau ngồi ở chỗ này, có ai sẽ bị hắn cái kia bản thân cảm động thức biểu diễn mà rung động. Bỡ Lạc Kệ sau khi ngồi xuống nữ bộ trưởng bị chặt sơ lập tức thân mật vì nó bưng lên trà nóng, đồng thời phân phó đám nữ bộ bắt đầu vì trên yến hội đồ ăn. Bỡ Lạc Kệ cũng rất bình tĩnh lườm bị chặt sơ một chút, nhìn đối phương cái kia chuyên nghiệp mà không có chút nào dư thừa vẻ mặt cảm xúc, không nói gì. Nhưng một màn này lại bị tất cả mọi người chú ý ở trong mắt, nhất là Sa Hít. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng không cân bằng. Vừa mới hắn ở vị trí này ngồi nửa ngày, cũng không thấy dâng trà, điều này cũng làm cho hắn âm thầm quyết định chủ ý. Cái này thế lợi nữ bộ trưởng, chờ chính mình ngồi lên vị trí gia chủ, đến lúc đó nhất định phải đưa nàng đuổi đi. Sau đó lại nghĩ biện pháp trị tội của nàng. Trong lòng nghĩ như vậy, Sa Hít vừa muốn chuyển đến một bên chỗ ngồi xuống, bên người đột nhiên vang lên từng tiếng triệt giọng nữ. "Chú Sa Hít, có thể hay không để cho ta ngồi ở đây đâu?" Hắn ngẩng đầu, thẳng tắp đối đầu nữ sinh híp lại lên đôi mắt. Lina đã thay đổi đi đường lúc giày áo khoác, xuyên qua kiện màu xanh sẫm ám văn thu eo váy dài, cổ áo suýt lấy nhỏ vụn ngân tuyến, nổi bật lên nàng màu da càng trắng nõn. tóc dài lỏng loẹt sắn ở sau gáy, lộ ra đường cong lưu loát cái cổ, sau hai cài lấy một viên nhỏ nhắn ngọc trai kẹp tóc, theo nàng nói chuyện động tác nhẹ nhàng lắc lư. Vẹn vẹn chần chờ 2 giây, Sakit liền lập tức đứng dậy, lộ ra cười mỉm một mặt rộng lượng tránh ra vị trí. Đối với Lina, hắn tự nhiên không dám tùy tiện dẫn phát xung đột. Với lại nếu như muốn vững vàng ngồi tù vị trí gia chủ, với tư cách lân cận quận nhà mồ dột ủng hộ tất nhiên là không thể thiếu. Với lại nhà mồ dột gần nhất phát triển tình thế tại cái này cô gái trẻ tuổi dẫn đầu dưới đơn giản có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không dám chút nào đối trước mắt cái này nhìn như non nớt cô bé buông lòng cảnh giác. Lina đơn giản chân chính tiếng cảm ơn, sau đó liền đoan trang tự nhiên tại bờ lạ kệ bên người ngồi xuống. Đứng ở một bên xạ hịt trên mặt mặc dù vẫn như cũ treo dáng tươi cười, nhưng là đáy mắt đã bày ra một tầng ẩn ẩn mù mịt. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một lát, hắn đưa tay sửa sang lại một cái cổ áo, chuẩn bị ngồi vào bờ lạ kệ một bên khác. Nhưng còn không đợi hắn bước chân, lại là một thân ảnh đã trước hắn một bước, vững vàng ngồi ở bờ lạ kệ một bên khác vị trí. Nụ cười trên mặt hắn lần này triệt để cứng ở trên mặt. Khi ở đổi kiện xanh nhạt màu lót xa tanh váy dài, làn váy thêu lên mấy nhánh màu xanh nhạt quấn nhánh sen, nàng tóc dài vẫn như cũ trải chỉnh tề, chỉ ở đuôi tóc dùng cùng màu dây lụa lỏng loẹt buộc lên, lộ ra chân bóng cái trán. Khuyên thai là hai viên như nguyệt nha vỏ sò, theo nàng ngồi xuống động tác nhẹ nhàng rủ xuống. Ngồi xuống lúc nàng cố ý điều chỉnh làn váy độ cong, hai tay trùng điệp đặt ở trên gối, lưng thẳng tắp lại không hiện cứng ngắc, dương mắt nhìn về phía bờ lạc kẻ, đáy mắt mang theo nhạt meo ý cười, ngựa khi ôn hòa, không có ý tứ, bởi vì không quá thích hướng dạng này mặc kết hợp, cho nên hơi bỏ ra chút thời gian. Bờ lạc kẻ ánh mắt lướt qua nàng làn váy chỉnh tề theo dây, nếu là chỗ đó không vừa vặn, ta để cho người ta lập tức tìm may vá đến đổi, hoặc là lại đi nhà kho lựa chút thích hợp hơn vật liệu. Khi ở hé miệng cười, không sao, cực kỳ vừa người. Chỉ là rất ít mặc dạng này loại hình quần áo, dù sao ta rất ít có mặt chính thức nơi trốn. Vỡ là kẻ nâng chung trà lên thản nhiên nói, không cần để ý, cũng không phải là cái gì chính thức tiệc rượu, nếu như cảm giác không thích hứng lời nói liền đổi về bình thường trang phục liền tốt. Vỡ là kẻ lời nói lập tức dẫn tới tất cả mọi người ở đây sinh lòng không vui. Hiện trường vốn cũng không sinh động bầu không khí giờ phút này lại lần nữa lạnh một chút. Nhưng là vỡ là kẻ giờ phút này tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn ánh mắt giờ phút này chính bình tĩnh đảo qua trên bàn mỗi cái một người. Thô sơ giản lược xem ra đại khái 10 cái, không biết còn có hay không không có trình diện. Bất quá vẫn là so với trong tưởng tượng muốn nhiều, nhưng là trong đó đáng giá chú ý cũng chỉ có 3 cái. Ngoại trừ cùng cờ rệ ít quan hệ máu mủ thân cận nhất xạ hịt bên ngoài, về phần mặt khác 2 cái. Vỡ là kẻ ánh mắt trước rơi vào chết đối diện nữ nhân trên người. Nàng mặc một thân màu tím đen nhung tơ váy dài, đầu ngón tay thủy chung nuốt ve chén trà xuôi theo, nhìn như tại chăm chú thưởng thức trà, khóe mắt liếc qua lại thỉnh thoảng quét về phía chủ vị phương hướng, hiển nhiên không có đem ý nghĩ đặt ở nước trà bên trên. Nếu như nhớ không lầm, nàng hẳn là cờ rệ chị, huyết thống đi lên nói chính là hắn bác gái. Izona, hẳn là cái tên này không sai. Sau đó bợ lạ kẻ vừa nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí cùng mình tuổi tác tương tự tuổi trẻ nam nhân. Không giống với người khác, hắn ngược lại là một phái thanh thản bộ dáng, ngón tay kẹp lấy chi chưa nhóm lửa xì gà, hai chân giao hòa tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ bộ dáng nhàn nhã. Cả rèn đạn giờ gì? Tựa hồ là phát giác được nhìn chăm chú ánh mắt, đối phương ngẩng đầu xem ra, cùng bợ lạ kẻ ánh mắt đối đầu về sau, hắn chậm rãi lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Bợ lạ kẻ không có cho đáp lại. Thân phận của đối phương hơi có chút đặc thù. Cả rèn cha dựa theo đối phận nên tính là cờ rễ ỉ anh ba. Chỉ bất quá tầng này anh ba danh phận chưa hề bị ghi vào gia tộc gia phả bên trong. Cả rèn có cha là cụ ông năm đó ở bên ngoài con riêng, thẳng đến trưởng thành mới bị tiếp về gia tộc, mặc dù treo thiếu gia tiết tuổi, thậm chí cũng không thu hoạch được tợ sỉ vạn dòng họ. Nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này đỉnh lấy ngoại tộc dòng họ cả rèn ngồi ở chỗ này thủy chung như cái người ngoài cuộc đồng dạng, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có người đem hắn coi là uy hiếp. Xác thực, lấy hắn ở gia tộc địa vị, vốn cũng không đáng bị coi là uy hiếp. Nhưng đối phương chân chính đáng giá chú ý địa phương ở chỗ. Hắn là tất cả mọi người ở đây bên trong, một cái duy nhất tại chủ tuyến bên trong từng có trọng yếu nội dung cốt truyện ra hỏa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.